Chương 387, lại được một đứa con, Hồ Nương Nương chương 387, lại được một đứa con, Hồ Nương Nương ngươi cái này nữ tử. Bùi Tam Thẩm đại hỉ. Chưa từng nghĩ chính mình cái này ngốc đầu ngốc nào nữa nhi, nhưng là sai chính rồi, có cái tầng quan hệ này tại, cái kia gả cho Phó Thiếu Bình làm cửa tiếp thất căn bản không thành vấn đề. Mỹ nha, ngươi nghe mẹ ơi, bây giờ liền đi tìm Thải Phượng, nói về sau nguyện ý làm tiểu nhân phục thị nàng, nhanh đi. A. Mỹ nha trừng mắt nhìn, một thời gian phản ứng không kịp. Bùi Tam Thẩm vỗ một cái nàng, ngươi cái này dù một náo đại, đương có ý tứ là nhường ngươi gả cho thần sử đại nhân vì tiểu thiếp. Mỹ nha văn ôn, khuôn mặt một chút tử thông đỏ lên, đầu lắc phải chống lúc lắc đồng dạng. Một bộ xấu hổ tại mở miệng, nương, hôn nhân đại sự nào có nữ nhi ra ra thân miệng đi nói. Thờ nhỏ được an bài quán Mỹ nha bản liền không có có ý định gì, cho nên Bùi Tam Thẩm để cho nàng gả cho Phó Thiếu Bình làm tiếp, mặc dù một mặt ngượng ngùng, nhưng không có ý phản đối, dù sao Phó Thiếu Bình thân phận bày ở đằng kia, tăng thêm Thải Phượng vốn là nàng có nhau, coi như làm vợ nhỏ đấy, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không làm khó chính mình. Bùi Tam Thẩm thấy thế, vội nói, được, ngươi tạm chờ ta tin tức tốt liền được. Dứt lời, Bùi Tam Thẩm sửa sang lại góc áo, cười hướng Bùi Thải Phượng đi đến. Bùi Thải Phượng bởi vì lúc mới sinh ra, mẫu thân liền khó sinh mà chết, không đến một tuổi phụ thân cũng chết oan chết uổng, người trong thôn đều cảm thấy nàng mệnh cứng rắn, cho nên vô tình hay cố ý đều tị vì lấy nàng. Nhưng hôm nay Bùi Thải Phượng không chỉ có lập tức sẽ gả cho Phó Thiếu Bình làm vợ, còn trở thành Thiên Long Thần Tế Tư, hai loại thân phận được ra, có thể nói là xưa đâu bằng nay, cho nên ngày bình thường không thường liên lạc thất đại cô bát đại di lúc này đã đem nàng trùng điệp vây quanh, một năm miệng mười ngoại trừ cung hạ bên ngoài, nói bóng gió, tự nhiên cũng là muốn thừa dịp Bùi Thải Phượng không, đem con gái nhà mình cho đưa tới cửa. Bùi Tam Thẩm dò xét cái đầu, muốn chen vào cũng khó khăn. Nhãn châu xoay động. Bùi Tam Thẩm gào hô một tiếng, "Bùi Tế Ti, thần sử đại nhân cho ngươi đi hắn viện tử một chuyến." Nguyên bản vây quanh Bùi Thải Phượng thôn phụ văn ôn, nào dám không thả người, chỉ có thể nhất tề nhường ra một cái thông đạo đi ra. Bùi Thải Phượng thoáng chốc nhẹ nhàng thở ra, cũng như chạy trốn bước nhanh hướng về Phó Thiếu Bình chỗ ở viện tử đi đến. Tại góc rẽ, lại bị một đường chạy chậm đi theo Bùi Tam Thẩm gọi lại, "Bùi Tế Ti, ngươi chờ chút." Bùi Thải Phượng thấy là Bùi Tam Thẩm thoáng chốc định xuống bước chân. Bùi Tam Thẩm san san một tiếu đạo, "Bùi Tế Ti, ngượng ngùng, vừa rồi ta thấy ngươi bị những cái kia phụ nhân vây khốn, liền nói láo." Bùi Thải Phượng trước mắt, hơn phân nửa đoán được Bùi Tam Thẩm ý tứ, "Tam Thẩm, ngươi là muốn Mỹ Nha gả tới làm tiếp phòng?" "Ai u, nhìn một chút, không hổ là tế tư đại nhân, ta còn không có há mồm đâu, ngài liền đoán đúng rồi, Mỹ Nha nha đầu kia ngươi cũng biết, du mục não đại một cái, cùng để cho nàng đến những người khác nhà chịu những cái kia chị em dâu bà tham ải, còn không bằng ngay tại ngài ngay dưới mắt, có ngài chiếu cố, coi như về sau thần sử đại nhân lại nạp mấy môn thiết thất, cũng không sợ nàng bị khi phụ." Bùi Thải Phượng thật không có phản đối, bởi vì nhìn hôm nay tình huống này, thần sử đại nhân nạp thiếp rõ ràng thế tại tất hành. Mỹ Nha vốn là dáng dấp không tệ, tin tưởng thần sử đại nhân sẽ không hài lòng, tăng thêm Mỹ Nha tâm tư đơn thuần, nhập môn cũng sẽ không cùng nàng tranh giành tình nhân, trêu đến thần sử đại nhân không vui, cho nên gật đầu nói, "Được, nếu là Mỹ Nha ý tứ, ta một hồi liền cùng thần sử đại nhân hồi bẩm, ngươi lại để Mỹ Nha chuẩn bị, nay Nhật Bản chính là lương thần cấp nhật, đêm nay liền nhường Mỹ Nha vào cửa." "Ai u, cảm tạ Bùi Tế Thi, cảm tạ Bùi Tế Thi." Bùi Tam Thẩm vạn vạn không nghĩ tới Bùi Thải Phượng dễ nói chuyện như vậy. Đêm dài lắm mộng. Đêm nay vào cửa đối diện nàng chủ ý làm vì tiểu thiếp không thể làm chỗ ngồi, cũng không thể thổi sáo đánh trống đấy, chỉ có thể một đỉnh tiệu hoa từ cửa hướng tiến, ngược lại là tiết kiệm được không thiếu công phu. Bùi Tam Thẩm hỉ tư tư xoay người rời đi, dự định nắm chặt thời gian truyền thụ nữ nhi sinh hoạt vợ chồng sự tình, tranh thủ một pháo mà chúng, mang thai cái đại bản tiểu tử, đã như thế, cái kia Mỹ Nha liền coi như là ở phó phủ đứng bước góc chân. Bùi Thải Phượng lúc vào cửa, Phó Thiếu Bình cười chỉ một bên vị trí làm cho đối phương ngồi xuống, vốn là muốn lấy cho Thải Phượng truyền thụ tế tư phương pháp tu luyện, thấy đối phương nói ra suy nghĩ của mình, nhân tiện nói, "Thải Phượng, có thể là có chuyện." Ừ, Bùi Thải Phượng sắp xếp lời nói một chút. Trầm rãi nói, "Thần sử đại nhân, căn cứ vào chúng ta trấn trên tập tục, ta xuất giá trước, thần sử phụ thượng hẳn là trước tiên nạp tiếp. Còn có dạng này tập tục. Tại Đại Chu, con em thế gia chưa thành trước hôn nhân là không thể nạp tiếp, nhưng mà làm ấm giường nha đầu ngược lại là có." Phó Thiếu Bình ra hiệu Thải Phượng nói đi xuống. "Thần sử đại nhân, thiếp thân tại Đại Lãng thôn cho tới nay cũng là cùng tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có Mỹ Nha hàng năm đều đem chính nàng tiền mừng tuổi cứu tế tổ tôn chúng ta, nếu không trước kia thời điểm thiên thai thời điểm, thiếp thân đã sớm chết đói tại hoang dã. Mỹ Nha lớn lên so ta còn tốt, nhưng tâm tư đơn thuần, để cho nàng vào phủ át hẳn sẽ không để cho thần sử ưu phiền. Khai chi tán diệp liền có thể thu được điểm thuộc tính. Phó Thiếu Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ Mỹ Nha đối với Thải Phượng còn có cứu mệnh tri ân, được, vậy cứ dựa theo Thải Phượng ngươi nói đi làm chính là, đúng, còn có mấy ngày ngươi ta liền là vợ chồng, ngươi cũng nên đổi lời nói." Mở miệng một tiếng thần sử đại nhân. Nghe nói để cho người ta cảm thấy phá lệ xa lạ. Bùi Thải Phượng văn ngôn tự nhiên hào phóng, "Được, phu quân, hôm nay vừa lúc là ngày tốt lành, ta muốn liền để Mỹ Nha đêm nay vào cửa, phu quân ngươi xem coi thế nào." Nếu là cái khác nữ tử, nói lên những lời này khó tránh khỏi ghen ghét cùng khó chịu, có thể Bùi Thải Phượng nhưng là từ tiểu đương gia làm chủ, xử lý sự tình tới hào phóng đúng mức, ngược lại là không có nửa điểm ngại ngùng. Phó Thiếu Bình gật đầu, "Được, vậy làm phiền nương tử ngươi chủ hạch." Bùi Thải Phượng ra biệt tử, lúc này để xuống cho người tiết lộ phong thanh ra ngoài. Thôn chính con dâu Thúy Hoa nương sau khi nghe được, một hồi bóp cổ tay thở dài, cái này Bùi Tam Thẩm tay chân sao nhanh như vậy? Có thiếp thất vào cửa, muốn lại nạp tiếp, vậy thì chờ Bùi Thải Phượng vào cửa chuyện sau đó rồi. Thúy Hoa nương hướng về phía thôn chính nói thầm không ngừng, "Phu quân, Thúy Hoa là người ruột thịt nữ nhi, ngươi có thể chiếm được để ý một chút, lần tiếp theo có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ loại này cơ hội tốt. Thúy Hoa Nương đây là rõ ràng muốn đem gả con gái đi qua. Thôn chính cũng có chút ý động, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi đêm đến, bởi vì tiếp qua 2 ngày chính là Phó Thiếu Bình đại hôn, cho nên từng nhà trên cửa trắng đèn lồng cũng đã lột xuống, mà là đại đèn lồng đỏ treo thật cao, khắp nơi răng đèn kết hoa, tới rồi ban đêm đổ là trở thành một đột bên ngoài phong cảnh. Nắng chiều đầy trời thời điểm, một đỉnh tiệu hoa từ bụi tam thẩm trong nhà mang ra ngoài, vượt qua một đầu ngõ hẻm, chính là phó phủ, gõ vang cửa hồng về sau, tiệu phu lui xuống, bên trong chuẩn bị đã lâu 4 tên thô làm cho bà tử tiến lên nhận lấy hoa kiệu, một đường hướng về nội viện mà đi. Chương 387, lại được một đứa con, Hồ Nương Nương, 2, chương 387, lại được một đứa con, Hồ Nương Nương, 2, bởi vì là thiết thất, cho nên tiệu hoa đứng tại thiên viện. Đây là Phó Thiếu Bình phía dưới thưởng thời gian cố ý thi pháp kiến tạo. Bà tử đối với cố kiệu nhỏ giọng nói một câu, "Tiểu nương, nên xuống kiệu rồi." Bởi vì không phải chính phòng, mỹ nha xuyên qua một kiện đỏ tím áo cưới, đỉnh đầu khăn đội đầu cô dâu, thận trọng từ cố kiệu xuống, từ bà tử đỡ lấy tiến vào phòng chính, gian Phó Thiếu Bình đã hậu, tay áo vung lên, hai cái đồng bạc hướng bà tử lướt tới, "Các ngươi lại đi xuống đi bâng." Đại nhân thô làm cho bà tử thiên ân vạn tạ hai tay tiếp nhận bạc, cái này đủ để bọn hắn một nhà lao tiểu tiểu bán niên sức tưởng tượng rồi. Một tiếng kẹt, cánh cửa chính thức đóng lại. Ngồi ở đầu giường mỹ nha thân thể khẽ run lên, đừng sợ Phó Thiếu Bình chọn lấy hồng nắp chậu. Đã thấy mỹ nha một bộ nũng nịu lại hiếu kỳ lại khiếp đảm lại mang theo vài phần hương phấn nhìn xem Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình khỏe miệng khẽ nhếch. Như thế mỹ nhân cũng là lần đầu tiên gặp. Ngón trỏ bắn ra, cái màn giường rơi xuống, "Nương tử, muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi." Chỉ chốc lát, trong phòng liền truyền đến kỳ dị thanh âm. Một mực kéo dài tới rồi sau nửa đêm, mỹ nha hữu khí vô lực khóc cầu xin tha thứ lúc, trong phòng động tĩnh lúc này mới yên tĩnh xuống. Phó Thiếu Bình xoay người nằm ngửa, mỹ nha cuộn thành một đoàn ổ trong ngực hắn, chỉ chốc lát sau liền vang lên đều tiếng hít thở. Phó Thiếu Bình lại không ngủ, mà là ý niệm rơi trên bảo giám, không biết lần này có hay không một pháo mà trúng. Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không để ý, nhưng bây giờ mỗi một điểm thuộc tính với hắn mà nói đều cũng có mạc đại tác dụng. Tại có chút thấp thỏm trong khi chờ đợi, bảo giám khẽ run lên, hoàng quang phun trào, đã thấy đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính nhảy lên tới 200, có hy vọng. Phó Thiếu Bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, 200 cũng không tệ. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chữa trị cơ thể ông. Bảo giám rung động, ngay sau đó đại lượng hoàng quang phun trào, năng lượng thần bí chui vào thể nội, bị thương da thịt hiển nhiên đã khỏi hẳn, hơn nữa 12 đầu kinh mạch cũng chữa trị một điểm. Bảo giám lần nữa run lên, một hàng chữ viết phơi bày ra, cơ thể chữa trị 22 năm, 10.000, lại tăng lên một cái cứ điểm. Phó Thiếu Bình chần chờ một chút, sau khi đứng dậy, từ y phục của mình bên trong lấy ra linh thú đại, thử nghiệm đem ý niệm rơi vào trong đó. Ông, giải khai linh thú túi cầm chế kém một chút như vậy, đáng tiếc. Bất quá, nhìn cái này xu thế, hẳn là góp nhặt đến 100 điểm liền có thể đánh khai linh thú túi. Đến lúc đó có ngũ giai liệt phong thú phòng hộ ngược lại là có thể đi tới nơi cấm địa này tìm tòi hư thực. Hoàng Dương thôn, Hoàng Thiên Lập đi mà không trở lại. Đại Lãng thôn chuyện dấu vết rất nhanh liền chuyển đến Hoàng Thiên Lập đường ca Hoàng Thiên Bang nơi đó. Hoàng Thiên Bang xem như Hoàng Dương thôn miếu trúc, biết được đệ đệ của mình chết tại Đại Lãng thôn, trong mắt thoáng chốc phun ra căm giận ngút trời, cái này Đại Lãng thôn nhân xem ra thật đúng là chán sống rồi. Bọn hắn Hoàng Dương thôn thống trị phiến khu vực này đã gần trăm năm, chưa bao giờ có người dám làm trái bọn hắn hoàng gia ý nguyện. Báo thủ việc nhỏ, chỉ khi nào nhường các thôn xóm khác học theo. Vậy bọn hắn Hoàng Dương thôn còn thế nào sừng sững ở thôn này rơi chi đỉnh? Lập tức tay áo vung lên, quay người tòng phủ bên trên đi tới trong miếu. Hoàng Dương thôn thần miếu thiết lập hai nơi địa đường, phân điện cung phụng là chủ thần Thiên Lang thần chính thê, một tôn Xích Vĩ Hồ thần bình thường mà nói, việc nhỏ đều là do Xích Vĩ Hồ thần xử lý, Thiên Lang thần quanh năm bế quan, hay là thần du chỗ khác. Hoàng Thiên Bang tới rồi phân điện, cầm trong tay hương trụ, thành kính nói, hồi bẩm Hồ Nương Nương, Đại Lãng thôn hôm qua mới ra một cái Thiên Long thần miếu hoàn thành ngày đó, liền đối với ngoại phóng lời nói là lúc sau không còn đối với chúng ta Hoàng Dương thôn thượng cống mặc cho hà vật phẩm. Ngoài ra xá đệ xuất linh hơn 10 người gia đình đi tới Đại Lãng thôn lấy muốn thuyết pháp lúc, cũng bị bọn hắn Thiên Long thần tốn vệ, còn xin Hồ Nương Nương hiển linh, đem Đại Lãng thôn tôn này tà thần chu diện, cảnh cáo thế nhân, hiện lộ rõ ràng Thiên Lang thần uy danh. Dứt lời, đã thấy Xích Vĩ Hồ thần giống bên trên nhàn nhạt phấn hồng linh quang sáng lên. Hoàng Thiên Bang tiếp theo một cái chớp mắt giống là quỷ thần phụ thể thân thể bắt đầu phát run. Ngay sau đó một đạo giống như chân trời âm thanh truyền ra, "Ừm, bản tọa biết được." Âm thanh thu lại, Hoàng Thiên Bang thoáng chốc hồi phục bình thường. Có Hồ Nương Nương xuất thủ, đối phó một tòa vừa đứng lên thôn thần áp căn không thành vấn đề gì. Hoàng Thiên Bang giống như hồ đã thấy Đại Lãng thôn thây phơi khắp nơi cảnh tượng. Lúc này, đã thấy Hoàng Dương thôn bầu trời, phấn hồng linh quang khẽ run lên, một cái Xích Vĩ Hồ thần ngưng kết mà ra, liền thấy nàng móng đuốt huy động, màu hồng linh quang phun trào, sau đó một cái có lồi có lõm mỹ nhân nhi thoáng chốc lóe lên mà ra, theo nàng lúc hành động, nguyên bản du đã bốn phía tà ma nhao nhao tán loạn. Những thứ này tà ma tự nhiên không phải sợ Xích Vĩ Hồ thần, sợ là Xích Vĩ Hồ thần sau lưng Thiên Lang thần, tại thôn bên ngoài du đã cũng là một chút đê dài tà ma. Cho nên Xích Vĩ Hồ thần một đường rất là thuận sướng tới rồi Đại Lãng thôn mười dặm có hơn. Cùng lúc đó, tại miếu bên trong tính tọa Phó Thiếu Bình nhưng là con mắt chợt mở ra, đến rồi, chém giết Hoàng Thiên Lập, vì chính là dẫn xà xuất động. Nói chung, thôn thần cách xa mình thần miếu phạm chủ, thần lực của nàng cũng sẽ tương đối suy yếu. Phó Thiếu Bình tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng chú ngữ tiếng vang lên, đã thấy Thiên Long thần bên trên quanh quần hoàng quang đống nhiên chợt giảm, nguyên bản lan tràn đến lao hoại thụ thôn hoàng quang cũng theo đó thu thập. Qua ước chừng nửa chản trà thời gian, Xích Vĩ Hổ Thần xuất hiện tại Đại Lãng thôn thôn miệng, liền thấy nàng một đôi mắt màu hồng linh quang hiện lên. Một lát sau, linh quang thu lại, Xích Vĩ Hổ Thần khinh thường lạnh rên một tiếng, nguyên lai chỉ là nhất giai thực lực, lại nhiên dã dám khiêu khích chúng ta Thiên Lang Thần chi uy, đơn giản tự tìm cái chết. Vốn là nàng hôm nay chỉ là tới tìm kiếm tình huống, nhưng hôm nay xem ra nhưng lại không cần hồi bẩm phu quân rồi, chính nàng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đi cái phiền toái này. Lập tức Nhàn Vân tản bộ giống như tiến vào Đại Lãng thôn, không có chút nào tỉ ý. Đại Liệt Liệt đến thần miếu trước mặt lúc, trước mắt nhoáng một cái, đã thấy một cái có chút xinh đẹp người trẻ tuổi xuất hiện tại trước mắt, quét mắt đối phương, gặp người trẻ tuổi trên người có nhàn nhạt hoàng quang phun trào, rõ ràng chính là cái gọi là Thiên Long Thần rồi. Lúc này mị nhãn như tơ, âm thanh tiểu mị nói: "Lang Quân, thiếp thân đi ngang qua nơi đây, muốn chú tạm một đêm, Lang Quân có bằng lòng hay không?" Đang khi nói chuyện, thân thể liền mềm nhũn hướng Phó Thiếu Bình trên thân ngã xuống. Đồng thời nhàn nhạt màu hồng linh quang đang thật nhanh từ Phó Thiếu Bình sau lưng chui vào trong cơ thể đối phương, Phó Thiếu Bình trong mắt thanh minh tựa hồ lập tức tán loạn, trong mắt chỉ còn lại nữ tử trước mắt, Xích Vĩ Hồ Thần chiêu này lần nào cũng đúng, người đã ý. Lúc này ôm lấy Phó Thiếu Bình cổ, miệng phụ đang đối với Phương Nhĩ bên cạnh lặng lẽ nói nhỏ, đang mị hoặc đến một nửa, Xích Vĩ Hồ Thần chỉ cảm thấy lồng ngực có một hồi gió lạnh thổi qua, túi đầu xem xét, đã thấy chẳng biết lúc nào, nàng đan điền bị một cái đại thủ trực tiếp mở rộng, bàn tay to tâm nắm nuốt chính là nàng ấy mai thật vất vả thần đan, làm sao có thể đối phương bất quá là nhất giai thực lực, hơn nữa đã hoàn toàn bên trong mình mị hoặc chi thuật, có thể nào thần không biết quỷ bất giác trực tiếp hái nàng thần đan, ta phu quân vâng. Xích Vĩ Hồ Thần đang muốn uy hiếp vài câu, đã thấy Phó Thiếu Bình há mồm trực tiếp nuốt vào đối phương thần đan, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thần đan thoáng chốc phá toái. Không, thần đan bể tan cảnh máy mắt. Xích Vĩ Hồ Thần thần hồn bịch một tiếng lập tức hóa thành đầy trời màu hồng linh quang tán loạn, thoáng qua bị Thiên Long Thần tượng thần hấp thu. Tấu chương xong, thông chi ngày hôm qua chương bị hòa hài chờ xét duyệt phong xuất, xin lỗi. Tấu chương xong, chương 388, Thiên Long Thần tượng thần độ cao lập tức nhảy lên tới 10 cao 9 trượng. Chương 388, Thiên Long Thần tượng thần độ cao lập tức nhảy lên tới 10 cao 9 trượng. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình não hải trung bảo giám khẽ run lên. Một hàng chữ viết phơi bày ra, Tam giai đại tế tư 1/100, thôn phệ một tôn nhị giai Xích Vĩ Hồ Thần, Thiên Long Thần thần lực đống nhiên khôi phục không ít đi mà hắn có thể mượn nhờ đồ đẳng chi lực cũng đạt tới tương đương với nguyên đan cảnh, nguyên đan cảnh phía trên chính là nguyên anh, tại cái này phương giữa thiên địa nên tính là có sức tự vệ. Cùng lúc đó, bảo giám lần nữa rung động. Ông đã thấy đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính nhảy lên tới 1000. Phó Thiếu Bình trên mặt lộ ra vui mừng, từ thuộc tính này điểm tới nhìn, cái này Xích Vĩ Hồ Thần rõ ràng tạo thành sát nghiệt không thiếu. Lúc này không giả suy tư nói, chữa trị cơ thể tiếp theo một cái chớp mắt. Ông bảo giám rung động. Ngay sau đó đại lượng hoàng quang phun trào, liên tục không ngừng năng lượng thần bí chui vào thể nội. Một tia năng lượng cuối cùng sau khi hấp thu, một đường kinh mạch thoáng chốc chữa trị một tiểu bán. Bảo giám lần nữa rung động. Một hàng chữ viết phơi bày ra, cơ thể chữa trị 275, 10000, lần nữa kéo lên 5 cái điểm. Khoảng cách đánh khai linh thú túi hiển nhiên đã rất gần. Xích Vĩ Hồ Thần vẫn lạc thời điểm. Hoàng Dương thôn thần miếu phân điện, Xích Vĩ Hồ Thần tượng thần răng rắc không ngừng mà liệt ra một từng cái khe. Đây là ngồi ngay ngắn ở trước tượng thần Hoàng Thiên Bang ngây ngẩn cả người, thân thể run cùng run rẩy đồng dạng. Xích Vĩ Hồ Thần chính là nhị giai thần minh, cái kia Đại Lãng thôn thôn thần bất quá vừa vặn lập thành, cho ăn bể bụng cũng liền nhất giai thực lực, Xích Vĩ Hồ Thần sao sẽ vỡ lạc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Xích Vĩ Hồ Thần bên ngoài gặp cao giai tà ma? Cũng chỉ có khả năng này mới nói còn nghe được. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành! Xích Vĩ Hồ Thần tượng thần hoàn toàn tán loạn, hóa thành một phiến bột phấn bung rơi xuống đất, xong xong rồi. Mặc kệ Xích Vĩ Hồ Thần là như thế nào mất mạng, nguyên nhân gây ra đều trên người mình, Thiên Lang Thần trách tội xuống, mạng nhỏ mình nan bảo, hắn chỉ hy vọng Thiên Lang Thần không nên trách đến chính mình vợ con. Hoàng Thiên Bang tay chân đồng thời bỏ đến chính điện. Trên chính điện, trông rất sống động Thiên Lang Thần đứng sừng sững ở cái kia. Hiển nhiên là bế quan hay là thần du bên ngoài rồi, thế nhưng là chuyện này can hệ trọng đại, hắn nào dám dây dưa. Hoàng Thiên Bang cầm trong tay hương trụ, xoay tay phải lại, hương trụ phù một tiếng giấy lên, Hoàng Thiên Bang quỳ xuống lại, ngắt tên kỳ quái ân ký, mới không thể văn đạo, Thiên Lang Thần tại thượng, hồ nương nương ra ngoài bất hạnh thân vẫn, còn xin Thiên Lang Thần nhanh chóng hiển linh, tín đồ Hoàng Thiên Bang bái bên trên. Dứt lời, đợi hứa cửu. Có thể Hoàng Thiên Bang bên thai cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Hắn thận trọng ngẩng đầu nhìn một chút Thiên Lang Thần, lúc này nhắm mắt, lại cầu nguyện vài chục lần. Ông, cuối cùng tượng thần có phản ứng, đã thấy lục quang lượng lên. Hoàng Thiên Bang hai mắt lật một cái, con ngươi màu đen triệt để biến thành màu trắng, ngay sau đó một đạo giống như chân trời âm thanh truyền đến, không nên khinh cử vọng động, đợi ta thần công đại thành, âm thanh giống như lôi thần cuộn cuộn. Chấn động đến mức Hoàng Thiên Bang miệng mũi chảy ra từng tia từng sợi tiên huyết. Tượng thần lục quang thu lại. Hoàng Thiên Bang lần nữa khôi phục bình thường, trên mặt nhưng là nửa vui nửa lo. Vui chính là Thiên Lang Thần cũng không có liền như vậy trách tội chính mình, dầu gì là hồ nương nương cái chết chắc chắn không thể gạt được những thôn khắc rơi, nếu là chết ở thai họa chi địa tay, đó còn dễ nói, nhưng nếu là bị Đại Lãng thôn thôn thần giết chết, mà bọn hắn Thiên Lang Thần còn không có mặc cho hà phản ứng, chỉ sợ mười giám bắt hương liền sẽ truyền khắp bọn hắn Hoàng Dương thôn sợ Đại Lãng thôn. Đã như thế, Hoàng Dương thôn uy tín giảm mất đi nhiều, những thôn khắc rơi chỉ sợ ở học theo không còn thượng cống. Ngày mới vừa tảng sáng, Đại Lãng thôn thôn đang ngủ phải giữa lúc mơ mơ màng màng, lại nghe được đại môn phanh 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 gõ phải chấn sơn vang dội. Mới vừa qua hai ngày ngày tháng bình an, thôn chính nghe thế tiếng gõ cửa dồn dập theo bản năng nhập câu, Thiên Long Thần tí hữu chỉ sợ ra chuyện không tốt, đứng dậy giữ cửa phi mở ra, nhưng là phòng thủ Thiên Long Thần Miếu Vũ Khuê Sơn. Khuê Sơn lúc này chạy ra một tốt mồ hôi, thở không ra hơi, nhưng lại ý cười đầy mặt, "Thôn Thôn Chính, ngươi ngươi mau đi nhìn, Thiên Long Thần, Thiên Long Thần cao lớn." Khuê Sơn phòng thần miếu đến Thôn Chính nhà. Cơ hồ là vừa chạy, một bên lớn tiếng ồn ào, cho nên mấy người Thôn Chính lúc ra cửa, đã thấy từng nhà mang người cũng đã hướng về Thiên Long Thần Miếu chạy tới chờ hắn lúc chạy đến, thần miếu phía trước đã quỳ lạy một mảng lớn. Đám người thành tín lễ bái. Thôn Chính vượt qua đám người, đi tới chính điện, đã thấy Phó Thiếu Bình ngồi ngay ngắn ở trước tượng thần. Một đêm không thấy, Thiên Long Thần vậy mà cao lớn tới rồi 19 tấc cao. Giống như thiên thần thương hại quan sát trong nhân thế. Thôn Chính thấy thế, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, lạy tam bái phía sau. Nguyên bản khoanh chân ngồi tĩnh tọa Phó Thiếu Bình con mắt chợt mở ra, nhìn người đã đến không sai biệt lắm, lãng thanh đạo, tối hôm qua Hoàng Dương thôn xích vĩ hồ thần dạ tập chúng ta Đại Lam thôn. Trong lòng mọi người run lên. Dù sao Thiên Lang thần uy danh bên ngoài, từng cái có chút thấp thỏm nhìn xem Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình thật không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đại gia không cần lo lắng, tối hôm qua Thiên Long thần đã hiển uy, đem xích vĩ hồ thần chém giết, tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể từ Hoàng Dương thôn bên kia nghe được tin tức. Hồ Nương Nương chết rồi. Đám người âm thanh đều đang phát run. Hồ Nương Nương thế nhưng là Thiên Lang thần đạo lữ. Ngày bình thường còn lại thôn xóm thôn thần phạm là động một cây Hoàng Dương thôn thôn dân ngón tay, Thiên Lang thần đều phải tính toán chi ly, hơn nữa gấp trăm lần hoàn trả, bọn hắn không dám tưởng tượng Hồ Nương Nương chết sẽ dẫn tới Thiên Lang thần loại nào lửa giận. Từng cái giống như tận thế tới. Ngược lại là trong đám người Bùi Thải Phượng trước tiên phản ứng lại, Hồ Nương Nương là đêm qua bị Thiên Long thần chu diện, nhưng hôm nay thiên quang sáng rõ, Hoàng Dương thôn tôn này Thiên Lang thần nhưng là không hề có động tĩnh gì, đủ để chứng minh, liền liên Thiên Lang thần cũng muốn kiêng kỵ chúng ta Thiên Long thần, không dám tùy tiện xuất thủ. Lời vừa nói ra, mọi người mới tỉnh táo lại. Đúng vậy, ai chết đi Hồ Nương Nương chính là Thiên Lang thần đạo lữ, lấy đối phương tính tình biết được tin tức lúc này liền giết tới rồi, bây giờ nhưng là gió êm sóng lặng, đủ để chứng minh Thiên Long thần chi uy liền liên Thiên Lang thần cũng là không dám đụng vào. Thôn Chính đội vàng dẫn đầu bái lại xuống, Thiên Long thần chi uy chắc chắn truyền xa toàn bộ thương khung. Đám người tùy theo lễ bái. Tại thời khắc này, Đại Lang thôn tất cả thôn dân đã triệt để đã trở thành thành kính 10 phần tín đồ, từng sợi màu ngà sữa tín ngưỡng chi lực chui vào đến Thiên Long thần ở trong. Ngay sau đó, Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy não hải trung bảo giám khẽ run lên. Một hàng chữ viết phơi bày ra, Tam giai đại tế tư năm, 100, Phó Thiếu Bình trong mắt vui mừng, sau đó cơi gió mà đi, lập ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Một màn này, nhưng mọi người ở đây từng cái thấy choáng mắt. Bọn hắn thấy qua vô số thôn thần, có thể là có thể cơi gió mà đi cơ hồ liền chưa thấy qua, chớ nói chi là loài người. Chương 388, Thiên Long thần tượng thần độ cao lập tức nhảy lên tới 10 cao 9 trượng. 2, chương 388, Thiên Long thần tượng thần độ cao lập tức nhảy lên tới 10 cao 9 trượng. 2, thần sử còn như vậy cường đại. Vậy bọn hắn thờ phụng Thiên Long thần chẳng phải là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thần lực vô biên. Đám người lần nữa lễ bái. Phó Thiếu Bình lãng thanh đạo, các vị, khoảnh khắc lên, thỉnh buôn tẩu bẩm báo tất cả thôn xóm, cáo chi Hoàng Dương thôn xích vĩ hồ thần đã bị chúng ta Thiên Long thần chém giết, bất kể là cái nào thôn xóm thôn dân, nếu là nguyện ý thờ phụng chúng ta Thiên Long thần đấy, chúng ta Đại Lãng thôn đều có thể tiếp nhận. Dứt lời, đã thấy thần miếu ở trong ông một tiếng, thần quang rực rỡ. Hoàng quang đem cả phiến tiên địa triệt để bao phủ, hơn nữa nhanh chóng lan tràn, không chỉ có đem lão hoè thủ thôn, liền 10 giặm đảo lầm cũng cùng nhau thủ hộ trong đó. Lúc này Đại Lãng thôn diện tích so với Hoàng Dương thôn đã không thua bao nhiêu. Cái này đủ để chứng minh Thiên Long thần thực lực chân chính. Đại Lãng thôn thật sự bậc khởi. Đám người reo hò. Trong đám người Bùi Tam Thẩm nhìn xem giữa không trung giống như thần minh một dạng Phó Thiếu Bình, nhưng là kích động nhất, đây chính là con rể của nàng, ta ai ra, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới có dạng này dễ hiền, không biết Mỹ Nha tối hôm qua chuyện phòng the như thế nào. Như là dựa theo tổ tông truyền xuống bí pháp, nhất định có thể nhất cử phải nam. Bùi Tam Thẩm hỉ tư tư đứng dậy, hướng về phó phủ chạy tới, nếu là Mỹ Nha thật sự mang bầu, liền cái kia nhi tử tính tình, cái kia biết được giữ thai, nàng có thể không yên lòng. Đại Lãng thôn Thiên Long thần chém giết Hoàng Dương thôn xích vĩ hồ thần, rất nhanh liền chuyển khắp 10 dặm bát hương. Đào Hoa thôn Lý Thiết trụ văn luôn hướng về phía người nhà dậm chân, nhìn một chút ta nói như thế nào, Thiên Long thần chi uy không ai có thể ngăn cản, các ngươi còn không tin, nếu là hôm qua tin vào ta cùng một chỗ di chuyển đi qua, nói không chừng làm là thứ nhất cái đi nhờ bà đấy, còn có thể Thiên Long thần nơi đó lưu cái ấn tượng tốt đâu. Lý Thiết trụ một bên cạnh mắng mắng liên liệt, vừa đem tối hôm qua thu thập xong nghề đẩy lên xe bò. Lý Lao Hán nhưng là chống quải trượng chặn đường đi, ngươi xác định Đại Lãng thôn Thiên Long thần không cần thượng cống. Cha, loại chuyện này ta còn có thể gạt ngươi sao? Chân ngươi chân không tiện, ở phía sau đi theo thạch đầu đường cùng đi, ta được trước đi qua chiếm cái vị trí tốt. Bọn hắn Đào Hoa thôn thôn thần cần thiết cống phẩm rất nhiều, thời gian khổ không thể tả, đi Đại Lãng thôn, bọn hắn không chỉ có không cần cho thần minh thượng cống, cũng không cần hướng Hoàng Dương thôn giao nạp cống phẩm, dạy đến bao nhiêu thiếu đều là của mình, thời gian này lập tức liền có hy vọng. Lý Thiết trụ vung lấy lưu tiên, hắn không thể chạy như bay, thuần di đến Đại Lãng thôn. Chờ hắn tới rồi 10 dặm đào lâm, đã thấy Thiên Long thần hào quang đã chiếu rọi đến cái này phiến thiên địa, càng là trong lòng vui mừng, lúc này mới qua một đêm, Thiên Long thần càng cường đại hơn. Mấy người xe bỏ tiến vào đào lâm, đã thấy phụ cận mấy cái thôn đã có không ít người đuổi tại hắn đằng trước, lao hắn thật sự là bỏ lỡ người. Nếu là hôm qua lão cha liều chết ngăn cản, hắn chắc chắn là cái thứ nhất rời vào Đại Lãng thôn. Lý Thiết trụ lại rút vài roi xe bỏ, bước nhanh. Đại Lãng thôn thôn đang không ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy rời qua, cũng may Phó Thiếu Bình sớm nhường hắn chuẩn bị nhân thủ, tại thần miếu trên đạo trường đã thả ở 10 vài cái bàn. Đọc qua sách phụ trách đăng ký trong danh sách. đại ngoại thụ thôn là bỏ trống, cho nên đến đây ghi danh người đều là tiên sắp xếp đại ngoại thụ thôn. Tới rồi buổi chiều, liền đã có mây trong nhà, đại ngoại thụ thôn hiển nhiên đã mang biên. Thôn chính vội vàng chân không chạm đất chạy đến phó phủ hồi bẩm, thân sử đại nhân có thể đi tới đại ngoại thụ thôn rồi. Ừ, phó thiếu bình tổng phủ bên trong đi ra, đi ở phía trước tới rồi đại ngoại thụ thôn, cửa thôn chỗ hoàn toàn hoang lương, tuy đã bị thiên long thần thần quang bao phủ có thể tốc độ của bọn hắn muốn kiến tạo gian che chắn, chỉ sợ còn chưa lấy được không bao lâu ngày. Thôn chính trở về gật đầu một cái đầu người, thần sử đại nhân, người đều đến đông đủ. Phó thiếu bình khẽ gật đầu, dưới chân hoàng quang phun trào, cưới gió mà đi, tới rồi lao hoại thụ thôn giữa không trung. Còn lại thôn lạc người nhìn thấy một màn này, sửng sốt một chút, sau đó nhao nhao lễ bái trên mặt đất. Bọn hắn nghe nói thiên long thần còn có một tên thần sử, có thể vạn vạn không nghĩ tới thần sử vậy mà mạnh mẽ như vậy, còn có thể vô căn cứ treo đang phụ không, cái này nhưng là bọn họ chưa từng nhìn thấy, thần sử đều cường đại như thế, cái kia thiên long thần thực lực chắc chắn mạnh hơn. Tại mọi người lễ bái lúc này, tiếp theo một cái chớp mắt, lại cảm thấy mặt đất oanh long long rung động. Ngay sau đó, từng tòa phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, phòng ốc chỉnh tề như một, chia làm từng hàng từng nhóm, nhìn cực kỳ thoải mái. Đừng nói là những thôn khác rơi người, liên đại lãng thôn thôn khi thấy cái này thần tích cũng là chấn kinh đến không ngậm miệng được. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, thần sử đại nhân vẫn còn có bản sự này. Sau khi phản ứng, đội vàng bái lại xuống, trong miệng hoan hô đạo, thần sử đại nhân thần lực vô biên. Những thôn dân khác thoáng chốc bị gối một mảnh. Đào Hoa thôn Lý Thiết Trụ đối với một bên Lý Lao Hán tiếu đạo, cha, ngươi nhìn một chút, nghe ta chuẩn không sai đi. Ngươi xem một chút cái nhà này chính là thần lực chế tạo thành, so với chúng ta ngủ ở đâu mấy chục năm phòng cũ tốt hơn trăm lần, về sau đi theo Thiên Long thần có là ngày sống dễ chịu. Lý Lao Hán nhìn xem từng tòa phong ốc, hốc mắt phím hồng, bọn hắn khổ cực mấy bối nhân cũng khó có thể kiến tạo ra một tòa gạch xanh đại nhà ngói đi ra. Có tài đức gì đây? Hắn bộ xương già này lại còn có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Một thời gian, hai hàng lão lệ thoáng chốc soạt một cái tuột xuống. Cùng lúc đó, Phó thiếu bình não hải trung bảo dám khẽ run lên, sau đó đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính đang nhanh đi kéo lên. 100-300-500 rất nhanh trực tiếp nhảy lên tới 3000. Đó là cái người hy vọng nhận được ra chỉ lấy được điểm thuộc tính. Phó thiếu bình khỏe miệng hơi bệnh, lúc này không giả suy tư nói, chữa trị cơ thể ông. Bảng rung động, đại lượng hoàng quang phun trào. Ngay sau đó một cỗ năng lượng thần bí chui vào thể nội. Hắn cảm thấy trong thân thể của mình hai đường kinh mạch hiển nhiên đã khép lại hoàn tất. Một tia năng lượng cuối cùng bị hấp thu phía sau. Bảo giám khẽ run lên. Ầm. Một hàng chữ viết phơi bày ra, cơ thể khôi phục 375-10000, lập tức nhiều 15 cái điểm. Khoảng cách đánh khai linh thú túi lại càng gần một bước. Các thôn dân đem chính mình hành lễ vận chuyển đến phân phối đến phòng ở, cũng không có hợp quy tắc, mà là thứ một thời gian đem nhà mình rất lấy ra được nguyên liệu nấu ăn nấu nướng tốt về sau, tự phát đi tới thần miếu, giống như là vì xông về phía trước đầu năm mùng một thứ một chú hương đồng dạng, một cái so một cái sớm, tới muốn đấy, vào không được thần miếu, chỉ có thể liền đặt tại thần miếu trên đạo trường. Từng thanh hương trụ đốt cháy phía sau quanh quần bạch tiên đem chọn tòa thần miếu bao phủ. Hương hỏa so với bất kỳ một cái nào thôn thần miếu đều phải thịnh vượng. Lý Thiết Trụ lần này tới phải sớm. Cướp được thứ nhất, hắn thành tín hướng về phía tượng thần liên tục lễ bái. Đang cầu nguyện cái gì? Ngay sau đó, nhưng là nghe oanh long long một tiếng vang thật lớn, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên thần tọa thiên long thần vậy mà cất cao tới rồi 30 trượng, thiên long thần hiển linh. Lý Thiết Trụ gào một tiếng kích động đến cơ hồ đều hô ra âm rồi, đằng sau những cái kia tại trên đạo trường không nhìn thấy, chỉ là nghe nói thiên long thần lần nữa cất cao, từng cái kích động hét lên, phía trước đi vào thăm điều đấy, không sai biệt lắm thì phải, cũng cho ta chiêm ngưỡng thiên long thần chi uy không phải. Cấp bách gì, nhiều thức ăn như thế đến làm cho thiên long thần chậm rãi hưởng dụng mới là ha ha. Ta nói Trương lão tam. Thôn chính nhìn người trước mắt này ở giữa thắng cảnh, lạc đắc gặp lông mày không thấy mắt, vội vàng sắp xếp người trụ trì trật tự, nhường đại gia có thứ tự vào miếu tế bái. Một bên khác, Phó trưởng sinh chỉ cảm thấy bảo giám lần nữa rung động. Tấu chương xong, chương 389, bảo giám rung động. Chương 389, bảo giám rung động. Đại lượng hoàng quang phun trào. Ngay sau đó, hắn trên cánh tay phải đồ đằng đang nóng lên phát nhiệt đến cực liệt. Trạng thái này kéo dài hứa cửu. Mấy người cánh tay phải đồ đằng khôi phục bình thường về sau, đã thấy nguyên bản mơ hồ không rõ thiên long thần tượng thần hình dáng trở lên rõ ràng. Liền thấy bảo giám bên trong một hàng chữ viết phơi bày ra, tam giai đại tế tư 30-100, thực lực đại tăng. Phó thiếu bình trong mắt vui mừng. Đại lãng thôn thịnh muốn kéo dài mấy ngày càng nhiều thôn dân di chuyển đến đại lãng thôn. Khoảng cách gần nhất đảo hoa thôn thôn thần bắt đầu bất an, bởi vì bây giờ đảo hoa thôn thôn dân chỉ còn lại có nguyên lai thành tín nhất một nhóm tín đồ, người trong thôn đi được thất thất bát bát, đã như thế, nó có thể có được cung phụng cũng là cực kỳ giảm bớt. Chỉ là nó cũng không thể biến hình tăng thêm còn sót lại thôn dân cung phụng, một phần bạn cuối cùng một nhóm thôn dân cũng chạy hết, vậy thì xong rồi, không được, không thể để cho đại lãng thôn tiếp tục phát triển tiếp. Đào Hoa Thần con mắt khẽ híp một cái. Từ trước tới giờ không bước ra thôn nửa bước, nàng từ cây đào ở trong nhoáng một cái mà ra, hướng phụ cận Lệ Chi thôn đi đến. Lệ Chi thôn thôn thần chính là một gốc vạn năm thụ tinh tu luyện thành tinh. Đào Hoa Thần đến gần thời điểm, Lệ Chi thần liền cảm ứng được, nếu là ngày trước, hắn đã sớm ra tay đánh nhau rồi. Tại cái này phiến thiên địa, thôn thần chi ở giữa cũng sẽ không lẫn nhau liên hệ, hơn nữa có cực mạnh lãnh địa quan niệm, phàm là tới gần nửa bước, liền tương đương với tuyên chiến. Nhưng mà nay lịch không giống ngày xưa, Lệ Chi thôn tình huống so với Đào Hoa thôn càng lớn. Bây giờ trong thôn chỉ còn lại có 20 tên thôn dân không có di chuyển. Đào Hoa thần xuất hiện không bao lâu, trên đầu treo lên một chuỗi cây vải, Lệ Chi thần chống gậy chậm rãi hiện thân, quải trượng gõ mặt đất, ai thanh nói, Đào Hoa muội tử, ngươi nói những ngày tiếp theo chúng ta sống thế nào nha? Nếu là ngày trước, thôn dân phàm là dám có dị tâm, bọn hắn đã sớm thi triển lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt. Nhưng hôm nay Đại Lãng thôn thôn thần nhường Hoàng Dương thôn Tiên Lang thần đều kiêng dè không thôi, bọn hắn dám can đảm có hành động, chỉ sợ Thiên Long thần liền có đầu đủ lý do giết tới, đưa chúng nó thôn phệ hóa thành đối phương sức mạnh. Đào Hoa thần ngưng mi đạo, lệ lao gia tử, thực sự không được, chúng ta liền đi tìm Thanh Mãng đảo Mãng thần xuất hiện, so với chúng ta những thứ này tiểu thần, Mãng thần thế nhưng là tam giai thực lực, hắn kẹt tại tam giai trung kỳ đã quá lâu, nếu là biết được có một tôn thực lực tại tam giai ranh giới thôn thần, chắc hẳn nhất định sẽ tâm động. Mãng thần chính là thôn vệ thần minh, chuyên môn luyện hóa những thôn khác thần để thăng thực lực bản thân. Đi là tà thần chi lộ. Lệ Chi thần trần chờ nói, cái này Mãng thần có thể là có tiếng hỉ nộ vô thường, nếu là hắn ngay cả chúng ta đều nuốt, vậy liền được không bù mất. Lệ lao gia tử, vậy chúng ta tiếp tục chịu đựng đi cùng chờ chết có cái gì khác nhau? Còn không bằng dứt khoát liều mạng, hơn nữa Mãng thần đã sớm là tam giai trung kỳ đỉnh phong thực lực, chúng ta bất quá là nhất giai hậu kỳ, các nha phủng cũng không đủ, đối phương cũng chướng mắt không phải. Đào Hoa thần sở dĩ đi tới, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, Mãng thần háo sắc, mà nàng tự nhận là dáng dấp không tệ, đối phương coi như muốn ăn cũng chỉ là ăn Lệ Chi thần lao già này. Lệ Chi thần gõ gõ quả trượng, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, Đào Hoa muội tử, ta vẫn không dính vào rồi, không có thôn dân, cùng lắm thì ta liền ngủ say cái mấy trăm năm, tỉnh lại lần nữa chắc hẳn sẽ có biệt đích cơ duyên. Dứt lời, Lệ Chi thần hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tan. Đào Hoa thần hừ lạnh một tiếng, cái này lao bất tử, thực sự là càng sống càng phí. Cắn răng, cầu người không bằng cầu mình. Nàng dự định chính mình đơn độc đi tới Mãng Xà đảo. Đào Hoa thần sau khi rời đi, thanh quang phun trào. Lệ Chi thần xuất hiện lần nữa, nguyên bản vẻ giàn mua long trung cặp mắt hắn tinh quang lóe lên, ha ha, thật đúng là trời không tuyệt đường người. Liền thấy hắn thân thể lắc lư một cái, hóa thành một đạo thanh quang hướng Đại Lãng thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại Lãng thôn, phó phủ bên trong Phó Thiếu Bình chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đồng nhiên thần sắc khẽ động, thân thể lắc lư một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở thôn bên ngoài, không muốn chết liền bây giờ đi ra. Vừa dứt lời, tại một gốc tử trên cây thanh quang lóe lên, vẻ dán mua long trung Lệ Chi thần rung động lóe lên mà hiện thân lúc này lập tức hướng về phía Phó Thiếu Bình chắp tay nói, tham gia tham kiến thần sử đại nhân, lần này Lệ Chi thần thật sự khiếp sợ đến, chỉ có tam giai thần minh mới có thể cưỡi gió mà đi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Thiên Long thần một cái thần sử vậy mà liền có tam giai thần linh sức mạnh. Sau khi hết khiếp sợ, nhưng trong lòng thì một hồi tung tăng. Lần này, hắn thật vẫn áp đối với bảo, lúc này nhanh chóng nói, hồi bẩm thần sử, trước đây không lâu, Đào Hoa thôn thôn chức thần tới tìm ta, để cho ta cùng hắn cùng một chỗ đi tới Mãng Xà đảo tìm Mãng thần rời núi đối phó thần sử, ta một ngụm từ chối rồi, lúc này Đào Hoa thần hơn phân nửa đã ra khỏi chúng ta vạn thần đảo. Phó Thiếu Bình con mắt khẽ híp một cái. Hắn còn tưởng rằng còn lại thôn xóm thôn thần hội liên hợp lại đối phó hắn. Không có nghĩ rằng cái này Đào Hoa thần ngược lại là một thông minh, còn biết mượn đao giết người, cái này Mãng thần thực lực như thế nào? Mãng thần sớm tại trăm năm trước cũng đã là tam giai trung kỳ thực lực, cách tam giai hậu kỳ cũng chỉ là kém một chân bước vào cửa. Nói lời này lúc, Lệ Chi thần ngẩng đầu nhìn một chút Phó Thiếu Bình. Đã thấy Phó Thiếu Bình mặt không đổi sắc, rõ ràng thực lực của đối phương chắc chắn trên Mãng thần. Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, ngươi hôm nay phía trước tới báo tin, thế nhưng là có thỉnh cầu gì? Lệ Chi thần chần chờ một chút, không biết hiện tại là không phải lúc. Phó Thiếu Bình thấy vậy, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi nghĩ kỹ lại tới tìm ta. Đúng, nếu là còn lại thôn thần lại tìm ngươi, có động tĩnh gì nhanh chóng báo cho ta biết, Thiên Long thần đưa cho ngươi phần thưởng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu là không có việc gì, ngươi liền trở về đi. Vâng vâng vâng, Lệ Chi thần sắc mặt vui mừng, hắn cũng không muốn ở nơi này chờ lâu, thanh quang lóe lên, thoáng chốc tiêu thất ngay tại chỗ. Phó Thiếu Bình nhưng là sờ cằm một cái, tam giai trung kỳ thực lực sao? Hắn hiện tại có thể vừa vặn kẹt tại tam giai sơ kỳ. Lấy thực lực bây giờ đối đầu Mãng Xà, khẳng định có chút nguy hiểm. Cười lạnh một tiếng, Đào Hoa thần, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi, vậy cũng đừng trách ta lấy trước ngươi tế cờ. Phó Thiếu Bình không có trở về thần miếu, cũng không có ẩn thân, liền ở giữa không trung cưỡi gió mà đi. Tới rồi Đào Hoa thôn lúc, liền thấy tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, kèm theo anh long long một tiếng vang thật lớn, đã thấy trong thôn cây kia sinh trưởng 3.000 năm đào hoa thụ bị nổ tận gốc. Nguyên bản vây quanh ở cây đào cầu nguyện thôn dân từng cái ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một tôn thiên thần một dạng Phó Thiếu Bình lơ lửng giữa không trung, cây đào lăng không hướng đối phương lướt tới, liền trong miếu tượng thần cũng bị một cỗ hoàng quang quanh quẩn dẫn dắt, bay ra thôn. Chương 389, bảo giám rung động. 2, chương 389, bảo giám rung động. 2, một đường trở về Đại Lãng thôn. Phó Thiếu Bình cơ hồ không có bất luận cái gì che giấu ý tứ. Cách Bách Lệ Chi thần ngẩng đầu thấy cảnh này, thân thể run rẩy. May mắn hắn không có lao hổ đồ tin vào Đào Hoa thần sáng luôn. Còn lại thôn xóm thôn thần vốn nghĩ ngưng kết thành một cỗ dây thừng, giống phía trước cùng Hoàng Dương thôn thôn như thần chống lại, bây giờ nhìn thấy giữa không trùng cưỡi gió mà đi Phó Thiếu Bình, nơi nào còn dám có nửa điểm ý niệm, Thiên Long thần bản tôn đều còn không có xuất thủ, chỉ là một thần sử cũng đã có tam giai thần minh sức mạnh, cái nào là bọn hắn có thể trêu chọc. Cho nên, còn lại thôn xóm thôn dân rất nhanh liền phát giác thôn miếu bên trong thần quang không hiện. Từng tôn thôn thần cơ hồ là không hẹn mà cùng lựa chọn ngủ say, giống như Lệ Chi thần ngay từ đầu dự định. Không có thần quang tí hữu, vốn đang không muốn rời đi thôn dân lúc này cũng không thể không mang nhà mang người hướng về Đại Lãng thôn di chuyển. Cùng lúc đó, Đại Lãng thôn thần quang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Cuối cùng toàn bộ vạn thần điện gần tiểu bán hòn đảo đều trở thành Thiên Long thần thần vực. Về sau thôn dân nghĩa Đại Lãng thôn làm trung tâm, hiện hình tròn thiết lập từng cái thôn xóm, đến đây tế bái Thiên Long Thần Miếu thôn dân càng là ngày đêm không dứt. Phó phủ bên trong, Phó Thiếu Bình cảm thấy bảo giám tại rung động kịch liệt, đại lượng hoàng quang phun trào, một cỗ sức mạnh chui vào đến cánh tay phải đổ đằng phía trên. Một mực kéo dài tới rồi đại hôn ngày đó. Bước đồ này đằng sức mạnh ra chỉ sức mạnh mới chậm rãi yếu bớt. Bảo giám khẽ run lên. Một hàng chữ viết phơi bày ra, tam giai đại tế tư 70, 100, Phó Thiếu Bình con mắt hơi hơi sáng lên. Toàn bộ vạn thần đảo, bây giờ cũng chỉ có Hoàng Dương thôn thôn dân cùng với ở vào cấm địa ranh giới thôn xóm không có gì chuyển tới, Thiên Long Thần Thần Miếu tín đồ số lượng hiện lên chỉ số kéo lên, điều này cũng làm cho hắn đồ đằng lực tu vi trực tiếp vượt qua tam giai trung kỳ, đạt đến tam giai hậu kỳ. Căn cứ lệ chi thần cung cấp tình báo, mãng thần tu vi còn dừng lại ở tam giai trung kỳ, cho nên coi như đối phương đến đây, hắn cũng là không sợ. Đại hôn ngày đó, toàn bộ vạn thần đảo đều náo nhiệt lên. Lý Thiết Trụ nhìn xem Nhân Sơn Nhân Hải, đối với Tề Vân Thịnh tiếu á á đạo: "Thế Minh, ngươi xem từ Thiên Long Thần vào ở chúng ta vạn thần đảo, bất quá là số ngày thời gian liền xảy ra phiên thiên phúc địa thay đổi, trước đó liền xem như đại tập thành phố, cũng bất quá là thành tráng niên xuất hành, bút bê còn có lão nhân sợ đuổi không quay về, cái nào có thể tham gia dạng này thịnh hội, hiện nay bất kể là trắng thiên hòa ban đêm, chúng ta muốn vọt cửa liền vọt cửa, vừa không cần lo lắng. Thượng cống vấn đề, cũng không sợ tà ma xâm lấn, trải qua trước đó nằm mơ giữa ban ngày đều không dám nghĩ ngày tốt lành đấy." Tề Vân Thịnh liên tục gật đầu. Đây hết thể đều dựa vào Thiên Long Thần. Trong lòng cảm ơn đồng thời, đối với Thiên Long Thần không khỏi càng kính sợ hơn rồi. Đại Lãng thôn thôn đang xem như hôm nay chứng hôn người, kèm theo kèn trống tiếng vang lên, tuân lệnh nói, cho mời người mới ra sân. Đám người đồng loạt xoay người sang chỗ khác. Đã thấy Phó Thiếu Bình dắt dây đỏ một đầu, bên tiếp nhưng là tân nương Bùi Thải Phượng. Bùi Thải Phượng ra sân ngay mắt. Khoảng cách gần nhất Thúy Hoa nương con mắt đông nhiên trở to, có chút run rẩy nói, cái này đây là trong truyền thuyết Mũ Phượng Hà Bị. Đây chính là tại trong lời kịch mới có. Bọn hắn vạn thần đảo liền xem như giàu có nhất Hoàng Dương thôn cũng chưa từng như vậy trang phục. Hơn nữa, Bùi Thải Phượng trên đầu mũ phượng cái kia phượng hoàng giống như là còn sống đồng dạng, chỉ là nhìn lướt qua, đám người liền cảm giác con mắt đau nhức, không dám nhìn nữa, cái này Bùi Thải Phượng thật sự là gặp bắt thiên giàu sang. Thúy Hoa nương chính là thôn chính phu, nhưng năm đó thành hôn thời điểm nơi nào có bây giờ một phần vạn phong quang. Một bên Bùi Tam Thẩm cũng là thôn tức nói, nếu là lao nương cũng có thể có cảnh tượng như vậy một lần, này sống đã không còn gì tiếc nuối. Làm thiết thất. Hôm nay Mỹ Nha không thể lên tràng, để tránh đụng phải. So sánh Bùi Thải Phượng đại hôn, con gái nàng một đỉnh tiệu nhỏ liền từ cửa hông gạ qua, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Phía trước không có cái gì cảm thụ. Bây giờ có so sánh, Bùi Tam Thẩm mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý, thế nhưng là đáy lòng quả thực có chút ghen ghét, nàng nhìn qua, quay người rời đi lễ đường, chính nàng đều cảm thấy khó chịu, nữ nhi lúc này không chắc trong phòng đã khóc thành nước mắt người. Nàng đã từ nữ nhi nơi đó thăm dò được viên phòng đêm đó tình huống. Lấy kinh nghiệm của nàng đến xem, nữ nhi hơn phân nửa có thể mang thai. Lúc này thai cũng không có ngưng tụ thành, cũng không thể nhường nữ nhi thương tâm xảy ra bất trắc. Bùi Tam Thẩm hai chân đi được nhanh chóng, tới rồi thiên viện, đã thấy trong phòng nha hoàn một cái đều không có ở đây, nghĩ đến là xem náo nhiệt đi rồi, Bùi Tam Thẩm nhanh đi mấy bước, tới rồi chính phòng, cửa phòng đẩy ra lúc, đã thấy nữ nhi đang tại ăn một cái gà lớn chân, gặp Bùi Tam Thẩm đi vào, vội vàng vẫy tay, "Mẫu thân, đây là phòng bếp căn cứ vào phu quân Tân Nghiên cứu ra hầm lò gà, ăn rất ngon đấy, người mau nếm thử." Bùi Tam Thẩm biểu lộ vì đó nhất lăng. Tình hình này cùng nàng nghĩ không tầm thường a. Bãi đường hoàn tất, đám người đem người mới đưa vào động phòng về sau, đại gia cũng không có lòng can đảm dám đi náo động phòng. Bị thôn chính anh lấy ra phó phủ, riêng phần mình ăn trâu ngồi đi rồi. Phó Thiếu Bình nhìn xem dưới ánh nến mỹ nhân, nương tử, nên đi ngủ. Ngón trỏ bắn ra, cái màn giường rơi xuống, lập tức lấn người mà lên. Bùi Thải Phượng chưa từng gặp qua loại này tư thế, có thể nàng thở nhỏ trời sinh thần lực, đang từ từ sau khi thích ứng, vậy mà ngược lại nắm giữ quyền chủ động. Phó Thiếu Bình ngược lại là sửng sốt một chút. Dạng này cô em hay, hắn cũng là lần đầu tiên gặp, lúc này nhậm do đối phương thi triển. Hai người tới tiên muốn phá hiệu chi lúc này mới tận hứng. Mệt nhọc một đêm, Bùi Thải Phượng ngủ thật say. Phó Thiếu Bình nhưng là khoác áo tới rồi mà thất. Tại một khắc cuối cùng, Bùi Thải Phượng thể nội có một tia khí tức thần bí tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ là hắn kinh mạch chưa chữa trị, lúc này lại không cách nào khống chế cái này sợi khí tức, bất quá này khí tức tại thể nội lén lút lúc, lại có thể thấy được kinh mạch bị tổn thương đang từ từ chữa trị, chẳng lẽ Bùi Thải Phượng quả thật là thần tộc hậu duệ. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng. Ngay sau đó, náo hải trung bảo giám khẽ run lên. Đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính điên cuồng kéo lên, vậy mà thoáng cái đạt đến một vạn, cái này Phó Thiếu Bình ngây ngẩn cả người. Tại trước hắn mấy đứa bé bên trong, mặc kệ là Ninh Ninh hay là Yêu Yêu, hắn chưa bao giờ từng thu được nhiều như vậy điểm thuộc tính ban thưởng. Từ góc độ nào đó đi lên nói, bây giờ Bùi Thải Phượng mang thai hài tử tư chất nhất định là gần như không tồn tại, chỉ sợ trời sinh linh thể, nếu không tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy điểm thuộc tính gia trì, xem ra lần này tới nội tinh hải tới đúng rồi. Lấy của đứa nhỏ này tư chất, tuyệt đối có thể đạt đến hóa thần cảnh giới, thậm chí tầng thứ cao hơn. Kích động đi qua, Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu vi cơ thể ông bảo giám rung động. Ngay sau đó đại lượng hoàng quang phun trào, một cỗ năng lượng thần bí chui vào thể nội, từng cái kinh mạch được chữa trị, theo một tia năng lượng cuối cùng bị tiêu hóa hấp thu. Một hàng chữ viết phơi bày ra, cơ thể chữa trị 8 năm, 10.000, rõ ràng cách đột phá đến 100, gần ngay trước mắt. Chỉ cần có thể đem liệt phong thú phóng xuất, vậy hắn liền có thể đi tới vạn thần cấm địa đi tìm tỏi 1-2. Nhìn thấy hy vọng phía sau, Phó Thiếu Bình con mắt tâm tình thật tốt. Lúc này, vạn thần đảo bên trên, Một cái trên đầu bản ổ vô số con rắn nhỏ tráng hán cùng Đào Hoa Thần bước lên Vạn Thần Đảo. Đào Hoa Thần lúc này minh lộ ra có chút suy yếu, bản thể bị hủy diệt. Lúc này nàng như không thể kịp thời tìm được một cái thích hợp ký chủ, cái kia rất nhanh liền sẽ hồn phi phách tán. Đào Hoa Thần lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, "Mãng Thần tiền bối, tôn này Tà Thần liền ở trên đảo phía bắc nhất Đại Lãng thôn, còn xin tiền bối xuất thủ đem cái kia Tà Thần đánh giết, còn chúng ta Vạn Thần Đảo một phương an ninh." Đấu chương xong, chương 390, chương 390, không giống với Đào Hoa Thần bản thể không thể di động, Mãng Thần chính là chân thân đến đây. Dọc theo đường đi đối với Đào Hoa Thần cũng là ngọn nghị, lúc này đối với Đào Hoa Thần bức mị nhãn đã không có bất kỳ hứng thú, cười khẳng khặc quái dị một tiếng. "Một, tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì?" Đào Hoa Thần trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an, liên tiếp lui về phía sau. Mãng Thần nhưng là đầu nhoáng một cái, thoáng chốc chiếm cứ trên đầu một đầu màu mực tiểu xà nhanh như tia chớp hướng Đào Hoa Thần kích bắn đi. Đào Hoa Thần thoáng chốc hoa dung thất sắc, không ngờ rằng cái này Mãng Thần vậy mà lấy oán trả ơn. Lập tức từng mảnh đào hoa nở rộ, linh một tiếng, đào hoa hộ thuẫn đem ma xà bắn ra mà ra. Đào Hoa Thần chân đạp đào hoa cánh hoa quay người liền trốn. Nàng lúc này không khỏi hối tiếc không thôi, sớm biết nàng liền nghe Lệ Chi Thần ấy, cùng lắm thì ngủ say mấy trăm năm, nghìn tính vạn tính không có tính tới cái này, Mãng Thần thật đúng là một điểm ý tín không nói. Chỉ là, nàng chưa đi xa, đã thấy dưới chân một hồi cảm giác lạnh như băng chuyển đến. Túi đầu xem xét, đã thấy một cái đuôi rắn đã đem nàng một đôi ngọc túc quấn quanh. Mãng Thần Tường Vân xài bước tiến lên, miệng há ra, một cỗ hấp lực truyền ra, Đào Hoa Thần tiếng kêu thảm thiết một tiếng, thoáng qua liền bị nuốt vào trong bụng. Mãng Thần ánh mắt sâu kín nhìn về phía Đại Lãng thôn phương hướng. Thân thể lắc lư một cái, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Đang ở mật thất quanh chân ngồi tĩnh tọa Phó Thiếu Bình con mắt chợt mở ra, đến rồi. Lúc này đứng dậy, từ mật thất ra ngoài sau, thi triển đăng vân bộ, rất nhanh liền xuất hiện ngoài Đại Lãng thôn thành Quế Linh Hắc Cốc. Lúc này hẻm núi đã trở thành một mảnh hang rắn. Hơn bạn đầu chủng loại không đồng nhất rắn độc chiếm cư ở nơi này, Phó Thiếu Bình xuất hiện ngay mắt, đã thấy hạp cốc chung một tráng hán phóng lên trời, ngàn bạn rắn độc tốc độ cực nhanh siêu 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 hướng Phó Thiếu Bình kích bắn đi. Phó Thiếu Bình lạnh rên một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, cánh tay phải đồ đằng phía trên thần quang hội tụ. Sau đó một cái thần trượng ngưng kết mà ra, một điểm thần trượng ầm, từng cái tam túc hỏa nha huyễn hóa mà ra, hỏa nha xuề cánh, ngàn vạn hỏa diễm rơi xuống, vang một tiếng tạo thành một cái cự đại tường lửa chặn rắn độc đường đi, rắn độc bị ngọn lửa dính lên, hú lên quái dị, cuốn ngược mà quay về, lúc này bầu trời hỏa nha cánh kích động, đáp xuống, móng đuôi huy động ở giữa, từng cái rắn độc lúc này bị tê liệt thành hai nửa. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình não hải trung bảo giám đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính đang điên cuồng kéo lên. Kiệt tuyệt, ngược lại là có mấy phần bản sự. Mãng Thần lơ lửng giữa không trung, đối với bị tàn sát rắn độc nhưng là không có nửa điểm đau lòng ý tứ, cười quái dị một tiếng, miệng há ra, đã thấy chết đi rắn độc huyết nhục vậy mà biến thành tinh thuần yêu lực một lần nữa chui vào đến trong cơ thể nó. Rõ ràng, cái này một tổ rắn độc bất quá là pháp lực của hắn biến thành. Phó Thiếu Bình con mắt khẽ híp một cái. Đối phương tu vi hách nhiên đã đạt đến tam giai hậu kỳ thần minh, hơn nữa một bộ không lo ngại gì đối phương nghi trượng đến tuột cùng là cái gì. Phó Thiếu Bình quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trong tay thần trượng hơi trao đảo một cái, kèm theo một đạo long ngâm, thoáng chốc một đầu độc giác long huyễn hóa mà ra. Độc giác long vừa ra, đối với bên cạnh Mãng Thần trong mắt thoáng chốc lộ ra vẻ kinh hoàng, tuy hắn đã tu luyện tới tam giai hậu kỳ, nhưng mà thứ nhất cách xa thần miếu chỗ, thứ hai long tộc đối với bọn hắn tới nói trời sinh liền có một loại huyết mạch khắc chế. Đáng chết, vốn là cho là năm chắc phần thắng Mãng Thần, lập tức không chần chờ nữa, xoay tay phải lại. Sau đó một cây nhân hoàng phiên xuất hiện tại trong tay, hơi trao đảo một cái, âm phong từng trận, thoáng chốc từng cố đầu người khô lâu huyền hóa mà ra, khô lâu trong hốc mắt hai đoàn lục hỏa bốc lên xâm nhiên ánh lửa, hết thảy sáu cố, kèm theo một đạo gầm thét. Khô lâu hốc mắt lục hỏa phát ra, trên không trung ngưng tụ lại cùng nhau. Bình một tiếng, biến thành dài 30 trượng đao, trường đao lăng không hướng Phó Thiếu Bình mặt bổ tới, vậy mà không có chút nào bận tâm độc giác long tập kích. Bắt giặc trước bắt vua. Cái này Mãng Thần còn thật không phải là kẻ lỗ mãng. Phó Thiếu Bình thủ bên trên không có bất kỳ cái gì pháp bảo có thể chống cự. Tường lửa phịch một tiếng, thoáng qua liền bị chém thành hai khúc. Hắn chỉ có thể một điểm thần trượng lăng không bay lên, cùng trường đao phịch một tiếng đụng vào nhau. Xa xa Mãng Thần khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, bạo. Oanh long long. Đã thấy trường đao trong nháy mắt nổ tung. Ở vào kinh khủng bạo tạc lực trung tâm thần trượng phịch một tiếng, trực tiếp tán loạn ra. Cùng lúc đó, vốn đã đến Mãng Thần bầu trời độc giác long kèm theo một đạo không cam lòng tê minh, cũng theo đó tán loạn ra. Một kích có hiệu quả, Mãng Thần không có nương tay, vội vàng lần nữa vung động trong tay nhân hỏa phiên. Ầm. Đã thấy đầu lâu hú lên quái dị, trên không trung ngưng kết thành làm một thể, biến thành một cỗ khô lâu cự nhân, xoay tay phải lại, một cái lục hỏa ngưng tụ trường đao lộ ra trong tay, khô lâu cự nhân cơ trường đao tốc độ cực nhanh hướng Phó Thiếu Bình tới gần. Phó Thiếu Bình đột phá đến nguyên anh về sau, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này bị đè lên đánh cái bẫy mặt. Chỉ cần là hắn tại tu luyện đồ đằng lực bên trên đồng thời không có tốn hao quá nhiều tâm tư, đến mức đồ đằng lực linh thuật thần thông cũng không có tìm hiểu ra đến, lúc này chỉ có thể sử dụng một loại sức mạnh tình huống, hắn không thể nghi ngờ là khắp nơi chịu đến gông cùm xiềng xích. Phó Thiếu Bình còn tính là cả định, tay phải nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chú ngữ tiếng vang lên. Ngay sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt đã thấy tại hắn trên đỉnh đầu thần quang hội tụ, sau đó một tòa thần miếu hư ảnh bắn ra mà ra, một cái thần trưởng bình thường không có gì đặc biệt bay ra. Ầm. Cơ trưởng đao khô lâu cự nhân thoáng chốc bị bay, ở giữa không trung bịch một tiếng biến thành ngàn vạn oan hồn trương nha vũ trảo, không sợ chết hướng Phó Thiếu Bình vô giết tới. Phó Thiếu Bình pháp quyết biến đổi, ngay sau đó đã thấy thần miếu ở trong vô số siêu độ kinh văn huyền hóa mà ra. Thường biên kinh văn rơi vào oan hồn thể nội. Oan hồn động tác thoáng chốc cứng ngắc, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, bất quá rất nhanh liền biến an tưởng, hắc khí trên người tiêu thất, biến thuần hoàn mỹ. Ngay sau đó, trong hư không thần miếu đại lượng bạch quang rơi xuống, bạch quang khẽ run lên, biến thành một đầu màu trắng ngọc bậc thang. Từng cái bị siêu độ oan hồn đạp vào đến ngọc bậc thang, thoáng qua liền chui vào đến thần miếu ở trong. Mãn Thần còn là lần đầu tiên trông thấy thao tác như vậy. Không đến 10 hơi thời gian, trong tay hắn nhân hoàng phiên bên trong lệ quỷ liền bị siêu độ thất thất bát bát, tự tìm cái chết. Đây chính là hắn thật vất vả luyện hóa mấy trăm năm chí bảo. Trên thân thanh quang phun trào, bình một tiếng, đã thấy một đầu bách trượng cự mãng huyễn hóa mà ra. Đây mới là mãng thần bản thể. Phó Thiếu Bình lạnh rên một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, thần trượng lần nữa huyễn hóa mà ra, trên cánh tay phải cất giữ thần lực quần quần rót vào thần trượng bên trong, ngay sau đó pháp ấn biến đổi, giống một đầu dài 30 trượng thiên long huyễn hóa mà ra. Thiên long miệng há ra, ầm, một đoàn long tức thoáng chốc phun trào tại chém giết tới cự mãng trên thân. Chương 392 chương 390, từ từ. Cự mãng trên người lần phiến đứng sừng sững, thân hình biến cứng ngắc. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình lần nữa huy động thần trượng, thu. Đã thấy một cái hỏa phượng huyễn hóa mà ra, một long nhất phượng bản ổ trên không, tạo thành một cái thái cực trận đồ, đem cự mãng cầm tù trong đó. Cự mãng phát ra thống khổ kêu thê lương thảm thiết, thần lực trên người không ngừng bị luyện hóa, thân hình không ngừng thu nhỏ, cùng lúc đó, ngược lại là long phượng hình thể càng ngày càng ngưng luyện, này lên kia xuống, như thế qua ước chừng một chạng trà thời gian. Mãng xà sau đó một tia năng lượng cũng bị triệt để luyện hóa. Phó Thiếu Bình pháp ấn vừa thu lại, long phượng thân hình tiêu tan, trong hư không thần miếu cũng theo đó ẩn mà không gặp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy bảo giám rung động kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó, cánh tay phải đổ đằng nóng lên phát nhiệt, kéo dài mấy ngày, đã thấy bảo giám lần nữa run lên. Sau đó một hàng chữ viết phơi bày ra, tam giai đại tế tư 90, 100, chém giết mang thần. Thiên long thần luyện hóa đối phương sức mạnh cùng thu nạp nhân hoàng phiên bên trong nhất chúng tín đồ về sau, thần lực của hắn thình lình đã tiếp cận tứ giai, khoảng cách khôi phục lại tứ giai, cũng chính là nguyên anh kỳ thực lực gần ngay trước mắt. Cùng lúc đó, bảo giám lần nữa rung động, đã thấy đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính điên cuồng kéo lên, thoáng qua liền đạt đến 8000. Cái này đủ để có thể thấy được mãng thần đến tột cùng tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Phó Thiếu Bình có chút kích động lên, lần trước cơ thể khôi phục đã là gần 100, lần này có 8000 thuộc tính thêm điểm, thành công phá trăm không thành vấn đề, liền xem có thể hay không cùng hắn dự đoán có thể giống vậy đánh khai linh thú tối rồi. Lúc này không chút do dự nói, chữa trị cơ thể ông. Bảo giám rung động. Ngay sau đó một cỗ năng lượng thần bí chui vào thể nội, từng cái kinh mạch được chữa trị. Cuối cùng một tia năng lượng thần bí thôn phệ xong, bảo giám lần nữa run lên. Sau đó một hàng chữ viết phơi bày ra, cơ thể chữa trị 1255, 100, cùng lúc đó, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cảm thấy chính mình cuối cùng có thể lần nữa sử dụng thần thức, điều này nói rõ thức hải câu thông hỗn độn không gian cầu nối đã đạt thông. Phó Thiếu Bình kích động đến thân thể khẽ run, cuối cùng xem là khá tiến vào hỗn độn không gian. Hy vọng lần này xuyên thẳng qua phong ba không muốn dính đến hỗn độn không gian thế giới, không giống với phía trước, hỗn độn không gian bị phá hư một lần nữa tạo dựng cũng được, bây giờ hỗn độn không gian có chính mình sáng lập môn phái, còn có nữ nhi của mình yêu yêu ở bên trong. Phó Thiếu Bình chịu đựng tiến vào hỗn độn không gian xúc động. Đầu tiên là từ trong tay áo lấy ra linh thú đại, hy vọng có thể đem linh thú đại mở ra. Hiện nay hắn linh phủ sư thực lực chưa khôi phục, bất quá mở ra thần trí của mình lạc ấn cũng không thành vấn đề, liền sợ một bạn. Hít một hơi thật sâu, thần thức rơi vào linh thú đại bên trong. Ông kèm theo một đạo yêu khí phóng lên trời. Liệt phong thú phiến động cánh chim xoay quanh giữa không trung, thu. Tựa hồ cảm nhận được Phó Thiếu Bình có chút suy yếu, cánh chấn động, thật to đầu người ân cần hướng Phó Thiếu Bình chắp chắp, "Chủ nhân, ngươi như thế nào bị thương?" "Không sao, không có gì đáng ngại." Tuy chỉ là một tháng sau không thấy, cái lúc này gặp đến liệt phong thú, Phó Thiếu Bình có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, hướng về phía liệt phong thú vây vây tay, "Tiểu Phong, thu liễm khí tức của ngươi khống chế tại nhất giai." Liệt phong thú bây giờ là trên tay hắn lớn nhất át chủ bài, tự nhiên không thể dễ dàng để lộ nội tình. Liệt phong thú rất nghe lời, liền thấy trên người nó thanh quang phun trào, thân hình không ngừng thu nhỏ, thoáng qua liền đã biến thành một chỉ lớn chừng bàn tay thanh điểu, tu vi cũng rơi vào nhất giai, xuề cánh rơi vào Phó Thiếu Bình trên bờ bay, "Đi, chúng ta về nhà giờ khắc này." So với bất cứ lúc nào, hắn đều muốn tiến vào đến hỗn độn không gian ở trong. Nhưng mà, ở nơi này dã ngoại hoang vu, tự nhiên không thể nào. Thi triển đăng vân bộ, Phó Thiếu Bình lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về Đại Lam thôn. Thiên Long thần miếu bên trong, xem như tế tư Bùi Thải Phượng đang tại quanh chân ngồi tĩnh tọa. Đột nhiên con mắt chợt mở ra, đã thấy Thiên Long thần tượng thần không ngừng cất cao, qua trong giây lát vậy mà nhảy lên tới 60 trượng, cùng lúc đó, thần miếu nóc nhà cũng oanh long long không ngừng đi lên kéo lên, từ bên ngoài xem ra, cả cái miếu thờ giống như cao vút tại đám mây. Nhường Thiên Long thần càng có thần uy. Cùng lúc đó, Thiên Long thần thần quang triệt để đem chỉ còn lại Hoàng Dương thôn cùng cấm địa khu vực không có ba phủ, vạn thần đảo tích đều đã tại thần vực ở trong. Xem như tế tư, Bùi Thải Phượng cảm ứng được Thiên Long thần cường đại đã viễn siêu hắn lý giải phạm chủ. Lúc này, nàng não hải tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ Thiên Long thần cũng không phải đang mạnh lên, chỉ là đang nhanh chóng khôi phục thần lực. Hoàng Dương thôn, Thiên Lang thần trong thần miếu, một tín đồ thở hổn hển chạy vào miếu thờ, một mặt kinh hoàng hướng về phía Hoàng Thiên Ban nói, "Miếu trúc đại nhân không xong, ngươi nhanh đi bên ngoài xem." Thiên Long thần miếu thần quang lại ra bên ngoài quyết tán, bây giờ đã ngoại trừ cấm địa còn có chúng ta Hoàng Dương thôn, vạn thần đảo tất cả địa phương cũng đã thuộc về Thiên Long thần phạm chủ, phải làm sao mới ở đây? lại tiếp tục. Chỉ sợ bọn họ Hoàng Dương thôn sớm muộn cũng phải bị chiếm đoạt. Thiên Lang thần một mực không hề có động tĩnh gì. Bây giờ trong thôn không thiếu thôn dân đã bắt đầu xuẩn xuẩn rung động, bọn họ quan hệ thông gia cũng đã gia nhập vào Thiên Long thần, bọn hắn lộ ra nhiên giá có ý động, bất quá trở ngại Thiên Lang thần xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho nên mới chậm chạp không dám hành động. Phàm là có người dẫn đầu, chỉ sợ rất nhanh bọn hắn Hoàng Dương thôn liền sẽ giống trước đây thôn xóm đồng dạng, nhân số chạy hết. Hoàng Thiên Bang cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, dự định bất kể như thế nào cũng muốn lần nữa cùng Thiên Lang thần câu thông, không phải vậy tín đồ đi đến, cái kia Thiên Lang thần coi như thần công đại thành cũng không có một chút tác dụng nào rồi, tín đồ chính là căn bản. Hoàng Thiên Bang nhường tín đồ lui ra, đem đại điện đóng lại, thành tín lê bái tại Thiên Lang thần trước tượng thần, cầm trong tay hương trụ, bờ môi núp ních, Thiên Lang thần tại thượng, tín đồ có việc gấp hồi bẩm hương trụ giấy lên. Hoàng Thiên Bang tại trước tượng thần từ ban ngày quỷ đến đêm tối, bờ môi cũng làm. Khả Thiên Lang thần vẫn không có nửa điểm phản ứng. Hoàng Thiên Bang thấy thế, lại đổi một cái hương trụ, cầu nguyện phải càng thêm thành kính, cứ việc lúc này hai đầu gối đã máu ứ đọng một mảnh. Ông, cuối cùng, Thiên Lang thần tượng thần thanh quang phun trào. Ngay sau đó giống như chân trời truyền tới âm thanh tiến vào Hoàng Thiên Bang trong tai. Hoàng Thiên Bang thấy vậy vội nói: "Thiên Lang thần, đại sự không ổn, mới quật khởi cái kia Tôn Tiên Long Tà thần đã đem vạn thần đảo còn lại khu vực toàn bộ thống trị, bây giờ lại chỉ có chúng ta cái này một mảnh Hoàng Dương thôn, đại nhân nếu là lại không xuất quan, chỉ sợ cái kia Tiên Long Tà thần bước kế tiếp phải đối phó chính là chúng ta rồi." Vừa bế quan không bao lâu lần nữa bị đánh gãy, Thiên Lang thần vốn là một bụng nén giận, có thể nghe xong Hoàng Thiên Bang cầu nguyện, nhưng là biến sắc, hắn ở đây vạn thần đảo tu luyện gần ngàn năm, có thể chưa từng nghe nói qua có cái này Tôn thần minh quật khởi tốc độ có nhanh như vậy. "Ừm, ta hiểu được." Thiên Lang thần trả lời một câu. Đã thấy tượng thần bên trên thanh quang phun trào, ngay sau đó một cái thiên lang huyễn hóa mà ra. Thiên lang từ Hoàng Dương thôn bước ra, chạm định phía sau, đưa mắt nhìn quanh. Đã thấy bốn phương tám hướng quả thật là bị từng sợi hoàng quang bao phủ. Cảm ứng một phen phía sau, Thiên Lang thần con ngươi co rụt lại, cái này thần lực, không có có một tí tạp chất, cực kỳ thuần túy. Cái này chính là trong truyền thuyết chân thần mới tồn tại. Thiên Lang thần thân thể vì đó chấn động, chẳng lẽ nói Đại Lãng thôn cái kia Tôn Tiên Long thần lại là trong truyền thuyết chân thần hay sao? Nếu là như vậy, lấy hắn tu vi cái nào là chân thần đối thủ? Thiên Lang thần đầu óc nhanh quay ngược trở lại, náo hải trung thật nhanh thoáng qua bất đồng ý niệm, cuối cùng cắn răng, vẫn là từng bước một hướng về Đại Lãng thôn đi đến. Tấu chương xong, chương 391, chương 391, Đại Lãng thôn, mật thất. Phó Thiếu Bình tiến vào trước, đem liệt phong thú đặt vào cửa ra vào, nhanh chóng nói: "Tiểu Phong, ngươi đem lấy cửa, không có đồng ý của ta bất kỳ người nào không cho phép bước vào mật thất trong vòng trăm thước." "Vâng, chủ nhân." Liệt phong thú khôn khéo nhẹ gật đầu. Tuy chủ nhân hiện tại người thể hư yếu đi, có thể chủ nhân chi uy đã khắc sâu vào nó trong đầu, không có chút nào nhận cơ hội này phản vệ. Phó Thiếu Bình đóng cửa phòng lại, nhất định tay phải đồ đằng, ngay sau đó thần trượng ngưng kết mà ra, sau đó từng cái tam túc hỏa nha lơ lửng giữa không trung. Làm cái này chút chuẩn bị phía sau, hắn mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào hỗn độn không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi trời đất quay cuồng. Ngay sau đó trước mắt nhoáng một cái, quen thuộc tiên cung đập vào mí mắt. Hắn thật nhanh quét mắt xuyên thẳng qua chi môn, đã thấy bởi vì hắn cơ thể tổn hại, lúc này xuyên thẳng qua chi môn tinh tiêu đã ảm đạm vô quang, hiển nhiên là căn bản không cách nào tiến hành xuyên thẳng qua, khi nhìn bên ngoài không nên gặp chuyện xấu. Phó Thiếu Bình đẩy ra tiên môn, đập vào mi mắt thần ma thụ đồng thời không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bất quá ngày bình thường trong linh điền bận rộn tiểu mạc nhưng không thấy thân ảnh, chỉ là cảm ứng một phen, phát giác tiểu mạc cũng tại bản thể bên trong rơi vào trạng thái ngủ say, ý niệm lướt qua cả phiến thế giới, đã thấy tại hỗn độn trong không gian, rõ ràng trải qua một trường hạo kiếp. Bất quá không giống với lần trước, lần này đem sợi rễ kéo dài đến thế giới mỗi một góc thần ma thụ nhưng là tại đại nạn thời điểm, không tiếc hao phí tự thân pháp lực, vững chắc lại thế giới, giống như cái thế giới này tỉnh thiên cây chống đỡ lấy cái này phiến thiên địa. Chỉ bất quá mắt trần có thể thấy cả phiến hỗn độn không gian linh khí lập tức biến mỏng manh vô cùng, giống như tiến nhập linh khí khô kiệt mạt pháp niên đại. Rõ ràng, ở nơi này hỗn độn trong không gian, hắn liền là chân chính chúa tể, chỉ cần hắn xảy ra ngoài ý muốn, một khi vẫn lạc, cái này phiến thiên địa cũng sẽ trong khoảnh khắc trở thành phế tích. Nguyên bản hắn còn nghĩ đem mình huyết mạch thân quyến di chuyển đi bảo, bây giờ xem xét, vẫn là quá mức nguy hiểm. Tu sĩ ai cũng không thể cam đoan chính mình sẽ không thụ thương, mà mỗi lần hắn thụ thương, không gian liền sẽ dẫn tới một hồi báo tố, không cẩn thận sinh linh bên trong liền muốn đồ thán, hy vọng yêu yêu bọn hắn không có việc gì. Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Bắc Hải Thái Ức Tiên môn mật thất. Thần thức đã qua, phát giác Bắc Hải từng tòa hòn đảo lại nhưng đã mười không còn một, cũng chỉ có tiên môn chỗ tại một bộ cường đại hộ sơn đại trận cái này mới có thể tại trường hạo kiếp này bên trong may mắn còn sống sót, chỉ bất quá, tòa này linh mạch cấp bậc cũng đã rơi vào cơ hồ không có một tia linh khí. Cả cái trên tông môn phía dưới đều có chút hoang mang. Thái Ức Tiên môn nghị sự điện ở bên trong, Yêu Yêu ngồi ngay ngắn thượng thủ, Liễu Như Mi cùng trưởng môn phân biệt ngồi tại hai bên trái phải. Yêu Yêu lúc này cảnh giới đã là giả anh. Trường môn ngưng mi đạo: "Yêu Yêu, lần này thiên địa chấn đang dẫn đến linh khí khô kiệt, chuyện này không giống tiểu khả, ta cảm thấy hay là muốn hồi bẩm tổ sư. Kể từ tổ sư khai tông lập phái phía sau, bọn hắn chưa bao giờ chủ động quấy rầy qua láo tổ thanh tu. Có thể lúc này phát sinh chuyện trọng đại như vậy, nói không chừng cũng phải lên phía trước xin chỉ thị." Liễu Như Mi cũng là cảm thấy kỳ quái, từ tòng tiến vào đến cái này phương thiên địa về sau, bất chi bất giác đã qua mấy trăm năm, có thể nàng khắp nơi tìm toàn bộ Bắc Hải cùng Trung Nguyên cũng tìm không thấy thông hướng cái khác đại lục địa điểm, tại cái này phương thiên địa cũng không có thể tìm ra kết anh linh vật, dẫn đến nàng tu vi nhiều lần phí thời gian đến lúc này. vốn là nàng còn có mấy trăm thọ nguyên, dự định chậm rãi lại tìm, cũng không nóng nảy. Nhưng đột nhiên giữa thiên địa linh khí thiếu thốn, cái này làm cho nàng không thể không tâm hoảng lên. Ngược lại là thượng thủ yêu yêu còn tính là chấn định, thiên địa dị biến, lấy phụ thân tu vi, hắn hẳn có thể cảm giác được. Tất nhiên phụ thân không có xuất quan, chứng minh lúc này hắn đang bế quan trọng yếu then chốt, lúc này chúng ta tùy tiện bấy dậy, chỉ sợ không thích hợp. Đang khi nói chuyện, phó yêu yêu thần thức khẽ động, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Liễu Như Mi cùng trưởng môn không rõ ràng cho lắm nhìn về phía đối phương, yêu yêu, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân để cho ta tự mình phía trước hướng về hậu sơn mật thất một chuyến. Trưởng môn văn ngôn trong lòng một hồi thất lạc, bởi vì tổ sư chỉ là triệu kiến phó yêu yêu, bất quá tổ sư xuất thủ, lấy tổ sư thần bí khó lường thủ đoạn hẳn rất nhanh liền có thể tra ra rốt cuộc là nơi nào có nhầm lẫn, bọn hắn không có pháp môn giải quyết linh khí khô kiệt sự tình, nhưng mà có tổ sư tại, nhất định có thể có phương pháp giải quyết. Một bên Liễu Như Mi cũng là thấy được hy vọng. Phó yêu yêu nói, mẫu thân, trưởng môn ta đi một lát sẽ trở lại. Phó yêu yêu từ nghị sự điện đi ra, tới rồi hậu sân lúc, cước bộ tăng tốc, dừng ở cửa mật thất lúc, đã thấy thạch môn oanh long long một tiếng mở ra, Phó yêu yêu nhấc chân sau khi tiến vào, cửa đá một lần nữa đóng lại. Trong mật thất rất là đơn sơ, chỉ ở giữa thả ở một cái bồ đoàn. Thấy cảnh này, Phó yêu yêu không khỏi trong lòng khuất phục, phụ thân mấy chục năm như một ngày tại mật thất này thanh tu, không phải có đại nghị lực người làm không được, từng gặp phụ thân thi lễ một cái. Phó yêu yêu đứng dậy lúc, thần thức rơi trên người Phó Thiếu Bình, biến sắc, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Phó Thiếu Bình thể nội đã rách nát không chịu nổi, nếu không phải hắn tu luyện phi thiên phục ma công người bình thường cũng sớm đã chết thẳng cẳng, coi như bảo toàn tính mệnh, cũng là căn cơ hủy hết, có thể Phó Thiếu Bình lúc này cơ thể lại đang thong thả chữa trị bên trong. Phó Thiếu Bình nói, không cần kinh hoàng, tình huống của ta tại trong phạm vi khống chế, hôm nay đưa ngươi chuyển gọi tới, chính là nhường ngươi chuyển cáo trưởng môn, không cần lo nghĩ thiên địa linh khí, tiếp qua một thời gian, linh khí sẽ từ từ khôi phục, mà khắc tình huống của ta ngươi biết ta biết là được, liền mẹ của ngươi cũng không thể cáo chi, cũng minh bạch. Vâng, phụ thân Phó yêu yêu đội vàng lên tiếng. Cuối cùng, Phó Thiếu Bình nói, trên người ngươi nhưng còn có ngũ giai chữa trị linh đan. Nếu là hắn nhớ không lầm, yêu yêu đã là ngũ giai luyện đan sư. Phó yêu yêu văn luôn, vỗ chữ vật túi, hà quang lóe lên, sau đó hai cái đan bình hướng Phó Thiếu Bình phiêu tới. Phụ thân, đây là dục anh đan, đối với phụ thân ngươi bây giờ thường thế thích hợp nhất. Dục anh đan chính là ngũ giai hạ phẩm linh đan, hai bình mới có thể đem thương thế hắn khôi phục lại tam thành. Phó Thiếu Bình đưa tay sau khi nhận lấy, đem một cái chữ vật túi vứt cho yêu yêu. Yêu yêu, đây là luyện chế ngũ giai trung phẩm bổ anh đan cần linh dược, ngươi lại giúp ta làm hết khả năng luyện chế. Bên trong có thể khôi phục ngươi pháp lực cần tắt dắt linh quả, cùng với có thể làm cho ngươi khôi phục nhanh chóng thần thức hao tổn hồn ánh quả. Những thứ này linh hoa dị thảo may cần củ tiểu mạn. Hỗn độn trong không gian phạm là có thành thục tam giai trở lên linh hoa dị thảo, hắn cũng có thứ một thời gian hái xuống, hơn nữa cất giấu đi. Chương 391-2, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Phó yêu yêu còn là lần đầu tiên bị phụ thân của mình lấy nhu cầu, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hiện nay phụ thân không còn là cao cao tại thượng, bị người phụng làm thần linh tồn tại, giữa hai người lập tức rút ngắn không thiếu khoảng cách. Phụ thân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tốc độ nhanh nhất đem bổ anh đan luyện chế được. Ừ, dừng một chút. Phó Thiếu Bình nhìn xem muốn đi ra ngoài yêu yêu nói, yêu yêu chờ ngươi đem bổ anh đan luyện chế xong tất, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi chuẩn bị một phần kết anh linh vật. Kết anh linh vật? Bọn hắn mẫu nữ tại cái này phương thiên địa tìm kiếm Hứa Cửu cũng không có thể tìm tới. Quả nhiên không hổ là phụ thân. Phó yêu yêu kích động nói, đa tạ phụ thân. Mấy người yêu yêu sau khi rời đi, Phó Thiếu Bình thần thức quét mắt trong túi đựng đồ viên kia ngưng anh đan. Tại hỗn độn trong không gian tạm thời cũng không có người đột phá làm nguyên anh, cho nên hắn cũng không biết liệu sẽ dẫn tới thiên kiếp, lấy tiên cung trùng chính là cái kia lôi chỉ coi như hạ xuống lôi kiếp, hẳn là cũng tại yêu yêu phạm vi năng lực bên trong. Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một lần nữa trở về tới tiên cung ở trong bắt đầu phục dụng linh đan khôi phục. Đại Lang thôn, Thiên Lang thần dạo bước đến cửa thôn chỗ, rất xa liền dừng bước. Vốn là chiếm cứ tại Phó Thiếu Bình bế quan mật thất liệt phong thú phát giác được dị loại xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo gió lốc, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Thiên Lang thần trên đỉnh đầu. Thiên Lang thần cho là trước mắt chính là Thiên Long thần, thần thức đã qua, phát giác đối phương lại là tứ giai thần linh thực lực, lập tức dọa đến lập tức nằm sấp xuống dưới, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân lần này đến đây cũng không có ác ý, mà là đến đây đầu hàng. Liệt Phong thú thở nhỏ tại Vạn Linh môn nuôi dưỡng lớn lên đến tứ giai, đối với loài người quy hàng tự nhiên biết là có ý gì. Ông thanh ông khí đạo, chỉ ngươi cái này tu vi, chủ nhân nhà ta còn trước mắt, nhanh cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Nếu không phải chủ nhân bế quan phía trước dặn dò nó không muốn phức tạp. Lúc này Liệt Phong thú đã sớm một ngụm đem Thiên Lang thần ướt, dứt lời, Liệt Phong thú miệng cổ động, nhẹ nhàng thổi một ngụm, tiếp theo một cái chớp mắt Thiên Lang thần liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, một hớp này khí thiếu chút nữa thì đem hắn ném vào cấm địa ở trong, rơi xuống đất đứng vững phía sau. Thiên Lang thần tim đập rộn lên đến độ sắp tới cổ họng, ta ai ra, vừa rồi vị tiền bối kia vẫn còn có chủ nhân. Đối phương cũng đã là tứ giai thần minh thực lực, lại tiến lên một bước đây chẳng phải là trong truyền thuyết ngũ giai thần minh. Bọn hắn vạn thần đảo cái này địa phương nhỏ vậy mà tới một tôn ngũ giai thần minh. May mắn hắn không có động thủ. Không phải vậy lúc này đã sớm hải cốt không còn. Thiên Lang thần lúc này quay trở về Hoàng Dương thôn, hắn còn tính là có chút lương tâm, tựa thần hiện hóa truyền âm cho Hoàng Thiên Bang, kể từ hôm nay, ta phải ly khai Vạn Thần Đảo thay chỗ khác tu luyện, ngươi Hỏa thôn dân không cần lưu thủ Hoàng Dương thôn rồi, đều đi đi nhờ bà Thiên Long thần. Dứt lời, đã thấy thần miếu ở trong một hồi oanh long long tiếng vang. Ngay sau đó, Tượng thần phòng thần miếu phóng lên trời, tại chúng nhân chú mục phía dưới, rời đi vạn thần đảo. Nói đùa, nơi này chính là có một tôn ngũ giai thần minh, hắn lưu tại nơi này, một phần bạn có một ngày đối phương mất hứng, quay đầu là có thể đem chính mình ướt, tự nhiên là chuẩn mất chi đại cắt cho thỏa đáng. Hoàng Thiên Bang nhìn xem đi xa Thiên Lang thần giống, một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng, đây chẳng lẽ là Thiên Lang thần đối với tại chúng ta tín đồ thành tính khảo nghiệm? Đúng rồi đúng rồi, nếu không Thiên Lang thần sao sẽ làm ra vứt bỏ tín đồ hành vi? Nhưng mà Hoàng Dương thôn còn lại thôn dân lại không tầm thường, mắt thấy thần minh chính mình cũng đừng chạy, vốn là có đi nhờ và Đại Lãng thôn tâm tư, lúc này nhao nhao đem đã sớm chuẩn bị xong nghề đẩy lên ngựa xe, ba ngũ thành bảy đi tới cửa thôn. Hoàng Thiên Bang thấy thế, lập tức kêu lên nhà của mình đinh đem cửa thôn ngăn cản. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cả đám đều không muốn sống nữa, đây là Thiên Lang thần đối với khảo nghiệm của chúng ta, lúc này rời đi, chờ trước khi mặt trời lặn Thiên Lang thần trở về lúc, các ngươi cả đám đều chịu không nổi. Hoàng Dương thôn bên trong bị nghiền ép lợi hại nhất Hoàng Điện Phát, thật vất vả mới chờ đến cái này cơ hội trở mình, gặp Hoàng Thiên Bang ngăn đón người, thù mới hận cũ xông lên đầu. Trước kia hắn thân muội tử chính là bị tên chó chết này cho giày xéo rồi, muội muội vốn muốn tìm Thiên Lang thần cầu cái thuyết pháp, chưa từng nghĩ hôm sau liền phát giác bị treo ở cửa thôn cái cổ siêu mẹo trên cây. Lúc này trực tiếp từ bên hông rút ra một cái chặt dao phay, ánh mắt giống như ngạ lang, tất cả mọi người nghe ta một lời khuyên, lấy đồ chó hoang Hoàng Thiên Bang sở dĩ ngăn chúng ta, đơn giản là không muốn buông tha hắn miếu trúc cao quý thân phận, chính khả Thiên Lang thần đều đừng chạy, chúng ta còn đợi ở chỗ này, đến buổi tối sẽ phải bị ta man ướt, gia nhập vào Đại Lãng thôn thôn dân, mười dặm bát hương đều trải qua ngày tốt lành. Chúng ta dựa vào cái gì còn phải ở lại chỗ này bị Hoàng Thiên Bang cái này đổ chó hoang bốc lột. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người từng cái bắn ra ánh mắt giết người. Tại chỗ liền không có bị Hoàng Thiên Bang lấn ép qua đấy, theo Hoàng Điển Phát gào một tiếng, đám người nhao nhao rút đao xuống tới. Nhà của Hoàng Thiên Bang đinh nơi nào thấy qua cái này trở thế, đội vàng nhanh chân liền chạy. Hoàng Thiên Bang đại thế đã mất, bọn hắn như thế nào lại lưu tại nơi này cho đối phương liều mạng, các ngươi cả đám đều phản thiên. Hoàng Thiên Bang trong lòng giật mình, còn nghĩ lại đem Thiên Lang thần rời ra ngoài, chỉ là còn không có há miệng, đâm đầu vào liền bị một cái bay tới dao phay chém trúng cổ, bình một tiếng ngã xuống đất về sau, mười mấy thanh dao phay theo nhau mà tới, thoáng qua liền bị loạn đao chém chết. Nhà của Hoàng Thiên Bang người muốn cầu xin tha thứ, chỉ là lúc này thôn dân thật vất vả bắt được một cái báo thù cho hạ giận cơ hội, như thế nào để bọn hắn mạng sống? Không ra bán trụ hương, Hoàng Thiên Bang nhất mạch liền bị giết đến không còn một ngống, gia sản cũng bị đám người bao phủ hết sạch. Nối liền không dứt Hoàng Dương thôn thôn dân thừa dịp bóng đêm không có buông xuống trước, toàn bộ chuyển rời đến Đại Lãng thôn. Đại Lãng thôn thôn đang ở trong nhà ăn cơm chiều đây. Lý Thiết Trụ thở hồng hộc phải chạy vào, thôn chính, đại hỷ sự, nghe nói Hoàng Dương thôn Thiên Lang thần sau khi xuất quan đến chúng ta Đại Lãng thôn dạo qua một vòng, trực tiếp bị Thiên Long thần dọa cho tè ra quần, lúc này liền cút ra khỏi vạn thần đảo. Hoàng Thiên Bang cái kia đồ chó hoang miếu trước, cả nhà đều bị lấn ép Hoàng Dương thôn thôn dân loạn đao chém chết, bây giờ Hoàng Dương thôn thôn dân đang mang nhà mang người hướng về chúng ta bên này rồi đây. Cái gì? Thôn chính kích động đến hổ tử cũng run rẩy. Thiên Lang thần từ trước đến nay là phiến khu vực này cường đại nhất thôn thần, nhưng đối phương lại bị bọn họ Thiên Long thần bị hù chạy. Hắn còn đang lo lắng cái này Thiên Lang thần tại nín thủ đoạn gì chưa hề dùng tới đây. Thiên Lang thần vừa đi, vậy bọn hắn Thiên Long thần liền nhất thống vạn thần đảo. Trăm ngàn năm qua, đây chính là không có cái nào thần minh có thể làm được. Thôn chính vội vàng nói, đi đi đi, nhanh đi cho Thiên Long thần thượng hương, bẩm báo chuyện này. Vạn thần đảo nhất thống, từ đây cũng lại tranh chấp, nhân dân an cư lạc nghiệp, đây chính là đại thịnh thời đại. Thôn chính mang theo toàn bộ vạn thần đảo lên dân chúng cùng nhau đến Thiên Long thần miếu lễ bái, trong đó chỉ có Đại Lãng thôn dân bản địa có thể đi vào thần điện, còn lại tắc thì dựa theo đi nương nhờ chỉnh tự trước sau sắp xếp đốt hương cầu nguyện. Toàn bộ vạn thần đảo khí tràng oanh một tiếng nối thành một mảnh, đám người trên đỉnh đầu từng sợi tín ngưỡng chi lực chui vào đến Thiên Long thần thần miếu ở trong. Ông Thiên Long thần thần quang rực rỡ, tại trên tòa thần miếu khoảng không đống nhiên ngưng tụ ra một cái khổng lồ Thiên Long hư ảnh. Cùng lúc đó, tại hỗn độn không gian tiên cung chính giữa, Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt quần quần năng lượng chui vào thể nội. Đấu chương xong, chương 392, chương 392, Phó Thiếu Bình ý niệm rơi trên bảo giám, đã thấy bảo giám bên trên hoàng quang phun trào, ngay sau đó đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính trực tiếp kéo lên 1000. À, đây là một đối với đột nhiên nhiều hơn điểm thuộc tính, Phó Thiếu Bình sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện là đến từ trong thần miếu tín đồ tăng gọn. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng, có khoản này điểm thuộc tính chờ yêu yêu luyện chế ra bổ anh đan, vậy hắn liền có thể trực tiếp tiến vào sinh mệnh thụ thế giới ở trong khôi phục thương thế. Theo Phó Thiếu Bình luyện hóa một cái dục anh đan, hỗn độn không gian ở trong thoáng chốc xuất hiện tì tì lũ lũ linh khí. Thái Ức Tiên môn bên trong Liễu Như Mi trước tiên cảm ứng được giữa thiên địa biến hóa, mà biến hóa này hiển nhiên là từ Phó Thiếu Bình triệu kiến yêu yêu sau đó sinh ra, cuối cùng là trùng hợp, vẫn là Liễu Như Mi trong lòng có một cái suy đoán to gan, nhưng là lại cảm thấy khả năng không lớn. Trong nháy mắt 2 năm thời gian trôi qua, yêu yêu đem Phó Thiếu Bình cho linh dược toàn bộ luyện hóa thành bộ ánh đan. Phó Thiếu Bình mắt nhìn phẩm tướng, coi như không tệ, lúc này bỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, thoáng chốc một cái đan bình hướng yêu yêu phiêu tới. Phó yêu yêu sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới Phó Thiếu Bình phía trước nhắc đến sẽ cho hắn một phần kết anh linh vật, nàng cho là ít nhất cũng phải đợi thêm mấy thập niên, ít nhất cũng là phụ thân thương thế khôi phục sau. Vạn bạn không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền có thể cái này kết anh linh vật, lập tức kích động một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, ông một tiếng, đan bình cấm chế mở ra, bên trong đưa quả thật là một cái ngưng anh đan. Phó yêu yêu hưng phấn đến cảm giác trái tim đều phải nhảy cổ họng, đa tạ phụ thân, nữ nhi nhất định sẽ không cô phụ phụ thân mong đợi. ngưng anh đan chính là bao nhiêu tu sĩ cố gắng cả đời cũng không có cách nào lấy được. Giống như mẫu thân của nàng, kẹt tại giả anh cảnh đã bao nhiêu năm, vẫn là không thể gom góp được một phần kết anh linh vật. Phó Yêu Yêu có thể nào không kích động? Phó Thiếu Bình lấy phòng ngừa bám nhất, nghĩ, vẫn là vỗ chữ vật túi, hà quang lóe lên, thoáng chốc mấy cây kim lôi trúc hướng Phó Yêu Yêu lướt tới. Yêu Yêu, đây là vạn năm kim lôi trúc, ngươi lúc độ kiếp, vật này có thể giúp ngươi thôn phệ một bộ phận lôi kiếp chi lực. Ngoài ra đây là một chút kết anh tâm đắc, ngươi lại cầm lấy đi thật tốt phòng đoán chờ đến có năm chắc, lại tiến hành bế quan. Vâng, phụ thân. Phó Yêu Yêu nội tâm xúc động. Sau khi sinh, nàng nhìn thấy phụ thân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với phụ thân ấn tượng cũng cực kỳ mơ hồ. Nàng lấy vì phụ thân đồng thời không coi trọng mẹ con các nàng. Có thể hôm nay xem ra lại là hiểu lầm phụ thân, nguyên lai phụ thân một mực ghi nhớ lấy nàng. Mặc kệ là ngưng anh đan hay là vạn năm kim lôi trúc, đây cũng không phải là trong một sớm một chiều có thể thu vào tay, điều này nói rõ phụ thân từ vừa mới bắt đầu liền vì nàng lập như đây. Tại thời khắc này, Phó Yêu Yêu mới xem như đánh từ ở sâu trong nội tâm nhận định vị này phụ thân. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy não hải trung bảo giám lần nữa rung động. Ngay sau đó đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính vậy mà tăng lên 300. Cái này hiển nhiên là đến từ Yêu Yêu sau khi tán thành lấy được điểm số, 300 cái số này đúng là không thiếu, từ khía cạnh nghiệm chứng Yêu Yêu tiềm lực không sai, về sau át hẳn nhiều đất dụng võ. Phó Thiếu Bình trở về tới mật thất, đóng lại pháp trận về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chữa trị cơ thể bảo giám rung động. Đại lượng hoàng quang phun trào. Lần này, hắn lựa chọn tiến vào sinh mệnh thụ thế giới ở trong. Trước mắt nhoáng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại sinh mệnh thụ thế giới bên trong. Sinh mệnh thụ tên nam tử kia vẫn là tại cây bên trong ngồi xuống, đi vào sinh mệnh thụ thế giới thời gian lâu dài. Đối với cái này nam tử thần bí, Phó Thiếu Bình ngược lại cảm giác hơn nhiều cảm giác thân thiết. Đi đến nam tử thần bí bên cạnh ngồi xuống, Phó Thiếu Bình bắt đầu há miệng nuốt vào bổ anh đan. Cùng lúc đó, sinh mệnh thụ thế giới bên trong, từng sợi năng lượng thần bí từ từ chui vào đến thể nội. Hai bút cùng vẽ, thương thế của hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tại chữa trị. Tu chân không tuyến nguyện, trong nháy mắt chính là một giáp thời gian trôi qua. Phó Thiếu Bình cũng đem Phó Yêu Yêu luyện chế bổ anh đan đều luyện hóa, đồng thời còn phục dụng không thiếu phía trước tiểu mạc thu thập cao giai linh hoa dị thảo, là thời điểm đi ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó trước mắt nhoáng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền trở về tới tiên cung ở trong. Lúc này bảo giám khẽ run lên, đã thấy một hàng chữ viết phơi bày ra, cơ thể chữa trị 98-47-10.000, rõ ràng trong thân thể của hắn bây giờ chỉ còn sót một chút ám thương thai hoàng ẩm, lần này xuyên thẳng qua không gian tạo thành thương thế xem như triệt để chữa trị. Cảm thụ một phen, phát giác vô luận là nguyên lực hệ thống, vẫn là tinh thần lực hệ thống hay là đồ đẳng lực cũng đã khôi phục lại lúc đầu tiêu chuẩn, đặc biệt là đồ đẳng lực, bởi vì tại vạn thần đảo tân kiến tạo một tòa thần miếu, ngược lại càng thêm tinh tiến. Ánh mắt rơi vào xuyên thẳng qua chi môn lúc này xuyên thẳng qua chi môn tinh tiêu đã một lần nữa được thắp sáng. Theo lý thuyết, hắn có thể đủ lần nữa xuyên thẳng qua trở về tới đại chu hay là ma giới, không biết tiểu mạc có hay không khôi phục lại. Phó Thiếu Bình thân thể lắc lư một cái, từ tiên cung đi ra, tới rồi linh sơn chi đỉnh, phát giác toàn bộ hỗn độn trong không gian linh khí đã lần nữa khôi phục tới rồi lúc đầu tiêu chuẩn, chỉ bất quá thần ma thụ vẫn như cũ lâm vào đang ngủ say bên trong, không có dấu hiệu thức tỉnh. Cái này lần không gian không hề động đãng, còn nhờ vào tiểu mạc, muốn cho tiểu mạc lộng điểm lương thực bổ sung một hai mới được. Hắn ở đây sinh mệnh thụ trong thế giới qua một giáp thời gian, nhưng mà bên ngoài cũng bất quá là một cái búng tay. Thái Ất Tiên môn, Liễu Như Mi nhìn thấy đột nhiên khôi phục linh khí, mừng rỡ sau khi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Yêu Yêu vừa đem bổ anh đan giao cho Thiếu Bình, lúc này liền một khỏa bổ anh đan cũng không có luyện hóa xong thất. Nhìn trước khi đến là mình suy nghĩ nhiều quá. Liễu Như Mi lắc đầu. Toàn bộ Thái Ất Tiên môn nhưng là từng cái vui đến phát khóc, bọn hắn đã cho là tiến vào mạn pháp thời đại, chưa từng nghĩ linh khí lần nữa khôi phục. Vì thế, trưởng môn đặc biệt triệu khai trưởng lão nghị hội. Vì để tránh cho lần nữa gặp phải loại tình huống này, đám người bắt đầu thảo luận ứng đối ra sao. Phó Thiếu Bình gặp Yêu Yêu đột phá cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hỗn độn không gian làm trung ly mở, tiến vào không gian đã 2 năm. Lẽ ra lúc này Bùi Thải Phượng cùng Mỹ Nha cũng đã sinh, thế nhưng là hắn lại không cảm ứng được đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính tăng thêm, hắn phải đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Đại Lang thôn, Phó phủ chính viện. Bùi Thải Phượng cùng Mỹ Nha hai người đang từ nha hoàn đỡ, ở hành lang chậm rãi dạo bước. Mỹ Nha có chút ưu tâm đạo, "Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi ta đều mang thai 2 năm, đứa nhỏ này tại sao còn không đi ra, sẽ không?" Bùi Thải Phượng bắt đầu tu luyện phía sau. Chương 392-2 chương 392, bây giờ đã đột phá đến nhất giai tế tư. Đối với trong bụng hải tử tình huống, nàng là nhất thanh nhị sở, cho nên cười nói, "Mỹ Nha, cùng ngươi nói bao nhiêu hồi, con của chúng ta rất khỏe mạnh, chờ hải tử nguyện ý muốn từ trong bụng đi ra, tự nhiên liền ra tới, không cần lo nghĩ. Hơn nữa chúng ta có Thiên Long thần tí hữu, ngươi sợ cái gì?" Cũng là Mỹ Nha cười gật đầu. Hai năm này bởi vì không có thuế má, không cần đại gia thượng công cái gì lương thực ăn thịt, tăng thêm Thiên Long thần thần miếu thần quang một ngày so một ngày càng thêm rực rỡ, bất kể là Bạch Thiên Hắc Dạng, tất cả mọi người có thể tại Vạn Thần Đảo đi miễn phí đi, rốt cuộc không cần lo lắng tà ma xâm lấn. Cho nên tại Vạn Thần Đảo nhấc lên một đợt tạo em bé triều dâng. Hai năm này con mới sinh so với chi 10 năm trước cộng lại đều nhiều hơn. Tăng thêm Thiên Long thần tí hữu, con mới sinh giảm mạnh chết yếu xác suất. Toàn bộ Vạn Thần Đảo đồng bộ phát triển, một bộ vui vẻ phồn vinh. Hai người nói chuyện ở giữa, Bùi Thải Phượng lông mày hơi động lòng, không để lại dấu vết đối với nha hoàn đưa cái ánh mắt, nha hoàn lập tức đối với Mỹ Nha nói, "Nhị phu nhân, chúng ta phu nhân cũng nên ăn cơm rồi, ngươi xem có thể muốn phần cơm. Mỹ Nha liền vội vàng lắc đầu, mẹ ta từ trước đến nay không cho phép ta bên ngoài dùng nữa. Bùi Tam Thẩm ngay từ đầu thậm chí đều không cho nàng đi ra ngoài nửa bước, về sau theo thời gian trôi qua, gặp Bùi Thải Phượng cũng không ác ý, này mới khiến nàng đơn độc đi ra ngoài, bất quá vẫn là không yên lòng nàng ở bên ngoài ăn. Mỹ Nha sau khi rời đi, Bùi Thải Phượng lập tức bước nhanh hơn hướng về chính phòng đi đến. Chính phòng bên trái gian mật thất thứ nhất có 4 tên thô làm cho bà tử trông coi, ở đây chỉ có Bùi Thải Phượng một người đặt chân. Mấy người Bùi Thải Phượng đến lúc này mật thất chi môn oanh long long mở ra, đã thấy Phó Thiếu Bình từ bên trong chậm rãi đi ra. Bùi Thải Phượng cũng coi như là bước vào tu hành, cho nên Phó Thiếu Bình đi ra ngoài nháy mắt lập tức cảm thấy đối phương tu vi hơi thở biến hóa, so với phía trước rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Phu quân, ngươi thường thế khôi phục. Phó Thiếu Bình cười hơi hơi gật đầu, ánh mắt rơi tại đối phương cao cao nhô lên phần bụng, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, Thải Phượng còn không có sinh, khổ cực, Thải Phượng. Bùi Thải Phượng vội vàng lắc đầu, hai người tới trong sảnh sau khi ngồi xuống, Bùi Thải Phượng đem Vạn Thần Đảo tình huống từng việc hồi bẩm rồi. Phó Thiếu Bình gật đầu không ngừng, Bùi Thải Phượng phương thức quản lý rất là thỏa đáng, chào đại phóng nhỏ, hơn nữa chỉ cần không đề cập tới thần miếu chuyện vụ cơ hồ cũng là buông tay cho thôn chính xử lý, hơn nữa còn đặc biệt vì thần miếu chọn lựa 50 tên miếu trúc, 200 tên tín đồ phụ trách xử lý thần miếu, còn có hàng năm một lần đại tế. Phó Thiếu Bình thấy không có cái khác sơ hở, dự định đi tới cấm địa trước, ở nhà Bùi Thải Phượng cùng Mỹ Nha mấy ngày. Thôn chính trong phủ, xem như trưởng quản toàn bộ Vạn Thần Đảo người đứng thứ hai, thôn chính cũng là một lần nữa sửa chữa một cái tòa biện. Lúc này nghe được Phó Thiếu Bình đã xuất quan, Thúy Hoa Nương lập mã nhất trận gió xông vào thôn chính thư phòng. Thôn chính nhướng mày, mẹ sắp nhỏ lô mãng như thế, bị người nhìn thấy cái này cũng không thỏa, hai người thân phận xưa đâu bằng nay. Thúy Hoa Nương lúc này nơi nào quan tâm được nhiều như vậy, khí cũng không có thở đều, liền vội vàng nói, cha sắp nhỏ, ta nghe nói thần sử đại nhân xuất quan. Thôn chính hơi hơi gật đầu, hắn đang nghĩ ngợi đi tới gặp mặt đây. Thúy Hoa Nương thấy thế sắc mặt vui mừng, vội nói, cha sắp nhỏ, một hồi ngươi đi gặp thần sử đại nhân thời điểm, nhớ kỹ đem Thúy Hoa cũng cùng nhau mang lên, bây giờ tế tư cùng Mỹ Nha đều mang thai, sao có thể phục thị thần sử. Bị Bùi Tam Thẩm đoạt trước tiên, Thúy Hoa Nương thì thẩm thôn chính 2 năm thời gian, bây giờ thật vất vả bắt được cơ hội này, càng không muốn bỏ qua. Trong 2 năm qua, bởi vì thôn chính thân phận đề cao, phía trước đến cầu thân nhân ra đến không hết, đều nhất nhất bị Thúy Hoa Nương kiếm cớ cự tuyệt. Thôn chính cũng biết nhà mình bà nương ý tứ, trầm ngâm một hồi nói, một hồi ta thấy thần sử đại nhân lúc, nếu là tình huống cho phép, ta sẽ thuận tiện nói lại, đến nơi Thúy Hoa, ngươi liền để nàng ở nhà chờ lấy. Sao có thể khuê nữ ra ra vội vã như vậy hồng bạch mặt đi lên gót, nếu là này sự bất thành, cái kia Thúy Hoa còn lấy hay không lấy chồng người. Thúy Hoa Nương nói lầm bầm, Bùi Tam Thẩm mặt hàng gì, con gái nàng đều có thể vào cửa làm tiếp, chúng ta Thúy Hoa đường đường Vạn Thần Đảo người đứng thứ hai đích con gái ruột chẳng lẽ so Mỹ Nha còn kém. Muốn ta nói, liền xem như gả vào phó phủ làm một người bình thê cũng là đúng quy cách. Lời vừa nói ra, thôn chính sắc mặt đại biến. Người kiêng kỵ nhất chính là thấy không rõ định vị của mình. Hắn lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng quên rồi, chúng ta Đại Lãng thôn có thể có hôm nay, có thể nhất thống Vạn Thần Đảo cũng là thần sử đại nhân công lao, Thải Phượng là thiên phú dị bẩm mới có thể được khâm điểm vì tế tư, nhà chúng ta Thúy Hoa điểm nào nhất có thể so với được người khác Thải Phượng rồi, còn vọng tưởng bình khởi bình toạn, nếu là Thúy Hoa cũng là ý nghĩ như vậy, cái kia cửa hôn sự này đến đây thì thôi. Thúy Hoa Nương lần thứ nhất gặp nhà mình tướng công đối với mình phát lửa lớn như vậy, một thời gian có chút động, chờ phản ứng lại về sau, cũng là cảm thấy mình 2 năm này thiên thiên bị người thổi phồng tâm tính sát thực bành trướng. Thôn chính túc mục đạo, đoạn này thời gian ngươi chờ tại chính mình trong viện, cũng không cần gặp khách rồi, thật tốt nghĩ lại nghĩ lại. Được Thúy Hoa Nương cắn răng ứng thanh rồi, thôn chính từ phụ đệ mình ra ngoài sau, liền bước nhanh hướng về phó phủ mà đi. Môn vệ thấy, liền vội vàng hành lễ, thôn chính, thần sử đại nhân nói, ngươi như đã tới, trực tiếp đi chính điện tìm hắn liền được. Giống như là tính tới hắn hôm nay một tới. Thôn chính trong lòng run lên. Tới rồi chính điện, đã thấy Phó Thiếu Bình chính ngồi ngay ngắn thượng thủ, không giận tự uy, so với phía trước, thần sử đại nhân cho hắn phải cảm giác gáp bách càng lớn. Thôn chính vội cúi đầu hành lễ, từng gặp thần sử đại nhân Phó Thiếu Bình phải nhẹ tay vung lên, một ly pha loãng sau mặt linh trà hướng thôn đang phiêu tới. Mặt linh trà chính là nhất giai linh trà. Tại hỗn độn trong không gian tiểu mạc chữa bị không thiếu. Thôn chính tưởng rằng bình thường nước trà vội vàng tiếp nhận uống, đại trà thủy vào bụng về sau, con mắt vì bừng sáng, hắn cảm thấy thân thể lập tức nhẹ nhàng không ít đi mà lại cổ tay phải đau nhức cũng theo đó tiêu trừ. Đây là tiên trà a. Thôn chính cảm động đến rơi nước mắt vội vàng quỳ xuống lạy, đa tạ đại nhân ban thưởng. Đứng dậy, về sau gặp ta không nên hơi một tí là được lễ bái lễ. Phó Thiếu Bình tay phải nhẹ giơ lên. Thôn chính thoáng chốc bị một cỗ pháp lực quanh quẩn, tự động đứng dậy, tâm trùng canh là trấn kinh. Thần sử đại nhân bế quan 2 năm, hiển nhiên là thần công đại thành, giữa lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiên gia phong phạm. Thôn chính ngồi nửa cái mông, vội vàng muốn đem Vạn Thần Đảo chuyện vụ hồi bẩm, Phó Thiếu Bình nhưng là khoát tay áo, Vạn Thần Đảo công việc vặt ngươi và Thải Phượng hồi bẩm chính là, ta bế quan phía trước phân phó ngươi sự tình làm được như thế nào. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân nhường Tráng Đinh chia làm 4 nhóm người mỗi ngày quan sát cấm địa tình huống, thật đúng là phát hiện một điểm dị thường, căn cứ Tráng Đinh phản hồi, bọn hắn đã từng thấy qua không thiếu một lần có manh thú nộ nhập cấm địa nháy mắt, liền máu thịt biến thành hư vô, chỉ còn lại một cái khung xương, bên trong một cái gan lớn tên là Trương Như đấy, hắn thử đem một cây ngón trỏ bỏ vào cấm địa bên trong, kết quả hắn phải ngón trỏ huyết nhục cũng trong nháy mắt tiêu. Thất, cũng may hắn thông minh, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia ngón tay cho cắt đứt, cái này Trương Như sau đó hồi bẩm, đem ngón tay thò vào cấm địa lúc, mơ hồ trong đó cảm giác có vạn thần ghé vào lỗ tai hắn niệm chú ngữ. đại nhân, Trương Nhu liền ở ngoài cửa chờ lấy, có thể để hắn đi vào. Phó Thiếu Bình thần thức đảo qua, Trương Nhu tay gãy tình huống lập tức rõ như lòng bàn tay, trốn cấm địa này so với hắn tưởng tượng phải trả phức tạp hơn, khoát tay nào nói, không cần, ngươi tiếp tục phân phó Tráng Đinh quan sát cấm địa tình huống. Tấu chương xong, chương 393, chương 393, thôn chính vội vàng ứng, lại trở về bẩm mấy món công việc bạn, gặp Phó Thiếu Bình tâm tình cũng tệ, cắn răng một cái, mở miệng nói, đại nhân, bây giờ Thải Phượng Tế Tư cùng Mỹ Nha phu nhân đều mang thai, bên người ngài cũng không có một biết gốc tích tả hữu phục thị, nhà ta nha đầu kia Thúy Hoa ngược lại là một nhạy bén đấy, đại nhân nếu là cảm thấy phù hợp, ta liền để nàng qua tới hầu hạ đại nhân. Một, nói lời này lúc, thôn chính rất là khẩn trương, thận trọng nhìn Phó Thiếu Bình sắc mặt. Phó Thiếu Bình khoát tay nói, nội vụ sự tình, ngươi hướng Thải Phượng xin chỉ thị liền được. Một cái là đối Thải Phượng cái này danh chính vợ tôn trọng, nhị tắc, hắn cũng không có tâm tư xử lý những thứ này vụn vặt sự vụ. Hiện nay hắn đã khôi phục lại, muốn tiến thêm một bước, dựa vào cũng không phải lấy vợ sinh con. Lần này tiến vào nội tinh hải, mục tiêu của hắn một cái là vì thu được hóa thần chi bí, một người khác chính là thu được đồ đàm thạch, tại đại chu một lần nữa rèn đúc ra thiên long thần cùng nhau, vì thế đã thông âm dương lộ. Hóa thần bí mật hiện tại hắn còn không có tìm được, bất quá lại có thể trước một bước đã thông âm dương lộ. Bây giờ hỗn độn trong không gian xuyên thẳng qua tinh tiêu đã bị thắp sáng, là thời điểm trở về đại chu một chuyến. Trước đó, để tránh xuất hiện một phần bạn, chính mình không cách nào kịp thời đuổi trở về, Phó Thiếu Bình cố ý đem liệt phong thú lưu tại vạn thần đảo. Mở ra pháp trận về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào hỗn độn không gian tiên cung bên trong, đại chu tinh tiêu được thắp sáng, một hồi trời đất quay cuồng về sau, chỉ cảm thấy nhãn tiền nhất lượng, đập vào mi mắt nhưng là đại chu quen thuộc Lạc Phượng Sơn bế quan mật thất. Một đạo pháp quyết đánh vào mật thất trận pháp đầu mối bên trên. Trận pháp màn sáng dâng lên điểm điểm linh quang, sau đó một lỗ hổng mở ra. Từ mật thất đi ra, Phó Thiếu Bình thần thức lập tức rơi vào Diệp Tử Mi bế quan chỗ biệt lạc, còn không có động tĩnh sao? Diệp Tử Mi được ban cho ngưng anh đan đã qua một thời gian theo nói đã dẫn động lôi kiếp mới đúng. Phó Ninh Ninh đang xử lý trong tộc công việc vặt, nghe được hạ nhân hồi bẩm, Phó Thiếu Bình đã xuất quan, vội vàng từ trong nghị sự điện đi ra, gặp Phó Thiếu Bình chạm định tại Diệp Tử Mi viện từ trước, biết đối phương đang lo lắng, vội nói, phụ thân, Diệp Di nương tại giả anh cảnh đã dừng lại hứa cửu, nên móng chắc cố, át hẳn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ hy vọng như thế. Phó Thiếu Bình đưa ánh mắt thu hồi, nhắc lên một cái khác chuyện quan trọng. Ninh Ninh, ta dự định tại chúng ta tộc địa lần nữa xây dựng Tiên Long Thần Miếu, ngươi xem trong tộc chỗ kia thích hợp hơn. Trùng kiến thần miếu. Phó Ninh Ninh trong lòng hơi động. Bây giờ bọn hắn Đại Chu đã là đệ nhất thế lực, nếu là lại có Thiên Long Thần tí hữu, vậy thì vững như vững chắc rồi. Phó Ninh Ninh nói, phụ thân, bây giờ chúng ta Phó gia đã không phải là ngay lúc đó Hoài Nam tiểu gia tộc, tất nhiên muốn trùng kiến thần miếu, ta đề nghị liền kiến tạo tại cái này ngũ hành ở giữa tiểu thế giới khu vực, không chỉ là chúng ta Phó gia tộc người, làm cho cả Đại Chu con dân đều phải lấy tham viếng. Thông qua Thiên Long Thần vì đầu mối then chốt, đem chúng ta toàn bộ Đại Chu sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng. Nếu là lại có đột phát tình huống, cũng sẽ không giống như phía trước. Đồng dạng, nhân tộc thảm tao bị diệt tuyệt. Phía trước Đại Chu hoàng triều độc quyền toàn bộ tu chân giới, bọn hắn Phó gia cũng không dám quá mức trương dương, cho nên Thiên Long Thần miếu cũng chỉ tại Hoài Nam phủ cùng Tiên Hộ sở thiết lập. Phó Thiếu Bình con mắt hơi hơi sáng lên, ừm, cái kia xây tạo thần miếu một chuyện liền giao cho ngươi Ninh Ninh ngươi tới trường là, ta thừa dịp mấy ngày nay đem Thiên Long Thần giống một lần nữa chế tạo được. Vâng, phụ thân. Thiết lập Thiên Long Thần Miếu không chỉ có là đối với Phó gia, đối với khắp cả Đại Chu đều là một kiện phổ đại hỉ chạy đại sự. Vì thế, Phó Ninh Ninh cho Đại Chu Liên Minh Nguyên Anh từng cái đưa tin. Sau 10 ngày, Phó gia nghị sự điện bên trong, Đại Chu tất cả Nguyên Anh, ngoại trừ Thanh Vân Môn bên trong Thanh Vân Tử vẫn là bế quan không ra, còn lại cũng đã tụ tập đầy đủ tại đây. Đương nhiên, như thế thịnh hội, Phó Ninh Ninh làm một tên Nguyên Anh vãn bối tự nhiên không dám ngồi ngay ngắn thượng thủ chờ người tới đông đủ, lúc này mới nói, các vị, phụ thân ta tại rèn đúc Thiên Long Thần giống đã đến một bước cuối cùng, phụ thân ta đưa tin để chúng ta đi trước nghị sự, hắn một hồi liền xuất quan. Phó Thiếu Bình không có xuất hiện. Ở đây tu vi cao nhất chính là Thanh Liên huyện chủ. Thanh Liên huyện chủ mở miệng nói, Thiên Long Thần chi uy, tại nhân ma trong đại chiến ta là thấy qua, nếu là có Thiên Long Thần tí hữu, vậy chúng ta con dân cũng có thể thêm ra nhất trọng bảo đảm, đây là chuyện tốt. Bất quá, theo ta được biết, muốn có được Thiên Long Thần tí hữu, cái kia nhất thiết phải tại thần quang phạm vi bao phủ bên trong. Một bên khác, Nam Cung Ngưng phụ thân cũng mở miệng nói, Thanh Liên huyện chủ nói thật phải. Tuy bây giờ chúng ta Ngũ Đại Châu ở giữa kiến tạo truyền tống trận, nhưng mà duy nhất một lần có thể truyền tống nhân số cũng có hạn, dù sao chúng ta bây giờ cũng đã từ ngũ hành tiểu thế giới tách ra đi. Do đó, ta đề nghị tất nhiên muốn xây, vậy liền không chỉ tại Hoài Nam, Tấn Châu còn có còn lại tứ châu ít nhất cũng phải phân biệt kiến tạo một tòa mới phải. Phó Ninh Ninh còn tưởng rằng Thanh Liên huyện chủ bọn hắn muốn ngăn cản. Đại gia thích để cho Thiên Long Thần vào ở bọn hắn đất phòng, cái kia là chuyện tốt. Cười nói, các vị đạo hữu nói thật phải, bất quá kiến tạo Thiên Long Thần giống cần đồ đằng thạch, một hồi phụ thân ta xuất qua lúc, ngược lại là có thể hỏi một chút phụ thân ta. Nếu là trong tay hắn đồ đằng thạch đầy đủ, đại gia lại thích để cho chính mình đất phong con dân tin phụng Thiên Long Thần, cái này tự nhiên là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Thanh Liên huyện chủ gõ bàn một cái nói, đôi mắt chuyển bỗng lúc đích. Chân chờ nói, Linh Linh, phụ thân ngươi có từng nhắc đến, nếu là thần miếu kiến tạo hoàn thành, cái này tế tư nhân tuyển như thế nào tuyển bạn? Nàng có thể đồng ý tại chính mình đất phong bên trong thiết lập Thiên Long Thần miếu. Nhưng mà, tế tư chi người không thể là Phó gia. Nếu không, vậy bọn hắn mọi cử động tại Phó gia giám thị bên trong, mặc dù bọn hắn muốn Thiên Long Thần thủ hộ, nhưng nếu là khắp nơi bị người gông cùm xiềng xích, đó chính là cái mất nhiều hơn cái được. Phó Ninh Ninh tự nhiên là hy vọng tế tư từ phó gia tộc người bên trong chọn lựa, bất quá cũng biết đây là thực tế không lớn, nàng cũng không tốt một ngụm đắc dạ, huyện chủ, chuyện này còn phải hỏi ta ý của phụ thân. Đám người thấy vậy, bắt đầu nghị luận phía trước cái kia thông hướng ma giới tọa độ sự tình. Chu Phán Nhi lo lắng nói, tuy bây giờ ma tộc không ra, nhưng căn cứ chúng ta biết đến liền còn có mấy mười tên ngũ giai ma vương tiềm phục tại Đại Chu bên trong, nếu là bị bọn hắn biết được tiết điểm này, tất nhiên sẽ không tiếc trả giá bất cứ giá nào cũng muốn đoạt lấy nơi đây, một khi ma khí lần nữa quán thâu vào Đại Chu, chỉ sợ nhân ma đại chiến lại phải lần nữa diễn ra. Hiện nay, Thanh Vân môn Thanh Vân tử liền đang nghiên cứu như thế nào đã thông tiết điểm này. Theo bọn hắn nghĩ, nhưng là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thanh Liên huyện chủ cùng Chu Phán Nhi đồng thời chưa từng đánh quan hệ, bất quá đối phương lại là có thể đứng tại toàn bộ Đại Chu thương sinh góc độ cân nhắc vấn đề, có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Phán Nhi, "Chu đạo hữu, ngươi có thể là có cái gì cách đối phó?" Chương 393 2 chương 393, Chu Phán Nhi nói, "Như là vì thương sinh mà tính, cái này tiết điểm không thể lưu." Tại chỗ từng cái đảo mắt một cái. Sở dĩ không có tiêu diệt tiết điểm, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, Phó Thiếu Bình chính là bởi vì tiến nhập ma giới mới thu được lớn như vậy cơ duyên, đây là thứ nhất, thứ hai tại Đại Chu đã gãy hóa thần truyền thừa, bọn hắn nếu muốn tiến thêm một bước, tiết điểm này là hy vọng duy nhất. Nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi đợi thọ nguyên hao hết. Cho nên, Chu Phán Nhi câu nói này không có bất kỳ người nào tiếp, đại gia thật vất vả đi đến bây giờ, tự nhiên cũng là truy cầu đại đạo người. Chu Phán Nhi tiếp tục nói, tất nhiên cái này tiết điểm muốn lưu, ta đề nghị lần này Thiên Long Thần Miếu lựa chọn ở nơi này mà quật phía trên, tuy chúng ta đã liên thủ bố hạ kết giới, nhưng nếu là có Thiên Long Thần tí hữu không thể nghi ngờ thêm ra nhất trọng bảo đảm. Đám người văn ôn, cả đám đều lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Ma quật ngay tại phó gia đất phong bên trong, đối với phó gia như thế nào lựa chọn, mọi người cũng không dị nghị. Thanh Liên huyện chủ bồi thêm một câu, có phần đêm dài lắm mộng, hôm nay đại gia cũng đủ người, ta đề nghị vẫn là tập trung lực lượng đem cái kia xuyên thẳng qua tiết điểm nghiên cứu tinh tưởng, vẹn vẹn bằng vào Thanh Vân tử một người không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, hơn nữa thời gian càng lâu, nơi đây bại lộ phong hiểm lại càng cao. Đại Chu linh khí mặc dù khôi phục, nhưng là trước kia cao giai linh vật đều hao tổn. Bọn hắn chỉ có thể luyện hóa thiên địa linh khí ngồi xuống tu luyện, đừng nói là hóa thần rồi, liền tiến thêm một bước cũng là muôn vàn khó khăn. Cho nên lần này đại gia có thể như thế đủ người, kỳ thực cũng là ôm mục đích này đến đây. Cho nên Thanh Liên huyện chủ vừa dứt lời, đám người vội vàng nói, Thanh Liên huyện chủ nói thật phải, một hồi mấy người phó đạo hữu xuất quan, nếu là có phó đạo hữu hiệp trợ, đó không thể nghi ngờ hy vọng lớn hơn. Phó Thiếu Bình chính là linh phụ sư đỉnh phong tu sĩ, so với hắn sư phó Thanh Vân tử càng hơn một bậc. Đang khi nói chuyện, Phó Ninh Ninh thần thức đã qua, "Tiểu đạo, các vị đạo hữu, phụ thân ta xuất quan." Phó Ninh Ninh một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận trùng, trận pháp màn sáng phụ trào, một lỗ hổng mở ra, đã thấy Phó Thiếu Bình từ ngoài điện chậm rãi đi tới, tại chỗ tất cả nguyên anh từng cái vội vàng đứng lên. Phó Thiếu Bình đi đến bên trên bài chỗ ngồi xuống. Chỉ là kiến tạo một ngôi miếu, vậy mà tụ tập nhiều như vậy nguyên anh, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Chờ Phó Thiếu Bình sau khi ngồi xuống, Phó Ninh Ninh nói, "Phụ thân, thần miếu kiến tạo còn thuận lợi." "Ừm," đã hoàn thành. Phó Ninh Ninh thấy thế, quét mắt đám người, tiếp tục nói, "Phụ thân, vừa rồi chúng ta nghị hội về sau, hắn dư đạo hữu đề nghị khi bọn hắn tứ châu cũng phân biệt kiến tạo một tòa Thiên Long thần miếu, không biết phụ thân trên tay có thể có nhiều như vậy đồ đằng thạch. Nam châu đều xây tạo thần miếu. Những thứ này nguyên anh lão quỷ phối hợp như vậy, ngược lại là ra Phó Thiếu Bình ngoài ý liệu. Trong tay hắn đồ đằng thạch đã dùng xong, nhưng mà nội tinh hải chính là chúng thần chi địa, muốn thu được đồ đằng thạch cũng không khó, cho nên nói, xây thêm tạo mấy tòa thần miếu cũng không thành vấn đề." Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra nét mừng. Hắn Trung Nam cung ngưng phụ thân chân nguyên tử càng là có chút không kịp chờ đợi, hiện thế vậy cái này tế tư nhân tuyển thế nhưng là nhất định là muốn phó thị nhất tộc. "Không, cái này tế tư nhân tuyển không phải chính ta có thể định, chính là Thiên Long thần tự mình cấp định, có thể trở thành tế tư đấy, đầu tiên là nắm giữ tu luyện đồ đằng lực tư chất, thứ nhị tắc là đối Thiên Long thần đầy đủ thành kính." Đám người liếc nhìn nhau, lời nói này nói khá không nói. Thanh Liên huyện chủ trần chờ một chút nói, "Phó đạo hữu, tại ta Thanh Châu tuyển chọn tế tư thời điểm, đến lúc đó ta sẽ thanh tràng, phó thị nhất tộc tộc nhân không được đến gần nửa bước, ngươi có bằng lòng hay không?" Nàng không tin, toàn bộ Thanh Châu lớn như vậy, không có thể tìm tới đảm nhiệm tế tư người. Thanh Liên huyện chủ cái này pháp tử nhường mọi người người nhãn tình sáng lên, đã như thế, vậy bọn hắn liền có thể an bài trước một nhóm chính mình nhận định tộc nhân tiến hành tham tuyển tế tư, nếu không phải hợp cách, tắc thì đổi lại một nhóm, ít nhất trở thành tế tư nhân là đi qua bọn hắn tuyển chọn. Cái này hiển nhiên là một cái thiếu sót. Phó Thiếu Bình trong lòng buồn cười. Bọn hắn cho là tuyển chọn không đồng dạng như vậy tế tư, liền có thể thoát ly phó gia giám thị. Kỳ thực, Thiên Long thần liền ở tại hắn ngay trong thức hải. Chỉ cần thiết lập Thiên Long thần miếu, cái kia còn lại tứ châu liền sẽ từng bước một rơi vào hắn trưởng khống ở trong. Cho nên cười nói, cái này có gì không thể bất quá, ta nhắc nhở một câu, Thiên Long thần khâm điểm người cùng chúng ta ngày bình thường tuyển bạt tu luyện người kế tục không tầm thường, ở trong mắt Thiên Long thần, bất kể là nam nữ già trẻ, vẫn là lao hấu bệnh tàn cũng là đối xử như nhau. Theo lý thuyết, chúng sinh bình đẳng. Những người còn lại gặp Phó Thiếu Bình dễ nói chuyện như vậy, từng cái nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ đến Phó Thiếu Bình hôm nay tu vi, ở nơi này Đại Chu nơi nào còn có hắn để ý, cho nên cả đám đều yên tâm lại, cảm thấy phía trước suy nghĩ nhiều. Thanh Liên huyện chủ đạo, "Phó đạo hữu, vậy làm phiền hỗ trợ chúng ta Thanh Châu kiến tạo một tòa Thiên Long thần giống như, ngoài ra vừa rồi Chu đạo hữu đề nghị tại ma quật phía trên kiến tạo Thiên Long thần miếu, vì chính là thêm ra nhất trọng bảo đảm thông hướng ma giới tiết điểm. Đây cũng là một ý kiến hay." Phó Thiếu Bình hướng Chu Phán Nhi tán thưởng nhẹ gật đầu, quét mắt tại chỗ, thấy mọi người muốn nói lại thôi, vội nói: "Các vị đạo hữu, ngoại trừ Thiên Long thần miếu, thế nhưng là còn có còn lại nghị sự. Phụ thân, vừa rồi đại gia thương nghị một phen, muốn ngươi cùng nhau nghiên cứu thông hướng ma giới tiết điểm, dù sao trước ngươi đã từng chui qua lại qua, tại ma giới tình huống bên kia cũng càng vì tin tưởng." Đả thông ma giới tiết điểm. Phó Thiếu Bình biết đang ngồi tâm tư, tại ma giới, trước mắt tại Thiên Vận Thành liên minh bên trong, hắn cũng coi như là đứng hàng yếu vị, cũng là thời điểm mở ra cái này xuyên thẳng qua tiết điểm. Phó Thiếu Bình gật đầu, ta rất lạc ý hiến ra một phần lực lượng của mình. Đám người văn ôn, đại hỉ. Đặc biệt là Thanh Liên huyện chủ Tiếu Đạo, có Phó đạo hữu, chúng ta đã thông ma giới tiết điểm ở trong tầm tay. Tại chỗ đã nhao nhao muốn thử. Nam Cung Ngưng phụ thân chân nguyên tử Tiếu Đạo, hiện thế, chúng ta hiếm thấy từ các nơi xem ra, các ngươi Hoài Nam thần miếu hoàn thành thời gian có thể định xong, Thiên Long thần tuyển chọn tế tư, lão phu còn chưa thấy qua, ngược lại là muốn nhân cơ hội này mở mắt một chút. Tại chỗ, ngoại trừ Phó gia tộc người, những người còn lại cũng chưa từng thấy tuyển chọn tế tư chẳng cảnh, ngược lại là đều có chút cảm thấy hứng thú. Phó Thiếu Bình đuốt cằm nói, có các vị đạo hữu có mặt, chính là chúng ta phó thị nhất tộc vinh hạnh, bất quá muốn các tộc nhân tề tiểu, chỉ sợ còn phải các vị mấy người hơn mấy ngày. Bọn hắn ngược lại đều phải tại ma quật nghiên cứu xuyên thẳng qua tiết điểm, tự nhiên là gật đầu đồng ý. Đám người lại thương nghị một hồi, trao đổi một hồi tâm đắc, chờ chúng Nguyên Anh tán đi, lưu lại nghị sự điện liền chỉ còn lại Phó Thiếu Bình, Chu Phán Nhi, Phó Ninh Ninh cùng Nam Cung Ngưng bốn tên phó gia tộc người. Phó Thiếu Bình nói, Ninh Ninh, một hồi ngươi cho tộc nhân gửi đi tin tức, nhường đại gia đến tộc địa đạo tràng tụ tập, đem trong tộc bảo thuyền đều lấy ra, chia mấy lượt người, đem tộc nhân vận chuyển đến Thiên Long Sơn, người tề tiểu về sau, đến lúc đó chúng ta lại thi pháp kiến tạo miếu thờ. Vâng, phụ thân. Phó Ninh Ninh lĩnh mệnh mà đi. Chu Phán Nhi cùng Nam Cung Ngưng cũng đứng dậy phía trước đi hỗ trợ. Phó Thiếu Bình tắc thì bước ra trở về mật thất. Một khi thần miếu hoàn thành, vậy hắn liền có thể bắt đầu kiến tạo âm dương lộ. Trước lúc này, hắn phải tiến minh giới hỏi một chút mười gia gia cụ thể liên quan hạng mục công việc. Mở mật thất ra pháp trận màn sáng phía sau, Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền tiến vào hỗn độn không gian tiên cung ở trong. Tấu chương xong, chương 394, chương 394, từ tiên cung ra ngoài, quét mắt trồng trọt tại thần ma thụ bên cạnh bồ đề thụ bên trên. Bồ đề tử đối với đón lấy tới hóa thần tâm ma kiếp có an hồn định thần công hiệu, bất quá phía trước tiểu mạc đản sinh ra sinh mệnh bản nguyên thủy, hắn đều dùng để bồi dưỡng kim lôi trúc rồi, trước mắt bồ đề thụ cùng hắn lúc đó cấy ghép lúc đi vào tình trạng càng kém rồi. Một lần trước hỗn độn không gian dung chuyển, cơ hồ tất cả cao giai linh vật cùng nhau bị phá hủy, gốc cây này bồ đề thụ mặc dù ngoan cường sống tiếp được, nhưng cũng là hiểu xỉu, cho nên hắn muốn tiểu mạc cùng bồ đề thụ trọng đổi sinh cơ, vậy liền phải cho ăn thần ma thụ càng nhiều ăn thịt. Ma giới thái vận thành bên trong những năm này đi qua, hẳn là tích toàn một nhóm ma vật thi hải chờ âm dương lộ kiến tạo hoàn thành, ngược lại là có thể dành thời gian trở về một chuyến thái vận thành. Cũng có thể xem liên hoa đảo thượng chính là cái kia xuyên thẳng qua tiết điểm, có thể hay không hiệp trợ đại chu bên này mở ra. Trong lòng có tính toán phía sau, Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại giếng cạn bên trong, âm phong từng trận, qua hước hữu, mới rơi xuống đất ở trong. Một tia hoàng quang đập vào mi mắt, nhưng là thần miếu bởi vì nhiều vạn thần đạo tín đồ về sau, thần quang phạm vi bao phủ trực tiếp lan tràn tới giếng cạn lòng đất. Thần thức đã qua, phát giác thần miếu bao phủ chi địa vậy mà xuất hiện một dãy núi. Vô số tín đồ ở trong dãy núi ra ra vào vào, từng tòa phong ốc tiểu viện như ẩn như hiện, cái này nhìn nơi nào như cái gì mình giới, giống như là thế bên ngoài đảo nguyên rồi. Phó Thiếu Bình chạm định về sau, tay phải bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần quang hội tụ, mặt đất oanh long long rung động, sau đó một tòa cung điện cao vút, đồng thời vỗ chữa bật úi, hà quang lóe lên, mấy cái trận kỳ rơi xuống, tại bên trong cung điện này bày ra một bộ phòng hộ pháp trận. Tất nhiên nơi đây đã bị thần quang bao phủ, vạn nhất có tín đồ xông nhầm vào trong đó, lại thông qua giếng cạn thông đạo đến hỗn độn không gian vậy coi như không ổn. Trận pháp hoàn thành phía sau, phía trước một đạo bóng trắng lóe lên mà hiện, chính là cảm ứng được Phó Thiếu Bình khí tức liền lập tức xuất quan Phó Tử Hư, Thiếu Bình, thế nhưng là đồ đằng thạch tìm được. Phó Thiếu Bình gật đầu, quay người chỉ vào sau lưng cung điện nói, mời ra ra, tòa cung điện này làm thành cấm điện, truyền lệnh xuống, ngoại trừ ta bất kỳ người nào không thể ra vào. Được, trở về ta lập tức phân phó người phía dưới bắt đầu đi làm. Đang khi nói chuyện, Phó Tử Hư tò mò mắt nhìn sau lưng cung điện, tòa cung điện này hiển nhiên là tân kiến tạo. Bất quá đối với Phó Thiếu Bình hắn từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, cũng không có hỏi nhiều. Hai người tiến vào thần miếu chủ điện. Phó Thiếu Bình thăm viếng Thiên Long Thần, phát giác tượng thần càng thêm ngưng quả thực, không chỉ có hai tay, liền nửa người dưới cũng đã ngưng tụ hơn phân nửa. Mặc dù nói nhiều rồi vạn thần đạo tín đồ, nhưng mà cái này tượng thần ngưng thực tiến triển cũng quá nhanh. Phó Thiếu Bình đầu góc nhanh quay ngược trở lại, xem ra cái này cùng thôn vệ nội tinh hải còn lại thôn thần có liên quan. So với tín đồ tăng thêm, trực tiếp thôn vệ thôn thần chuyển hóa hiệu suất càng nhanh. Có lẽ lần tiếp theo xuyên thẳng qua sau khi trở về, hắn có thể từ vạn thần đảo ra đi vòng vòng, xem nội tinh hải còn lại tình huống, thuận tiện tìm hiểu một chút kiếm tâm xuyên thẳng qua đến nội tinh hải về sau, cuối cùng rơi vào nơi nào. Phó Thiếu Bình hai tay cầm hương thăm viếng, từ chính điện đi ra, tới rồi bên trái nghị sự điện, pháp trận mở ra về sau, Phó Thiếu Bình nói, mời ra ra, ngươi lần trước nói tới chế tạo âm dương lộ cần ngũ giai linh bảo cùng thần miếu hoàn thành, ta mấy ngày gần đây liền chuẩn bị hoàn tất, ngươi xem lúc nào có thể dâng lên tế đàn. Sương Nhi quỷ hồn tại nhân hoàng trong phiên ôn dưỡng, thời gian kéo càng lâu, đối phương ký ức liền sẽ tùy theo hạ thấp đến cực liệt, thậm chí cũng sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cho nên hắn hay là muốn mau chóng đả thông âm dương lộ, đem Sương Nhi quỷ hồn dẫn dắt đến minh giới âm trạch. Phó Tử Hư ngón cái thật nhanh tại bốn cái ngón tay kết động, trong miệng thì thào, một lát sau nói, "Thiếu Bình, nửa tháng nữa chính là 15 tháng 7, đáo thời Hậu Dương ở giữa âm khí thịnh nhất, quỷ môn mở rộng, chính là chúng ta chế tạo âm dương lộ tuyệt hảo thời cơ. Thần miếu hoàn thành cũng là vài ngày sau, thời gian đổ là mới vừa tốt." Phó Thiếu Bình gật đầu, hỏi, "Mười gia gia, ngươi xem âm dương lộ mở rộng thời điểm, còn cần chuẩn bị cùng chú ý cái gì? Lao phiền ngươi nhất định viết tay một phần cho ta, ta để cho tộc nhân sớm chuẩn bị." Phó Tử Hư văn ôn, sắc mặt trang nghiêm từ trong tay áo rút ra một mai ngọc giản đưa cho Phó Thiếu Bình. Phía trên này kỹ càng ghi lại mở ra âm dương lộ chú ý hạng mục, trong đó trọng yếu nhất một điểm, đó chính là chúng ta thi pháp quá trình bên trong nhất định không thể bị ngoại lực đánh gãy, nếu không ngươi ta nặng thì hôi phiên diệt, nhẹ thì cũng sẽ thần hồn bị hao tổn. Tốt chuyện liên quan mình sinh tử, Phó Thiếu Bình tự nhiên không dám lỏng, dự định đả thông âm dương lộ cùng ngày, nhường Ninh Ninh, Phán Nhi bọn người cùng nhau thủ hộ tả hữu. Phó Tử Hư lại dặn dò vài câu, cuối cùng nói, Thiếu Bình, phía trước ta và ngươi nhắc đến bây giờ minh giới nhiều hơn không thiếu tà thần, ngươi ở đây dương giới thế nhưng là tìm được đầu mối. Phó Thiếu Bình lắc đầu, ngay từ đầu hắn cho là những thứ này thôn thần chính là nội tinh hải những cái kia thôn thần hình chiếu, thế nhưng là thôn vệ mấy tôn thôn thần hậu, hắn phát giác những thứ này thôn thần bản tôn chẳng qua là tinh quái, cùng trong minh giới xuất hiện những thứ này tà thần căn bản không là một chuyện. Phó Tử Hư thấy thế có chút lo lắng. Phó Thiếu Bình nhưng là nhắc lên mặt khác một chuyện, mời ra ra, nhưng có vạn tượng tin tức. Mãnh bị vạn tượng tại hắn xuyên thẳng qua tiến vào ma giới sau đó liền mất liên lạc đến nay, những năm này hắn một mực nhường mời ra ra hỗ trợ chú ý, nhìn phải chăng có thể từ Thiên Long thần nơi đó lấy được manh mối. Phó Tử Hư lắc đầu, hơi thở của vạn tượng đã tìm sợ không tới, chỉ sợ muốn tìm được nó còn phải Thiên Long thần ngưng tụ ra chân chính thực thể mới được. Ngưng kết thực thể cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Phó Thiếu Bình tại trong thần miếu đi chung quanh một chút xem, gặp không có có gì thường về sau, rồi mới từ giếng cạn một lần nữa trở về tới tiên cung ở trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hỗn độn không gian sau khi ra ngoài, Phó Thiếu Bình đem đả thông âm dương lộ hạng mục công việc ngọc giản cho Ninh Ninh, làm cho đối phương hỗ trợ chuẩn bị, hắn nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức, vì mở ra âm dương lộ làm chuẩn bị. Qua mấy ngày, Thiên Long Sơn bên trên một tòa khổng lồ dãy cung điện hiện lên. Vì thỏa mãn tín đồ tham viếng, lần này Thiên Long thần miếu diện tích chiếm diện tích ước chừng mấy trăm mẫu. Thiên Long thần giống cao đạt gần bát trượng, nhường ở xa chân núi dân chúng cũng có thể tham viếng tế điện. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Tại Thiên Long Sơn trong động ma bận rộn chúng Nguyên Anh cũng cùng nhau từ lòng đất đi ra, nhìn thấy trước mắt tòa này cung điện nguy nga nhóm, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ lúc này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kèm theo chín đạo trống tiếng vang lên, Phó Thiếu Bình ngự phong mà đến, lơ lửng tại chính điện trước đó. Chương 394 2 chương 394, liền thấy hắn pháp quyết kết động. Trong miệng chú ngữ tiếng vang lên, từng cái kim sắc chú văn ngưng kết mà ra, kim sắc chú văn càng tụ càng nhiều, sau đó ông một tiếng, giống như bách điểu về tổ đồng dạng chui vào đến khổng lồ Thiên Long thần giống, nguyên bản giản dị không màu mẹ Thiên Long thần giống khẽ run lên. Ngay sau đó, ông tượng thần ở trong vạn trượng thần quang hiện lên, cả tòa Thiên Long Sơn trên dưới bị thần quang bao phủ. Phó thị nhất tộc dân chúng thấy thế, vội vàng lễ bái trên mặt đất. Trong đó một tên sợi râu bạc trắng lão nhân tên là Phó Vịnh Thọ đấy, trước kia bởi vì may mắn được lấy tại Phó gia linh dược viên bên trong hỗ trợ phục dịch những cái kia linh thực phu, cơ thể chịu đến linh khí tầm bổ, tăng thêm linh thực phu ban thưởng linh quả, vậy mà sống đến hơn 140 tuổi lớn tuổi, đúng là hiếm thấy. Lão nhân lúc nhỏ, Phó gia Thiên Long thần miếu vẫn còn ở đó. Hắn đi theo phụ mẫu trưởng bối thường xuyên tiến đến tế bái, cho nên so với phía sau xuất sinh người trẻ tuổi, hắn càng thêm thành kính. Bởi vì trước kia Sương Nhi vì che chở tộc nhân, tính cả Thiên Long thần miếu cùng một chỗ bị ma tộc phá hủy một màn, hắn bây giờ còn ký ức khắc sâu, thường xuyên tại tử tôn trước mặt nói thầm: "Đại nạn sắp tới." Vốn là đã tê liệt ở giường chính hắn biết được Phó thị nhất tộc xây lại Thiên Long thần miếu, không để ý hậu thế ngăn cản, chống đỡ một hơi cuối cùng cũng muốn đến đây tế bái. Lúc này nhìn thấy trong trí nhớ thần quang hiện lên, lão nhân chảy xuống kích động nước mắt. Sinh thời có thể mới gặp lại Thiên Long thần, đời này không tiếc. Ông, Thiên Long thần điểm linh thành công. Đám người tham viếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy từng sợi tín ngưỡng chi lực theo số đông đầu người đỉnh chui vào đến Thiên Long thần giống bên trong, kèm theo tín ngưỡng chi lực càng tụ càng nhiều, đã thấy Thiên Long thần giống bộ mặt bắt đầu xuất hiện một tầng thật mỏng xương trắng quanh quẩn, để cho người ta thấy không rõ chân dung. Tín ngưỡng chi lực, chỉ có tế tư mới có thể thấy được. Bất quá, tại chỗ Thanh Liên huyện chủ lại là có thể cảm ứng được Thiên Long thần bên trong sức mạnh đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến cuối cùng một khắc, Thiên Long thần bên trong tán tràn ra uy áp, liền xem như nàng cũng cảm thấy nổi lòng tôn kính, cái này Thiên Long thần sức mạnh chỉ sợ so với Hóa thần còn có lợi hại. Như vậy nói cách khác, tu hành đồ đằng lực Phó Thiếu Bình, hoàn toàn có thể đi đầu này hệ thống tu luyện đột phá đến tương đồng cảnh giới ngũ giai linh tế tư. Điểm linh nghi thức xong thành phía sau, Phó Ninh Ninh tiến lên nhỏ giọng hỏi vài câu Phó Thiếu Bình, Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu về sau, Phó Ninh Ninh thi triển khuyết đại âm thanh thuật, lang thanh đạo, tuyển chọn tế tư lập tức bắt đầu, tại chỗ như không muốn bị chọn trúng, còn xin rời xa thần miếu. Vừa dứt lời, Thanh Liên huyện chủ trần chờ một chút, vẫn là thân thể lắc lư một cái, từ trong Thiên Long Sơn rời đi, lơ lửng giữa không trung quan sát tiếp xuống tuyển chọn tế tư nghi thức, chân nguyên tử cũng đồng dạng rời đi Thiên Long Sơn. Chỉ có Phó thị nhất tộc dân chúng thành kính lễ bái. Phó Ninh Ninh gặp không sai biệt lắm, tiến lên một bước cùng Phó Thiếu Bình nói, phụ thân có thể bắt đầu nóng. Phó Thiếu Bình hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, tay phải bắt ấn. Chú ngữ tiếng vang lên, giống như là cùng thần minh tại câu thông. Đã thấy, Thiên Long thần giống bên trong thần quang ông một tiếng rung động kịch liệt đứng lên, giống như sôi trào ngay sau đó một cái thần ấn ngưng kết mà ra. Thần ấn vừa ra, nguyên bản ngẩng đầu quan sát đám người lập tức đem đầu chôn xuống dưới, liên tục lễ bái, trong lòng đều tại kỳ đảo mặc niệm, hy vọng thần ấn rơi tại trên đỉnh đầu của mình. Duy chỉ có Phó Vĩnh Thọ lúc này khỏe miệng mỉm cười, hiển nhiên đã tới rồi thời khắc hấp hối, giơ lên con cháu của hắn thấy thế, từng cái trong mắt chứa nhiệt lệ, có thể lúc này chính là tuyển chọn tế tư thần thánh thời khắc, bọn hắn cũng không dám khóc lên, chỉ là từ lễ bái Thiên Long thần phương hướng ngược lại bái hướng về phía Phó Vĩnh Thọ. Phó Vĩnh Thọ đời đời con cháu biết bao nhiêu, ô lạp lạp quỳ lạy một mảng lớn, thấp giọng ô ô yết nuốt khóc ồ lên. Vốn là lao tổ tông để yên như thế một lần đấy, thật tốt đem dưỡng, còn có thể sống thêm 1-2 năm, bây giờ vì nhìn thấy Thiên Long thần, nhưng là sớm qua đời, lao tổ tông liền là gia tộc bọn họ định hải thần châm, lúc này lão người lập tức tắt thở, đám người cảm giác trời cũng sắp sụp rồi. Đang đau thương bên trong hiếu tử hiền tôn, đột nhiên cảm giác trước mắt hoàng quang đại thịnh, ngẩng đầu thời điểm, đã thấy một cái thần ấn vậy mà lơ lửng tới rồi đỉnh đầu bọn họ phía trên. Đám người sửng sốt một chút, đây là, chẳng lẽ tại các nàng trong nhóm người này có người bị Thiên Long thần chọn trúng? Nguyên bản bi thương hiếu tử hiền tôn trong mắt lập tức hiện ra vẻ kích động, nhao nhao hướng cái kia thần ấn lễ bái. Lúc này, trong sân còn lại tu sĩ cũng nhao nhao đem thần thức hướng về bên này dò tới. Từng cái kinh ngạc nói, Thiên Long thần vậy mà tuyển chọn một cái tên người bình thường vì tế tư. Tất cả mọi người vì đó nhất lăng. Theo bọn hắn nghĩ, tu sĩ so với phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ là thích hợp hơn mới đúng. Ánh mắt mọi người tại Phó Vĩnh Thọ trong tử tôn từng việc nhìn sang, nhao nhao ngờ tới đến tột cùng là ai thu được cái này bát thiên phú quý. Giữa không trung, Thanh Liên huyện chủ đối với cái này tế tư nhân tuyển cũng là có chút kinh ngạc. Nam Cung Ngưng phụ thân chân nguyên tử nhưng là bớt dâu nói, huyện chủ, xem ra cái này Thiên Long thần lựa chọn điều kiện hẳn là còn có một cái ẩn tàng yêu cầu, đó chính là không có chưa bước vào tu hành người bình thường, cái này Thiên Long thần muốn là lòng thành kính, càng nhiều hơn chính là cái này tế tư cần toàn tâm toàn ý. Nếu là tu luyện nguyên lực hệ thống, lại tới tu luyện đồ đằng lực hệ thống, không thể nghi ngờ là cố đầu bất cố vĩ. Dù sao, Đại Chu vài vạn năm đến cũng mới ra một cái phó thiếu bình. Thanh Liên huyện chủ khẽ gật đầu, cảm thấy chân nguyên tử nói có lý. Nhưng vào lúc này, nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung thần ấn ông một tiếng. Thần ấn ầm vang hướng nằm ở trên cáng cứu thương đã là hấp hối Phó Vĩnh Thọ mi tâm kích bắn đi, Phó Vĩnh Thọ thân thể run lên, kèm theo thần ấn chui vào thể nội, trên người của hắn tử khí thoáng chốc tiêu tan. Ngay sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đã thấy nguyên bản vốn đã hấp hối Phó Vĩnh Thọ trên người lão nhân ban không ngừng rút đi, nguyên bản thân thể khẳng kheo lập tức một lần nữa phong phú đứng lên, làn da trong nháy mắt liền biến bóng loáng mềm mại, nguyên bản lão giả vậy mà trong chớp mắt trở lại lão hoàn đồng, biến thành một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Phó Vĩnh Thọ con mắt chợt mở ra, lúc này ở trên người hắn đống nhiên có một tí Thiên Long thần thần tính cùng mỹ vũ, thế sự xoay vần hai mắt ở giữa chuyển động càng là nhiếp tâm một người. Phó Vĩnh Thọ hậu thế thấy thế đại hỉ, lao tổ tông không những không chết, lại còn được khâm điểm vì Thiên Long thần tế tư, trọng thay mới sinh. Cho dù là Thanh Liên huyện chủ thấy cảnh này cũng là hơi kinh ngạc, bọn hắn tu sĩ dù cho tới rồi nguyên anh cấp bậc, đối mặt cái chết cũng là thuốc thủ vô sách, khả Thiên Long thần lại có thể nhường một cái đã hấp hối lao giả trọng thay mới sinh. Thiên Long thần chi uy so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, còn lại phó thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ chưa từng gặp qua như thế thần tích, từng cái lập tức thành tín hướng Thiên Long thần gõ bái xuống. Tại các nàng trên đỉnh đầu, nguyên bản quặng tóc một dạng tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt vai u thịt bắp không thiếu. Cùng lúc đó, tại Thiên Long thần tượng thần sau đó, một cái xương trắng quanh quần Thiên Long thần hư ảnh như ẩn như hiện. Phó Thiếu Bình thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ. Phía trước hắn đồ đằng lực tu luyện, bởi vì Thiên Long thần thần lực không tốt, tu hành của hắn cũng theo đó đánh gãy, bây giờ xem ra lại là có thể lại tu luyện từ đầu đồ đằng lực. Tay áo vung lên, một đạo pháp lực quanh quần trên người Phó Vĩnh Thọ. Phó Vĩnh Thọ thoáng qua liền đến chính điện trước mặt. Phó Thiếu Bình dặn dò vài câu, Vĩnh Thọ, lấy hậu Thiên Long thần miếu liền do ngươi thủ hộ, nhớ kỹ, ngày bình thường nhiều hoa thời gian tu luyện, đến nơi miếu bên trong công việc bạn, chính ngươi lại chọn lựa một chút miếu trúc xử lý là đủ. Vâng, trưởng tộc Phó Vĩnh Thọ còn là lần đầu tiên gặp mặt trưởng tộc, ít nhiều có chút khẩn trương, bất quá bởi vì Phó Thiếu Bình tán tràn ra thần tính, cho hắn một loại cảm giác thân thiết, cho nên ngược lại không đến nỗi thất thố, lần này có thể có được tân sinh, cũng là may mắn mà có Thiên Long thần còn có trưởng tộc, trong lòng của hắn cảm kích và phần, tự nhiên là đem Phó Thiếu Bình lời nói xem như thánh chỉ tới thi hành. Thần miếu đã hoàn thành. Đón lấy tới chính là đả thông âm dương lộ rồi. Tấu chương xong, chương 395, chương 395, Thanh Liên huyện chủ mấy người nguyên anh thấy tận mắt Thiên Long thần tuyển chọn tế tư quá trình, nhìn thấy bị thần quang bao phủ Thiên Long Sơn, Nam Cung Ngưng phụ thân nhỏ giọng cùng Thanh Liên huyện chủ truyền âm nói, "Huyện chủ, ngươi xem cái này có phải Thiên Long thần so với nhân ma đại chiến thời điểm thần lực mạnh hơn?" Một, Thanh Liên huyện chủ cũng cảm giác được. Lúc này Thiên Long thần nếu là gặp phải đồng dạng ma tộc vây công, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể phá cục. Thiên Long thần cường đại, thấy thế nào đối với bọn hắn đều không có cái gì tai hại, ngược lại có thể che chở tộc nhân. Cho nên tại chỗ Nguyên Anh cũng đã hạ quyết tâm nhường Phó Thiếu Bình hỗ trợ tại chính mình đất phong xây tạo thần miếu. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy bảo giám khẽ run lên, ngay sau đó đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính bỗng nhiên nhảy lên tới 5000. Rõ ràng, đây là xây tạo thần miếu lấy được điểm thuộc tính. Chờ hắn trở về Vạn Thần Đảo gọp đủ đầy đủ đồ đằng thạch, tại còn lại ba châu đồng dạng thiết lập một tòa thần miếu, đến lúc đó hắn đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính liền có thể nhảy lên tới 2 vạn, thêm điểm tinh thần lực về sau, hắn cách đột phá làm thần phù sư không thể nghi ngờ là tiến thêm một bước. Mấy người Thanh Liên huyện chủ trọng tân tiến vào đến Tiên Long Sơn lòng đất động có lúc, Phó Ninh Ninh cũng đã bắt đầu kiến tạo tốt một tòa cao đạt 99 trượng tế đàn. Tới rồi tháng 7 thập tứ, Thiên Long thần miếu đã đóng cửa tạ khách. Cả tòa thần miếu cũng chỉ có Phó Thiếu Bình, Chu Phán Nhi, Nam Cung Ngưng, Phó Ninh Ninh còn có Phó Vinh Thọ. Tới rồi ngày 15 tháng 7 hạ thấp thời gian vân. Cả tòa Thiên Long Sơn oanh long long rung rung. Một cái trận pháp màn sáng dâng lên. Chu Phán Nhi, Nam Cung Ngưng cùng Phó Ninh Ninh đứng hàng tại ba chỗ trung khu trận nhãn, Phó Vinh Thọ thì tại chính điện ở trong hỗ trợ cử hành nghi thức cung tế. Phó Thiếu Bình túc nhẹ bén điểm nhẹ mặt đất, thân thể nhẹ nhàng rơi vào cao 99 trượng trên tế đàn, kèm theo tử giả đến, lúc này âm khí vì cả năm bên trong nồng nặc nhất thời điểm, Phó Thiếu Bình thần thức khẽ động, cảm nhận được mười gia truyền tới tin tức, lập tức bấm niệm pháp quyết, kèm theo chú ngữ tiếng vang lên. Phanh phanh ầm. Vây quanh thần miếu kiến tạo từng tòa thần trụ bên trên nhất đoàn đoàn dầu ngọn lửa xanh lục từ từ bay lên. Cả tòa thần miếu lập tức biến âm khí sâm sâm, giống như lập tức đi tới minh giới. Phó Thiếu Bình mi tâm nhíu chặt, cẩn thận tay phải pháp ấn biến đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh long long, một hồi muộn lôi nhưng là từ lòng đất vang lên. Phó Thiếu Bình một đạo pháp quyết đánh vào thần miếu trên đạo trường một cái thùng lớn bên trên, bình một tiếng, một lỗ hổng đánh xuyên qua, ngay sau đó bên trong thừa trang Phó thị nhất tộc tiên huyết hiện lên, hóa thành kia nước nhỏ tràn vào đến trên đạo trường cái kia phức tạp pháp trận ở trong. Kèm theo pháp trận chung từng cái phủ văn được thắp sáng, từ lòng đất hiện lên âm khí càng tụ càng nhiều, toàn bộ đạo trường không thể nghi ngờ đã trở thành một mảnh quỷ. Phó Thiếu Bình đột nhiên cắn răng, vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, một kiện ngũ giai vu bảo rơi vào phủ trận ở trong. Oanh long long, đại địa rung động. Ngay sau đó, phủ trận âm khí đại thịnh, một cái thời không khe hở từ từ mở ra. Ầm, bàng bạc âm khí từ một đầu khác quán thâu mà đến, thậm chí còn có vô số oan hồn lệ quỷ từ đó bay vọt mà hiện. Xuyên thấu qua đầu này đường hầm không thời gian, đã thấy một phía khác. Thần miếu bên trong, Phó Tử Hư quanh chân ngồi tĩnh tọa, mấy chục bạn tín đồ sau lưng hắn, Thiên Long Thần Hư ảnh ngưng kết trên không, đầu này đường hầm không thời gian rõ ràng là Thiên Long Thần tay không vỡ ra tới. Thông đạo xuất hiện mấy mắt, Thiên Long Thần tượng thần tựa hồ cũng sống lại. Liền thấy trên tòa thần miếu khoảng không, Thiên Long Thần ngưng kết mà ra, ngàn vạn thần quang biến thành từng viên thần thạch thật nhanh rơi vào nguyên bản không ổn định đường hầm không thời gian ở bên trong, qua trong giây lát, một đầu vượt qua âm dương hai giới âm dương lộ rèn đúc mà ra. Vô số oan hồn muốn nhân cơ hội này bước vào âm dương lộ quay về dương giới. Đã thấy tại các nàng bước vào nháy mắt, phanh phanh ầm. Trong nháy mắt hồn phi phách tán. Này âm dương lộ chính là Phó thị nhất tộc tiên huyết tới nước mà thành, chỉ có Phó thị nhất tộc chết đi quỷ hồn mới có thể bởi vậy bước vào minh giới âm trạch, hơn nữa đây là đơn hướng thông đạo, minh giới quỷ hồn liền xem như Phó thị nhất tộc cũng không thể đi ngược chiều. Ông thần quang thu lại, tế đàn ầm vang tán loạn. Phó Thiếu Bình hướng lên trời điểm, thân thể chậm rãi rơi xuống, lúc này trong đạo trường phụ trận cũng ẩn mà không gặp. Toàn bộ thần miếu âm khí tùy theo bị thần quang xua tan, hết thảy khôi phục bình thường. Đến nước này, âm dương lộ xây dựng hoàn thành. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình não hải trung bảo giám khẽ run lên. Đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính vậy mà trực tiếp nhảy lên tới 2 vạn. Lần này đã thông âm dương lộ, rõ ràng bảo giám khen thưởng điểm số càng nhiều. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng, không có lựa chọn lập tức thêm điểm tinh thần lực. Lúc này, Phó Ninh Ninh mấy người cũng tuần tự từ các nơi trận nhãn hướng Phó Thiếu Bình đi tới, nhìn xem tình cảnh vừa nãy, tất cả người rung động trong lòng không thôi, đặc biệt là Chu Phán Nhi cùng Phó Ninh Ninh, bởi vì bọn hắn cùng Phó Tử Hư ở chung thời gian rất nhiều. Phó Ninh Ninh cơ hồ chính là Phó Tử Hư nuôi dưỡng lớn lên, phụ thân, vừa rồi đường hầm không thời gian một phía khác lao nhân thế nhưng là mười quá tổ phụ. Ừm, mười ra ra đi về coi tiên sau tiến nhập minh giới ở trong chúng ta Phó thị nhất tộc chế tạo một cái cứ điểm, lần này đem âm dương lộ đạt thông. Về sau chúng ta Phó thị nhất tộc sau khi chết vong linh sẽ từ trong minh giới thần miếu chỉ dẫn, từ chuyên trúc chúng ta Phó thị nhất tộc âm dương lộ tiến vào thần miếu. Lời vừa nói ra, Phó Ninh Ninh kinh ngạc con mắt trừng trừng. Phó Thiếu Bình phía trước để cho nàng hỗ trợ chuẩn bị tế đàn thời điểm, bởi vì không biết âm dương lộ phải chăng có thể đạt thông, cho nên cũng không có lộ ra tin tức tương quan. Lúc này biết được minh giới chân chân thật thật tồn tại. Về sau Phó thị vong hồn cũng có chỗ an thân, Phó Ninh Ninh sao có thể không kích động, đồng thời trong lòng minh bạch, cái này giữa thiên địa so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm rộng lớn vô biên. Phó Thiếu Bình sau khi giải thích xong, xoay tay phải lại, Nhân Hoàng Thiên xuất hiện tại trong tay, hơi trao đảo một cái, bốn phía âm khí lan lộn, sau đó một đạo bóng trắng lóe lên mà ra, bóng trắng chính là Phó Sương Nhi. Phó Ninh Ninh nhìn thấy Phó Sương Nhi thở nhẹ một tiếng, đại đệ, Phó Sương Nhi chính là kế Ninh Ninh sau đó xuất sinh. Hai huynh muội Nhi lúc mặc dù không có gặp mấy lần trước, nhưng mà nhân ma đại chiến thời điểm lại là vì Phó thị nhất tộc liên thủ chiến đấu anh dũng, đối với Vu Dương lúc chết trận Phó Sương Nhi, Phó Ninh Ninh trong lòng một mực ấy nấy, không thể kịp thời đem người cứu. Nhìn thấy hư nhược Phó Sương Nhi quỷ hồn, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Hô chừng mấy tiếng, Phó Sương Nhi đều không có mặc cho hà phản ứng. Phó Thiếu Bình nói, Sương Nhi lúc này thần hồn không ngừng, Ninh Ninh ngươi gọi hắn cũng không có phản ứng, bất quá có âm dương lộ, tiến vào thần miếu về sau, mười ra ra sẽ có biện pháp nhường hắn tái tạo hồn thân, ngươi không cần lo lắng quá mức. Lời con chưa dứt. Chương 395 2 chương 395, đã thấy người bên ngoài không nhìn thấy một đầu âm dương lộ đứng sừng sững ở Phó Sương Nhi dưới chân. Đến từ minh giới lòng đất triệu hoán lờ mờ truyền đến, Phó Sương Nhi tự phát từng bước một hướng đi âm dương lộ, thân thể rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phó Thiếu Bình không yên lòng, cho nên tìm một cái cớ, Ninh Ninh, nếu là có người phía trước tới tìm ta, ngươi liền hồi bẩm ta bế quan luyện chế Thiên Long Thần giống như dứt lời. Phó Thiếu Bình từ Thiên Long Sơn rời đi, trở về tới Lạc Phượng Sơn tộc địa bên trong, đóng lại mật thất pháp trận về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào hỗn độn không gian tiên cung ở trong. Từ tiên cung đi ra, bước vào giếng cạn, đi qua dài thời gian hạ xuống phía sau, trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên đã tới minh giới. Thần thức đã qua, đã thấy thần miếu bên trong, Phó Sương Nhi đã khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại Thiên Long Thần Giống trước, mời ra ra Phó Tử Hư hai tay chống đỡ sau hắn quổng, Phó Sương Nhi thần hồn từ từ biến ngưng tụ. Phó Thiếu Bình thấy thế, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sương Nhi có thể thuận lợi dẫn độ đến minh giới, liền đủ để chứng minh Âm Dương Lộ xây dựng thành công. Qua vài ngày sau, mời ra ra Phó Tử Hư lúc này mới triệt hồi pháp lực. Lúc này, Phó Sương Nhi mí mắt nhảy lên, con mắt chợt mở ra, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, ngay từ đầu có chút ngộng, chờ nhìn thấy Phó Thiếu Bình lúc, con mắt vì bừng sáng, phụ thân đường, ngươi tỉnh lại liền tốt, ngươi lại xem, đây cũng là ta phía trước đề cập với ngươi cùng minh giới Thiên Long Thần Miếu. Sương Nhi văn ngôn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là nhìn thấy phụ dưỡng cả đời Thiên Long Thần pho tượng đang ở trước mắt, một thời gian có chút kích động, từ Phó Tử Hư mang theo đi thăm một lần thần miếu cùng Phó Thị Nhất tổ cấm trạch, trong mắt nhưng là chiếu lấp lánh, phụ thân, có tòa thần miếu này còn có Âm Dương Lộ, chỉ cần chúng ta Phó Thị Nhất tộc tử tôn không có hồn phi phách tán, tới rồi lòng đất minh giới cũng có thể tu hành, không thể nghi ngờ là nhiều hơn đầu thứ hai sinh mệnh, đây chính là công thu muôn đời đại hảo. Sự Phó Thiếu Bình cũng cười gật đầu. Mấy người Sương Nhi hưng phấn đi qua, mang theo hắn tiến vào mật thất. Sương Nhi nhìn phụ thân thần thần bí bí, lập tức có chút khẩn trương. Phó Thiếu Bình đóng lại mật thất pháp trận về sau, lúc này mới vỗ chữ vật túi, hà quang lóe lên, thoáng chốc một cái cổ phát tang thương hộp lơ lửng trước mặt, hộp ở trong bố trí tầng tầng cấm chế. Sương Nhi không rõ ràng cho lắm, phụ thân, cái hộp này là? Này hộp chính là ta tại một chỗ di chỉ bên trong tâm đắc, chuẩn xác mà nói, là một gã chết đi tướng quân tàn hồn giao phó cho ta, để cho ta tìm được Diệp gia hậu nhân tự tay truyền tống. Mẹ ngươi tộc chính là họ Diệp, lại không biết có phải hay không là vị tướng quân này hậu nhân, ngươi lại thử nghiệm mở ra xem. Vâng, phụ thân. Sương Nhi có chút hưng phấn. Không chỉ là hắn, liền Phó Thiếu Bình cũng mang theo vài phần chờ mong. Không biết cái hộp này loại chứa là cái gì, còn có Sương Nhi có thể hay không đem cái hộp này mở ra. Sương Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay tiếp nhận hộp. Xưa cũ hộp thoáng chốc khẽ run lên, sau đó từng đạo huyết khí tức thì từ bên trong bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh hướng Sương Nhi quấn quanh mà đi. Phó Thiếu Bình thấy thế, liền vội vàng tiến lên, lại bị Sương Nhi cản lại. Phụ thân, không cần lo lắng, ta có thể cảm nhận được những huyết khí này cũng không ác ý. Lời con chưa dứt, đã thấy hộp ở trong tuân gia hiện ra tinh lực càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó ông một tiếng toàn bộ chui vào đến Sương Nhi thể nội, hắn mi tâm ở trong thoáng chốc ngưng tụ ra một cái huyết ấn. Cùng lúc đó, Sương Nhi con mắt đảo một vòng, ngã xoay xuống. Phó Thiếu Bình liền vội vươn tay tiếp lấy, do xét một phen trong cơ thể đối phương tình huống, phát giác đồng thời không dị thường, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này xưa cũ hộp ông một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang vậy mà trực tiếp chui vào đến Sương Nhi thể nội, cái này trong hộp đến tuột cùng là thứ quỷ gì? Phó Thiếu Bình quan sát mấy ngày, phát giác Sương Nhi không có tỉnh lại dấu hiệu, hơn nữa cũng không lo ngại, hơn phân nửa là tiêu hóa trong hộp năng lượng, lúc này mới yên lòng lại. Đối với Phó Tử Hư nói, mời ra ra, Sương Nhi tình huống còn xin ngươi giúp một tay trông nom một hai được, ngươi lại làm việc của ngươi. Phó Tử Hư phối hợp đả thông Âm Dương Lộ, tinh lực hao tổn quá nhiều, lúc này cũng cần thời gian chữa trị. Hắn vốn là nghĩ tại ma giới Thái Vận Thành bên trong chế tạo một tòa thần miếu, theo thứ tự khai thông thông hướng ma giới Âm Dương Lộ, nhưng nhìn mời ra ra tình trạng, trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào hòa hoãn lại được rồi. Thứ Minh giới đi lên phía sau, Phó Thiếu Bình khẽ ổ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn không gian tương cung, cái này phương thiên địa, tựa hồ thiên đạo quy tắc lại hoàn thiện như vậy một kia. Đả thông Âm Dương Lộ, mang ý nghĩa hỗn độn không gian cũng có âm dương hai giới. Phó Thiếu Bình ý niệm rơi vào tiên cung lôi trì bên trong, lôi trì không có chút nào lăn lộn dấu hiệu, rõ ràng trong thời gian ngắn, yêu yêu cũng sẽ không ngưng kết nguyên anh. Trước mắt hắn nắm giữ hai vạn đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính. Bất quá cái này đệ nhị mệnh cách thuộc tính thêm điểm chỉ có thể tiến vào tinh thất, trong tinh thất đối với lĩnh hội công pháp rõ ràng hiệu quả không sánh được thứ một thuộc tính thêm điểm sinh mệnh thụ thế giới. Sinh mệnh thụ thế giới bên trong còn có nam tử thần bí giảng đạo, cho nên lần này thêm điểm, hắn vẫn như cũ không tuyển chọn nhục thân tiến vào tinh thất. Trước mắt hóa thần chi bí chưa nắm giữ, hắn cũng không muốn đem thọ nguyên hao hết. Lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thêm điểm tinh thần lực ông bảo giám rung động, đại lượng hoàng quang phun trào. Ngay sau đó một cỗ năng lượng thần bí chui vào thể nội, Phó Thiếu Bình cảm thấy tinh thần mình lực không ngừng kéo lên. Ông một tia năng lượng cuối cùng chui vào thể nội bị hấp thu phía sau, bảo giám khẽ run lên, một hàng chữ viết phơi bày ra, linh phụ sư đỉnh phong 90, 100, khoảng cách thần phụ sư gần tại chỉ xích, chỉ cần tìm được đột phá thần phụ sư đường tắt, vậy hắn liền có thể tại tinh thần lực hệ thống trước một bước đạt đến hóa thần cấp bậc. Phó Thiếu Bình vẫn còn có chút kích động, ánh mắt từ trong bảo giám thu hồi, rơi vào xuyên thẳng qua chi môn bên trên, đã thấy xuyên thẳng qua chi môn mơ hồ trong đó lại tăng thêm một cái tinh tiêu, chỉ bất quá cái này tinh tiêu còn có chút mơ hồ, chờ tinh tiêu ổn định về sau, mang ý nghĩa hắn có thể thông hướng cái kia giới diện. Ý niệm rơi vào ma giới tinh tiêu bên trên, xuyên thẳng qua ma giới Thái Vận Thành. Ông xuyên thẳng qua chi môn rung động, đại lượng tinh quang lơ lửng tại Phó Thiếu Bình bốn phía, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng về sau, tiếp theo một cái chớp mắt mở mắt lúc nhưng là đã đến ma giới Liên Hoa Đảo trong mật thất. Một đạo pháp quyết đánh vào mật thất pháp trận trung trụ cột ở bên trong, trận pháp màn sáng phun trào, một lỗ hổng mở ra, Phó Thiếu Bình chậm rãi từ mật thất đi ra. Bất quá, hắn không có lập tức xuất quan, mà là tới rồi bên cạnh bị phong cấm trong động phủ. Một đạo pháp quyết đánh vào, kết giới chi cửa mở ra, đã thấy không lớn trong động phủ, một chỗ vết nứt không gian như ẩn như hiện, nơi đây chính là cùng Đại Chu An Thông xuyên thẳng qua tiết điểm. Phía trước hắn xuyên qua đến, cho là trong vòng 20 năm liền có thể đánh thông, chưa từng nghĩ lâu như vậy đi qua, vẫn là không có nửa điểm tiến triển. Bây giờ Đại Chu Nguyên Anh nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể thông qua nơi đây tiết điểm truyền tống nơi đây. Nhưng mà, một khi bọn hắn truyền tống tới, chỉ sợ liền biết được trước lúc này, hắn liền có thể xuyên tới xuyên lui lượng giới. Đại Chu tu sĩ chắc chắn tiềm thức cho là hắn còn ẩn tàng một cái không muốn người biết truyền tống tiết điểm. Cái này cũng là hắn vì cái gì không gấp ép muốn đả thông này xuyên thẳng qua tọa độ nguyên nhân chỗ, hoặc hứa hoàn có thể chờ một chút. Chờ hắn bất luận một loại nào hệ thống sức mạnh đạt đến hóa thần cấp bậc. Vậy coi như Đại Chu tu sĩ biết hắn bí mật này, nhưng tại hắn thực lực tuyệt đối dưới, bọn hắn cũng không dám chất vấn hay là nhìn trộm bí mật của mình. Từ trong động phủ đi ra, đem kết giới chi môn một lần nữa đóng lại phía sau. Phó Thiếu Bình rồi mới từ nơi bế quan đi ra. Thần thức đã qua, phát giác nghị sự điện chúng cái này lúc phụ trách quản lý công việc vật cũng không phải Vân Thụy, mà là Ô Nhi chi tử Phó Vĩnh Thiêm. Tấu chương xong, chương 396, chương 396, Phó Vĩnh Thiêm tư chất là ở đời cháu bên trong tốt, trước mắt đã thuận lợi bước vào thiên nguyên cảnh, Vân Thụy bế quan, cho nên Liên Hoa đảo công việc vật liền do Vĩnh Thiêm đang xử lý, bởi vì Nhuận Chi đã đi về coi tiền, cho nên Phó Thiếu Bình cũng không có tính toán tại Liên Hoa đảo dừng lại. Một, từ Liên Hoa đảo đi ra trực tiếp tiến nhập Thái Huyền Đạo Tiên. Phía trước nhường Vũ lão tổ hỗ trợ luyện chế kinh lôi kiếm, cũng là thời điểm đi lấy rồi. Tiến vào Thái Huyền Đạo Tiên, Phó Thiếu Bình trực chạy Vũ lão tổ đập phủ, Vũ lão tổ thành thơi tự tại ở bên hồ tiểu trúc thả câu, nhìn thấy Phó Thiếu Bình, "Tiểu đạo, ngươi tiểu tử này ngược lại là thông minh cực kỳ, ta chân trước vừa đem kinh lôi kiếm luyện chế hoàn thành, ngươi chân sau liền tới cửa." Nói, tay áo vung lên, một cái bách bảo nang hướng Phó Thiếu Bình lướt tới, "Ngươi lại xem, đã thỏa mãn. Lão tổ luyện chế tự nhiên đều là đồ tốt." Phó Thiếu Bình định nọt một cái câu, vỗ bách bảo nang, lôi quang phun trào, sau đó từng thanh kinh lôi kiếm lơ lửng chu thân. Có lẽ là luyện chế nhiều, kỹ nghệ càng thêm tinh xảo. Phía sau này mấy cái kinh lôi kiếm công nghệ xem xét tỉ mỉ hơn rất nhiều. Đến lúc này, Thái Ức kiếm trận cần 12 thanh kinh lôi kiếm tập hợp đủ hoàn tất. Vũ lão tổ vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, kinh lôi kiếm dạng này linh bảo bình thường nguyên anh có thể khống chế 3 thanh đã là cực hạn, các ngươi linh phủ sư cho ăn bệ bụng cũng liền 6 thanh, ngươi một chút luyện chế 12 thanh, há không lãng phí. Lão tổ tông, tôn nữ của ngươi tế là bình thường linh phủ sư sao? Tại Vũ lão tổ trước mặt, Phó Thiếu Bình hiếm thấy nghịch ngợm một lần. Vũ lão tổ sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên cười, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi thế nhưng là tu luyện 3 loại hệ thống sức mạnh như yêu nghiệt tồn tại. Phó Thiếu Bình đối với cái này kinh lôi kiếm yêu thích không nỡ rời tay, thưởng thức một phen, liền thu vào trong túi, ngược lại nói, lão tổ tông, phi phi có thể xuất quan. Nàng là kết anh thất bại, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ, nào có dễ dàng như vậy liền chữa trị xuất quan. Nhắc lên chuyện này, Vũ lão tổ mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Vũ phi phi là hắn thương yêu nhất hậu bối, chỉ là chỉ sợ liền muốn dừng bước tại giả anh cảnh giới. Phó Thiếu Bình vốn là dự định lần này trở về, đem một quả cuối cùng ngưng anh đan cho Vũ Phi Phi, làm cho đối phương kết anh, có thể nhìn trước mắt tới xa xa khó bởi, vậy cái này mai ngưng anh đan hoặc là tặng cho Đại Chu Nam Cung ngưng, hoặc là nhưng là cho Vũ Phi Phi chi tử Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tốc độ tu luyện khẩn trương thần tốc, lần gặp gỡ trước cũng đã là giả anh cảnh giới. Chần chờ một chút, cái này không có ngưng anh đan vốn là cho Vũ Phi Phi đấy, tất nhiên đối phương không dùng được, vậy liền cho Tiểu Lôi rồi. Đến nỗi Đại Chu Nam Cung ngưng mấy người tiểu mạc khôi phục lại về sau, thúc giục nữa quen một lò ngưng anh đan chủ dược lại nói, trước mắt đối phương đã mang thai, cũng không thích hợp vào lúc này nếm thử kết anh. Cho nên Phó Thiếu Bình vỗ chữa bật túi. Hà quang lóe lên, thoáng chốc một cái đan bình lơ lửng mà ra. Vũ lão tổ thần thức đảo qua, con ngươi co rụt lại, "Thiếu Bình, đây là ngưng anh đan." "Ừm, lão tổ tông, cái này ngưng anh đan vốn là định cho Phi Phi đấy, tất nhiên Phi Phi không cần đến, vậy liền cho Tiểu Lôi đi, Tiểu Lôi tiến vào thế tục lịch luyện hẳn là cũng đã không sai biệt lắm ma luyện thành công, cũng là thời điểm nếm thử đột phá kết anh rồi." Ngưng anh đan chủ dược muốn thành thục cần số ngàn năm thời gian, cho dù có bí pháp thuốc, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Chỗ lấy cỡ này linh vật thường thường chỉ có tại bí cảnh, di chỉ bên trong mới có thể tìm được, có thể nói là một vật khó tìm, tự nhiên không sẽ không có nhiều tu sĩ như vậy cố gắng cả đời, đến cuối cùng cũng là dừng bước giả anh cảnh. Vũ lão tổ thật nhanh đem đan bình cất kỹ, Tiểu Lôi kết anh một chuyện, từ ta toàn trình xử lý. Vũ Phi Phi kết anh thất bại. Vũ lão tổ không hy vọng một tay nuôi lớn Tiểu Lôi cũng bước vào mẫu thân hắn theo gót. Phó Thiếu Bình Tiếu đạo, có lão tổ tông vì Tiểu Lôi hộ giá hộ tống, Thiếu Bình vô cùng cảm kích. Hai người trao đổi một phen tâm đắc tu luyện. Cuối cùng, Vũ lão tổ nhắc lên một cái khác chuyện quan trọng. Tiền tuyến người chuyển đến tin vắn, nói mấy năm này ma tộc không ngừng mà hướng sau thu co lại chiến tuyến, hơn nữa liền hiện ra thế là có thể không khai chiến liền không khai chiến, cũng không biết cái này ma tộc ở trong đến tột cùng sẽ ra biến cố gì. Ma tộc bí mật phái đưa đến Đại Chu mười mấy tên ngũ giai ma vương không thể trở về biệt binh, ma tộc chiến lược đại suy giảm, tự nhiên không còn dám hướng về nhân tộc bên này thôi động chiến tuyến. Chỉ là Phó Thiếu Bình cũng không tốt lộ ra, nhưng mà ma giới bên này tương lai mấy trăm năm thời gian bên trong, chỉ cần nhân tộc không phát lên chiến tranh, ma tộc bên kia nhất định sẽ ngừng công kích. Phó Thiếu Bình hòa Vũ lão tổ ăn xong bữa tối, sau đó liền đến Liên Minh, đem bổng lộc của mình đổi ma tộc thi hải cùng nhau thu, đối ngoại tuyên bố tế luyện kinh lôi kiếm, lần nữa bế quan. Mở ra Liên Hoa đảo mật thất trận pháp phía sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt liền tiến vào tiên cung ở trong. Từ tiên cung đi ra, đi đến thần ma thụ trước mặt, tay áo vung lên, một cái chữ vật túi treo đang phù không, kèm theo hướng về trong túi chữ vật đánh vào từng đạo pháp quyết, hắc quang hiện lên, từng cỗ ma tộc thi hải từ trong chữ vật túi bay ra. Ông, thần ma thụ khẽ run lên. Sau đó ngàn vạn dễ phụ vung đẩy, trên không trung ngưng kết thành một cái hấp lực vòng xoáy. Tất cả ma tộc thi hải đều bị thôn phệ. Thần ma thụ dễ phụ rủ xuống. So với phía trước, thần ma thụ nguyên bản loang lổ trên thân cây khe hở một chút khép lại một chút. Bất quá, Tiểu Mạc vẫn không có tô tỉnh. không giống như xưa. Hắn có thể có được sinh mệnh nguyên khí trả lại, liền liên sinh mệnh nguyên thủy cũng không có sinh ra. Nhìn từ điểm này, đủ để thấy được lần trước hỗn độn không gian đại biến, thần ma thụ vì củng cố không gian, hy sinh không thiếu bản mệnh tinh nguyên, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, chỗ lấy trước mắt thu nạp những thứ này thi hải cũng chỉ là tự lành. Phó Thiếu Bình đưa tay sờ lên thần ma thụ nứt ra thân cây. Nói đến, Tiểu Mạc xem như tại hắn tu trên tiết lộ, làm bạn hắn rất dài thời gian, lúc này nói không đau lòng nhất định là giả. Tiểu Mạc, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm được càng nhiều ăn thịt cho ngươi bù lại. Trước mắt hắn tu vi đã khôi phục, cũng là thời điểm ra ngoài săn thú. Thứ nhất có thể tăng thêm đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính, thứ hai còn có thể chữa trị Tiểu Mạc thương thế. Đi qua xuyên qua đến Đại Chu cùng Nội Tinh Hải hai lần giao hấn, Phó Thiếu Bình vẫn là quyết định lần sau lại có xuyên thẳng qua tiết điểm lúc, không lựa chọn nữa mạo hiểm. Hắn nắm giữ khắp trường thọ nguyên, hoàn toàn có thể đợi Tiên Cung Trung xuyên thẳng qua chi môn một lần nữa ngưng kết tinh tiêu. Một lần nữa trở về tới Tiên Cung, chạm định tại xuyên thẳng qua chi môn, Phó Thiếu Bình ý niệm rơi vào Nội Tinh Hải tinh tiêu bên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi trời đất quay cuồng, trong nháy mắt liền trở về tới Vạn Thần Đảo Phó phủ trong mật thất. Mật thất chi cửa mở ra, phong thủ tại cửa ra vào thị vệ thấy thế, đội văn nói: "Thần sử đại nhân, ngươi xuất quan thật vừa lúc, đại phu nhân đang tại sinh nở bên trong, đã 3 ngày rồi, có thể hài tử hay là chưa hề đi ra, đại nhân." Chương 396 2 chương 396, nói còn chưa dứt lời. Phó Thiếu Bình liền hóa thành một cơn gió mạnh biến mất trong nháy mắt không thấy, xuất hiện lần nữa nhưng là tại hậu viện ở trong. Ngoài cửa, Mỹ Nha đỡ bụng lớn cũng là một mặt gấp gáp. Tại bên cạnh nàng là đau khổ khuyên nhủ nàng ngủ tam thẩm, ngươi cái này ni tử, chính mình còn đang mang thai, làm sao có thể như thế vất vả, nghe mẹ ơi, ngươi lưu tại nơi này cũng không giúp được một tay, nếu là một sẽ kinh động thai nhi, có cái một phần bạn, có thể như thế nào cho phải. Nương, ta không sao. Phu quân bế quan không ra, tỷ tỷ sinh nở, ta nếu là chờ trong phòng không ra, cái kia hạ nhân liền không có người lãnh đạo, ngươi nếu là sợ ta thể lực chống đỡ hết nổi, liền chuyển trương mềm một điểm ghế bành cho ta. Mỹ Nha ngày bình thường thoạt nhìn là cái không có chủ ý có thể gặp phải chuyện, nhưng là so với ai khác đều ý chí kiên định. Bùi Tam Thẩm vừa tức vừa cấp bách, có thể nữ nhi đến cùng không lúc trước nàng muốn mắng có thể mắng, dù sao cũng là thần sử đại nhân thiết thất, thân phận đặt tại vậy, cắn răng nói, ngươi cái này ni tử, tính tình làm sao lại như thế chục đâu, thôi thôi, ta đây liền cho ngươi quay người thời điểm. Vừa mới bắt gặp Phó Thiếu Bình đâm đầu đi tới, Bùi Tam Thẩm liền vội vàng hành lễ, từng gặp thần sử đại nhân. Mỹ Nha Văn Ôn liền vội vàng xoay đầu lại, lúc này gặp đến phu quân xuất quan, một mực gắng gượng một ngụm lòng dạ thoáng chốc buông lòng xuống, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa liền lui về phía sau ngã xuống. Phó Thiếu Bình tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy, một đạo linh khí chậm rãi đẩy vào trong cơ thể đối phương, Mỹ Nha nguyên bản vô lực thân thể lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Phu quân, tỷ tỷ liền ở bên trong, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta không sao. Mỹ Nha chỉ sợ Thải Phượng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Phó Thiếu Bình đem người phóng tới trên ghế nằm, mẹ con các nàng đối thoại, hắn đều nghe, đối với Mỹ Nha ấn tượng tăng cường rất nhiều không ít, khổ cực ngươi rồi. Thấp giọng nói một câu. Phó Thiếu Bình thân thể lắc lư một cái, thoáng chốc tiến vào phòng sinh. Ngoài cửa Bùi Tam Thẩm vốn nghĩ mở miệng, phòng sinh chính là dơ bẩn chi địa, nam tử không vào được, nhưng đối phương chính là thần sử, nàng lời vừa tới miệng liền lại nuốt trở vào. Bất quá đối với vừa rồi Phó Thiếu Bình đối với nữ nhi thái độ chuyển biến, nàng nhưng là nhìn ở trong mắt, cười đạo Mỹ Nha đạo, ngươi cái này nhi tử thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Một bên khác, trong phòng sinh huyết khí trung tiên, bốn tên bà đỡ, hơn 10 người thị nữ tới tới lui lui truyền lại nước nóng, sạch sẽ khăn lau, ngay cả như vậy, toàn bộ phòng sinh vẫn là lây dính không thiếu tiên huyết. Bà đỡ Tam Cô nhìn xem không ngừng chảy máu Bùi Thải Phượng, trên mặt sát bạch một mảnh, đối với niên kỷ càng lớn mạnh bà nói, mạnh bà, đại phu nhân đã triệt để hôn mê, hạ thể nếu là còn ngăn không được huyết, đừng nói thai nhi rồi, chỉ sợ đại phu nhân cũng khó giữ được tính mạng, phải làm sao mới ở đây. Mạnh bà chính là 10 dặm bắt hương đệ nhất bà đỡ, nàng đỡ để hài tử vô số kể, chỉ là Bùi Thải Phượng loại tình huống này, nàng lại là lần đầu tiên gặp. Bào thai trong bụng chờ ở bên trong 3 ngày rồi, mặc dù không thể đi ra, có thể tiếng tim đập vẫn là âm vang mạnh mẽ. Mạnh bà chợt cắn răng một cái, thực sự không được, vậy thì mổ bụng. Tam Cô Văn Luân sợ hết hồn, liền vội vàng khoát tay nói, không nên, chúng ta cho tới bây giờ không có từng làm như vậy, nếu là thật sự đem bụng cắt ra, không cách nào cầm máu, đây chẳng phải là chó cắn áo rách. Mạnh bà nhìn xem sắc mặt vàng như nến một mảnh Bùi Thải Phượng, vừa mới sinh thời điểm, Bùi Thải Phượng vốn nghĩ vận dụng pháp lực đem hài tử thuận lợi sinh ra, thế nhưng là vừa mới chuyển vận pháp lực, lại phát hiện bị thai bên trong hài tử trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ, dẫn đến nàng và bình thường phụ nhân đồng dạng lâm vào khó sinh. Đám người ý kiến rằng có thời điểm. Lúc này một đạo nhân ảnh lóe lên mà vào. Đám người tập trung nhìn vào, thấy là Phó Thiếu Bình, liền vội cúi đầu hành lễ, từng gặp thần sử đại nhân. Tam Cô lúc này thân thể run run rẩy đồng dạng, xem như phụ trách Bùi Thải Phượng sản xuất ổn bà, mắt nhanh liền muốn một xác hai mệnh, một khi thần sử trách tội xuống, chỉ sợ các nàng một cái đều không sống nổi. Mạnh bà nhưng là tâm đầu tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Có thần sử đại nhân xuất thủ, cái kia đại phu nhân mệnh còn có thai nhi liền coi như là bảo vệ, vội vàng không tiếng động chỉ điểm mọi người tại bên cạnh lại lần nữa sửa sang lại một giường sạch sẽ đệm chăn. Phó Thiếu Bình ôm Bùi Thải Phượng thân thể lắc lư một cái tới rồi vừa bày xong giường sản phụ bên trên. Hai tay chống đỡ sau Bùi Thải Phượng bóng, đem thể nội pháp lực một chút xíu độ vào trong cơ thể đối phương. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền con ngươi co rụt lại. Bởi vì pháp lực của hắn mới xuất hiện tại Bùi Thải Phượng thể nội phốc thông phốc thông. Thai nhi tim đập ở giữa, vậy mà bắn ra một cổ kinh khủng hấp lực, ầm. Hắn thể nội đan điền bên trong pháp lực vậy mà không bị khống chế lập tức từ thể nội tiết ra, thông qua Bùi Thải Phượng làm môi giới, đều chui vào đến thai nhi bên trong, không đến 3 hơi thời gian, hắn nguyên anh tầng 6 pháp lực vậy mà toàn bộ bị thôn phệ hết sạch. Có thể cái kia thai nhi tựa hồ vẫn không vừa lòng. Lúc này đang bắt đầu thôn phệ Bùi Thải Phượng tinh huyết. Phó Thiếu Bình con ngươi co rụt lại, đội vàng vận chuyển đồ đằng chi lực, hoàng quang phun trào, liên tục không ngừng thần lực bị thai nhi thôn phệ. Đồ đằng lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Cuối cùng thai nhi không còn thôn phệ, ngược lại là miệng há ra, tựa hồ phun ra một cái nhạt hạt châu màu vàng. Hạt châu rơi vào Bùi Thải Phượng tử cung bên trong, một cỗ cường đại sinh mệnh nguyên lực bắn ra mà ra, qua trong dây lát chui vào đến Bùi Thải Phượng bản thân. Nguyên bản hấp hối Bùi Thải Phượng, khí sắc lập tức khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa tu vi lại ở đây trong nháy mắt thuận lợi đột phá đến nhị giai tế tư đỉnh phong, kém đi nữa một bước chính là tam giai đại tế tư, cái này Thải Phượng nghi ngờ đến tột cùng là cái gì thay. Một bên Mạnh Bà bọn người tự nhiên không biết Bùi Thải Phượng cùng Phó Thiếu Bình đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy theo Phó Thiếu Bình xuất thủ, đại phu nhân lập tức chuyển biến tốt đẹp, thần sử đại nhân không hổ là pháp lực vô biên. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa trấn giữ Bùi Tam Thẩm bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy giữa không trung hoàng quang phun trào, nội tinh hải thương khung giống như một cái cự nhân thủ vỡ ra tới, vạn trượng thần quang phun trào. Ngay sau đó, tướng tôn như ẩn như hiện thần minh hiện lên, tốc độ cực nhanh hướng về vạn thần đảo phương hướng chạy nhanh đến, cái này đây là Bùi Tam Thẩm chấn kinh đến tột đỉnh. Mỹ Nha cũng chú ý tới một màn bất thình lình, nàng cũng không hiểu vì cái gì giữa hư không xuất hiện nhiều như vậy thần minh, chợt quay đầu nhìn về phía phòng sinh, khả năng duy nhất đó chính là bởi vì sắp sinh ra hải tử dẫn tới thiên địa dị tượng. Bạch Long đảo, đây là nội tinh hải bên trong cái đảo lớn nhất. Trong cái đảo ở người bình thường đạt đến mấy triệu người. Lúc này, hòn đảo thần miếu ở trong cung phụng Bạch Long thần giống, đột nhiên bạch quang phun trào, ngay sau đó thân thể lắc lư một cái, xuất hiện tại giữa không trung, Bạch Long thần thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn về phía xa xôi vạn thần đảo phương hướng, đây là trong Bạch Long đảo sinh sống mười mấy vạn năm Bạch Long thần, lúc này cũng là con người co rụt lại. Vạn thần tới hộ. Cái này vạn thần đảo đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bạch Long thần có chút ý động, bất quá nghĩ đến vạn thần đảo cấm địa truyền thuyết, vẫn là ngạnh sinh sinh đem ý niệm này cắt đứt. Cùng vạn thần đảo lân cận Vân Hùng đảo, trong đảo Vân Hùng Thần cũng bị cái này dị tượng giật mình tỉnh giấc. Từ trong cái đảo đi ra, ánh mắt nhìn về phía vạn thần đảo giữa không trung như ẩn như hiện vạn thần thần minh, con ngươi co rụt lại, ngược lại nhìn về phía chỗ cấm địa, chẳng lẽ trong truyền thuyết tôn này ôn thần muốn từ trong cấm địa thoát thân? Hắn cùng với Bạch Long thần ngờ tới khác biệt. Vân Hùng Thần cho rằng hư không phủ xuống vạn thần chính là hạ phạm phong cấm địa tà thần. Thấu chương xong, chương 397, vạn thần đảo trong phòng sinh. Chương 397, vạn thần đảo trong phòng sinh. Phó Thiếu Bình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên tượng dị tượng, trong mắt như thế thoáng qua vẻ khó tin. Bùi Thải Phượng mang thai đứa nhỏ này lúc, hắn liền tu được đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính 5000, khi đó liền biết này hài tử bất phàm, có thể vạn bạn không nghĩ tới vậy mà vừa ra đời liền có thể dẫn tới vạn thần triều hạ dị tượng. Cũng may cái này dị tượng chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Ông ngàn vạn thần minh khẽ run lên, sau đó cam lâm rơi xuống. Lúc này, kèm theo một đạo ba ba tiếng vang lên, hài tử từ Bùi Thải Phượng thể nội tự phát thoát ly mẫu thể. Cam lâm hơn phân nửa rơi vào hài tử trên thân. Hai tử khí tức trên thân vậy mà qua trong dây lát liền đạt đến tam giai tế tư trình độ, còn lại cam lâm nhưng là phân biệt giải xuống tại Bùi Thải Phượng cùng Phó Thiếu Bình trên thân. Bùi Thải Phượng tu vi lần nữa kéo lên, mãi đến đột phá đến tam giai tế tư, mà Phó Thiếu Bình tiêu hao đồ đằng lực cũng theo đó khôi phục, tu vi mơ hồ có chút tăng tiến. Dị tượng tán đi, trong phòng sinh vang lên hải tử ba ba khóc giống âm thanh. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình thức hải bên trong đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính lần nữa nhảy lên tới một vạn. Bùi Thải Phượng cũng là du nhiên tỉnh lại, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể biến hóa, lại nhìn về phía gào khóc đòi ăn mới vừa sinh ra hải tử. Bùi Thải Phượng một thời gian kích động đến nói không ra lời, bất quá vẫn là đưa tay đem con bế lên, xuất phát từ mẫu tính, đã thứ một thời gian cho hải tử rửa giấy sạch sẽ. Phu quân, con của chúng ta chẳng lẽ thần minh chuyển thế? Phó Thiếu Bình bình tĩnh mắt nhìn hải tử, thần thức dò vào thể nội, không có chút nào đoạt sát dị tượng, tâm tính càng vững vàng. Đứa nhỏ này so với tiểu lôi lúc sinh ra đời, dẫn động lôi kiếp không thua bao nhiêu, hơn nữa càng lớn. Bởi vì này hải tử vừa ra đời cũng đã là tam giai đại tế tư thực lực, tương đương với nhân loại nguyên đan cảnh tu vi, đây chỉ có thượng cổ thần tộc huyết mạch mới có thể làm đến. Theo lý thuyết, Bùi Thải Phượng cha mẹ của một phương hẳn là thần tộc hậu duệ, mà hai tử xuất sinh cần thiết năng lượng khổng lồ, dẫn đến Bùi Thải Phượng suýt chút nữa bị hút khô. Phó Thiếu Bình cũng chỉ có thể tìm được một cái như vậy giải thích hợp lý. Bùi Thải Phượng nghe xong Phó Thiếu Bình giảng giải, một nửa cao hứng một nửa lo nghĩ. Phu quân, vừa rồi dị tượng còn lại hòn đảo thôn thần chắc chắn cũng chú ý tới, nếu là bọn họ treo lên chúng ta hài tử chú ý, phải làm sao mới ở đây? Lại những thôn khác thần nhãn, hiện nay con của bọn hắn liền là một cái đi lại công việc linh đan, nếu là thôn phệ luyện hóa liền có thể được thượng cổ thần tộc huyết mạch, chắc chắn đã có không thiếu thôn thần dục dịch. Phó Thiếu Bình thiếu đạo, Thải Phượng ngươi cứ việc yên tâm, lấy hiện tại Thiên Long thần thực lực, chỉ cần đứa nhỏ này không chạy ra vạn thần đảo, còn lại thôn thần như dám can đảm bước vào hòn đảo nửa bước, Thiên Long thần tất nhiên sẽ thứ một thời gian đem bọn hắn chém giết. Tuy nói như thế, có thể Bùi Thải Phượng vẫn là không yên lòng. Phó Thiếu Bình thấy thế, tâm niệm vừa động, bên ngoài diện thanh quang lóe lên, thoáng chốc liệt phong thú hóa thành một chỉ to bằng nắm tay trẻ con tiểu phi bảo, quanh quẩn tại hải tử bên cạnh. Thải Phượng ngươi nhược thực đang lo lắng, về sau ta liền nhường cái này liệt phong thú làm bạn tại hải tử bên cạnh. Liệt phong thú chính là ngũ giai cùng cấp chúng ta tứ giai đại tế tử, có nó thủ hộ tăng thêm Thiên Long thần, hài nhi tất nhiên không có việc gì. Vẫn là phu quân suy nghĩ chu tưởng. Bùi Thải Phượng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, ôm hài tử dỗ một hồi, hài tử tiếng khóc dần dần tiêu tan, rất nhanh liền bị dỗ ngủ rồi. Đem con đặt vào một bên cái nôi. Bùi Thải Phượng nằm nghiêng trong ngực Phó Thiếu Bình, hai vợ chồng nhìn chăm chú lên trong chiếc nôi hài tử. Bùi Thải Phượng nói, phu quân, hài tử hẳn là lên, cái tên là gì? Ừm, liền kêu Thiên Minh đi. Hai người nói lại nhải câu được câu không nói một hồi. Bùi Thải Phượng mặc dù nhân họa đắc phúc tấn thăng làm tam giai đại tế tư, nhưng mà lần này sinh nợ tiêu hao quá nhiều tinh lực, lúc này tinh thần lỏng lẻo xuống, nằm trong ngực Phó Thiếu Bình bất chi bất giác liền ngủ say mất. Phó Thiếu Bình rón rén đem người đặt lên giường. Tới rồi ngoài cửa lúc, đã ô lạp lạp quỳ xuống một mảng lớn người hầu bà đỡ, nhìn thấy hắn đi ra, lập tức lãng thanh cung hạ nói, chúc mừng thần sử đại nhân mừng đến một đứa con. Ừm, các ngươi bận làm việc mấy ngày cũng khổ cực, đều đi quản gia nơi đó lĩnh thưởng, bà đỡ có thể trực tiếp nhận lấy 3 năm đồng lộc vì tiền thưởng, tại đại phu nhân trong phòng hầu hạ ban thưởng 2 năm đồng lộc, còn lại người làm trong phủ đều là phát xuống nửa năm đồng lộc xem như tiền thưởng đạt tạ thần sử đại nhân ban thưởng. Đám người văn ôn, từng cái vui vẻ phải nhao nhao dập đầu. Tại vạn tuần đảo, chủ gia hữu hỉ, có thể ban thưởng mấy tiền cũng đã không tệ, bọn hắn đời này cũng không có lĩnh qua nhiều như vậy tiền thưởng, không hưởng phí bọn hắn trước kia thoa bể đầu cũng muốn đi vào thần sử phủ đệ. Phó Thiếu Bình trong đám người cũng không nhìn thấy mỹ nha mẫu nữ. Hạ nhân mắt sắc lập tức trở về bẩm đạo, đẹp di nương thân thể khó chịu, trước một bước trở về thiên biệt rồi. Nâng cao bụng lớn ở nơi này bận làm việc mấy ngày, chắc chắn mệt nhọc. Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, đang muốn phía trước đi xem một chút, lại gặp môn ngoại mỹ nha thiếp thân nha hoàn bảo, thở hổn hển nói, hồi bẩm thần sử đại nhân, chúng ta di nương phát động. Đây thật là việc vui liên tục. Không cần Phó Thiếu Bình phân phó, bà đỡ liền hai chân thật nhanh vãng thiên viện chạy đi. Phó Thiếu Bình tắc thì thân thể lắc lư một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở thiên viện cửa phòng sinh. Bùi Tam Thẩm đang lo lắng chờ lấy bà đỡ tới, nhìn thấy Phó Thiếu Bình, vội nói, thần sử đại nhân, mỹ nha chỉ là vừa mới phát động, một hồi từ mạnh bà cùng tam cô các nàng đỡ đẻ là được, phòng sinh huyết khí trọng, thần sử đại nhân cũng không cần tiến bảo. Bùi Tam Thẩm sợ Phó Thiếu Bình nhìn thấy mỹ nha chật vật không chịu nổi một màn, về sau sợ rằng rất khó lấy vượt qua, có chướng ngại chuyện phòng khe, cho nên Bùi Tam Thẩm là trực tiếp ngăn ở cửa ra vào, hạ quyết tâm không phải vậy Phó Thiếu Bình đi vào. Dù sao nữ nhi cái này một thai, nàng là từ vừa mới bắt đầu tiện tay chăm sóc, tự nhận là không có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, mạnh bà cùng tam cô bọn bốn vị bà đỡ đã cùng nhau mà tới. Phó Thiếu Bình gặp Bùi Tam Thẩm khăng khăng, độ không có cơ cầu, bởi vì hắn thần thức cũng có thể xuyên tấu vách tường quan sát được phòng sinh tình huống cụ thể. Không giống với Bùi Thải Phượng có sinh, mỹ nha cái này một thai cực kỳ cỡ nào, bà đỡ đi vào không có nửa canh giờ, liền nghe được bên trong truyền đến hoa hoa hải nhi tiếng khóc. Bùi Tam Thẩm mừng đến gặp lông mày không thấy mắt đem con ôm ra, chúc mừng thần sử đại nhân, là một cái công tử ca. Phó Thiếu Bình đưa tay ôm lấy. Đây là đứa nhỏ này giáng sinh thời điểm, bảo giám bên trong đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính chỉ là tăng lên một điểm. Điều này nói rõ đứa nhỏ này nhất định là không có thiên phú tu luyện, chỉ có thể làm là người bình thường trải qua một đời. Bùi Tam Thẩm tự nhiên là không biết, chỉ là lòng tràn đầy vui vẻ, cho là mình đứa cháu ngoại này nếu là thần sử đại nhân xuất ra, về sau chú định bất phàm, cười nói, thần sử đại nhân, bất nhị công tử còn không có đặt tên đâu. Chương 397 Vạn thần đảo, trong phòng sinh. 2. Chương 397, Vạn thần đảo, trong phòng sinh. 2. Thiên phàm, hài tử danh tự liền kêu Thiên phàm. Bùi Tam Thẩm văn ôn, suy nghĩ một chút, cảm giác đắc ý tứ là mệnh trung chú định không tầm thường, thoáng chốc mừng đến gặp lông mày không thấy mắt, một lần nữa đem Thiên phàm từ Phó Thiếu Bình trong ngực ôm lấy, thần sử đại nhân, bên trong phòng sinh thu thập sạch sẽ, ngươi bây giờ có thể tiến vào. Trong phòng sinh, mỹ nha sinh con xong còn có chút suy yếu. Dù sao nàng là thế tục người bình thường. Phó Thiếu Bình nhường lấy ra một cái không có phong cấm hộp đưa cho mỹ nha. Cái hộp này bên trong có mấy bình huyễn ngọc phong mật ong, ngươi về sau dùng nước sôi sông mở về sau, mỗi ngày uống một bát, đối với thân thể ngươi khôi phục có chỗ tốt. Đa tạ phu quân ban thưởng mỹ nha gắng gượng, phu quân, ta hỏa tạ tỷ đều vừa sinh sản xong, gần đoạn thời gian bên trong chỉ sợ không cách nào phục thị ngươi Thúy Hoa muội muội liền ở trong Tây Dương lâu. Trở ngại thôn chính mặt mũi, Bùi Thải Phượng rất cuối cùng vẫn đồng ý Thúy Hoa nhập môn. Chỉ là đối phương sau khi nhập môn, Phó Thiếu Bình liền một mực bế quan không ra, cho nên bây giờ đều không có biên phòng. Phó Thiếu Bình ho nhẹ một tiếng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Mấy người Phó Thiếu Bình từ trong phòng đi ra, nghe lén góc tường Bùi Tam Thẩm lập tức vào, trừng mắt nhìn con gái nhà mình, ngươi cái này mi tử, hiếm thấy thần sử đại nhân thương tiếc ngươi, ngươi liền để hắn ở đây ngươi trong phòng đợi mấy ngày làm sao vậy, gấp gáp như vậy đem người ra bên ngoài oanh. Mỹ Nha vừa sinh con xong bất lực giảng giải, chỉ là cùng là nữ nhân, nàng đã có nhi tử bản thân, Khả Thúy Hoa đến nay không viên phòng, nếu không phải thừa dịp phu quân xuất quan mang thai hài tử, chỉ sợ phu quân lần sau bế quan cũng không biết lúc nào xuất quan, đến lúc đó Thúy Hoa đều hoa tàn ít bấm rồi. Phó Thiếu Bình từ thiên viện đi ra, đợi ở cửa một mặt xanh nha hoàn lập tức xuống tới, thần sử đại nhân, chúng ta Thúy Di nương tại Tây Dương lâu đặc biệt vì thần sử chế biến một nồi thượng hạng cá chép canh đậu hủ, không biết thần sử đại nhân hôm nay nhưng có khoảng không. Đối với cái này cửa mới nhập thiết thất, Phó Thiếu Bình còn chưa thấy qua, đối phương chính là thôn chính nữ nhi, nếu là một mực lạnh nhạt thờ ơ, không thể nghi ngờ là đánh thôn chính bây giờ vạn thần đảo công việc vạn, thôn chính cũng là chịu mệt nhọc xử lý ngay ngắn rõ ràng, cho nên Phó Thiếu Bình chạm định nói, dẫn đường đi vâng, đại nhân nha hoàn hưng phấn đến suýt chút nữa phá âm. Nàng là thở nhỏ đi theo tiểu thư cùng nhau lớn lên, lúc này trong lòng vì tiểu thư cảm thấy cao hứng, chỉ cần tiểu thư nắm chặt cơ hội lần này mang thai thần sử đại nhân hài tử, cái kia tại thần sử phủ đệ liền coi như là đứng vững bước chân. Phó Thiếu Bình đi theo nha hoàn một đường hướng tây, từ một đạo nguyệt hiện ra cửa đi qua sau, lại kiến liên hoa chỉ bên cạnh xây một tòa tầng 2 tây dương lầu nhỏ. Tại cửa ra vào xa xa nhìn thấy Phó Thiếu Bình tới, bọn nha hoàn lúc này đã tay chân lênh lẹ chuẩn bị hết thảy, đổi nếu là đã diễn luyện Hứa Cựu lầu 2 trong nhà ăn, Thúy Hoa thân thể cứng ngắc ngồi ngay thẳng, nghe được tiếng bước chân chuyển đến, lập tức quay đầu, nhìn thấy quả thật là Phó Thiếu Bình đến đây, lập tức hốc mắt phím hồng, hành lễ nói: "Thiếp thân Thúy Hoa gặp qua phu quân Mỹ Nha cùng Thải Phượng đẹp là tùy ý, mà Thúy Hoa dài được tự nhiên không có các nàng hai vị đẹp như thế. Bất quá trên thân nhưng là có một cỗ thư hư khí, Thúy Hoa từ 3 tuổi vỡ lòng về sau, liền một mực càng đi theo nữ tiên sinh học tập, từ trước đến nay là thư không rời tay." Cái này khiến Phó Thiếu Bình ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là tên như người, Thúy Hoa bất quá là nhất thôn cô, chưa từng nghĩ đối phương nhưng là đọc đủ thứ thi thư, tại Vạn Thần Đảo nơi này đúng là hiếm thấy. Sau phần dạ tiệc, Phó Thiếu Bình tự nhiên là nghỉ ở Tây Dương lâu. Nha hoàn Bích Ngọc gặp phòng ngủ lầu 2 cây đèn sau khi lửa tắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh từ thần sử phủ đệ đi ra, tới rồi thôn chính nhị tiến viện lạc thấy thôn chính phu nhân, kích động nói: "Phu nhân, tiểu thư của chúng ta đêm nay cùng thần sử đại nhân động phòng." Thôn chính phu nhân mừng đội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị tế phẩm hương hỏa, trong đêm muốn đi Thiên Long Thần Miếu vũ lễ tạ thần. Thúy Hoa gả vào thần sử phủ đệ mấy năm, vẫn không có động tĩnh, người bên ngoài không biết nói bao nhiêu lời ong tiếng ve, tăng thêm như thế vừa trì hoãn, Thúy Hoa đều 20 hơn rồi, nơi nào so ra mà vượt những cái này nũng nịu mười mấy tuổi tiểu cô nương. Vì thế, nàng ban đêm cả đêm ngủ không được, chỉ sợ bởi vì tham nghiệm của mình, đem gả con gái vào thần sử phủ đệ, ngược lại lầm nữ nhi cả đời. Bây giờ nghe được nữ nhi đã thành công viên phòng, tâm đầu tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Thần sử phủ đệ, Tây Dương lâu. Phó Thiếu Bình tối hôm qua hiếm thấy bưng lòng, chinh chiến cả đêm, tới rồi chân trời Thái Dương lúc xuất hiện, lúc này mới buông tha Thúy Hoa, sở dĩ có thể kéo dài dài như vậy thời gian, thật sự là Thúy Hoa tới rồi trên giường lúc, nhưng là cùng ban ngày cái kia đọc đủ thứ thi thư thánh nữ không tầm thường, Thúy Hoa điên cuồng là hắn gặp phải các nữ nhân bên trong lần thứ nhất nhìn thấy. Như không phải là đối phương chính là thế tục phàm thai, cơ thể chịu không nổi. Phó Thiếu Bình còn thật muốn đại chiến 300 hiệp. Từ trên giường đứng lên lúc, thần thức đã qua, phát giác bên gối phía dưới liền đè ép một bản sách thật dày, lật ra xem xét. Phía trên ghi lại toàn bộ là tối hôm qua Thúy Hoa dùng đến chiêu thức. Những chiêu thức này bên cạnh còn có chú giải. Phó Thiếu Bình có chút trợn tròn mắt, cái này thư tịch lại là Thúy Hoa sáng tác. Nếu không phải tối hôm qua động phòng lúc, tận mắt nhìn thấy cái kia mạo xử nữ, hắn khẳng định muốn nghĩ lầm Thúy Hoa là lao tài xế. Liên tiếp mấy ngày, Phó Thiếu Bình đều ngủ lại tại Tây Dương lầu nhỏ. Hai đứa bé qua tắm 3 ngày về sau, Phó Thiếu Bình lại tại Vạn Thần Đảo chờ đợi mấy ngày, tại cùng Thúy Hoa lại đại chiến một cái muốn về sau. Hôm sau não trong biển bảo giám hơi hơi lóe lên, nhưng là nhiều hơn 1000 điểm thuộc tính, điều này nói rõ Thúy Hoa mang bầu. Hơn nữa hải tử thiên phú không tồi. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng. Tính cả tới, hắn đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính đã có hơn 11,000, đủ để thêm điểm đẩy tinh thần lực linh phụ sư cấp bậc. Vì để tránh gây nên còn lại dị tượng, hắn dứt khoát trở về mật thất, mở ra pháp trận phía sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào hỗn độn không gian tiên cung ở trong. Lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thêm điểm tinh thần lực. Ông bảo giám rung động. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng thần bí chui vào thể nội. Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy tinh thần lực không ngừng kéo lên, một tia năng lượng cuối cùng bị tiêu hóa sau khi hấp thu. Bảo giám khẽ run lên. Sau đó một hàng chữ viết phơi bày ra: Linh phụ sư, đỉnh phòng, 99, 99, 100, tiêu hao hơn 1 vạn điểm thuộc tính. Hắn linh phụ sư đã tu luyện tới viên mãn, bây giờ chính là kém đột phá đến thần phụ sư đường tắt cùng pháp môn, lúc này cũng không phải thêm điểm liền có thể giải quyết. Thanh Liên huyện chủ cũng không có đột phá thần phụ sư chi pháp, tại trong hiện thực chỉ sợ muốn tìm được này pháp môn không thể nghi ngờ là khó mà đăng thiên. Phó Thiếu Bình lẩm bẩm nói: Xem ra cần bảo giám thôi diễn mới được. Bảo giám thôi diễn lời nói, nhưng là cần phải tiêu hao đệ nhất mệnh cách thuộc tính cập đệ hai mệnh cách điểm thuộc tính. Trước mắt hai thứ này cũng là về không trạng thái. Từ tiên cung đi ra, Phó Thiếu Bình ánh mắt lần nữa rơi vào Bắc Hải tiên môn ở trong. Yêu yêu vẫn không có đột phá dấu hiệu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phó Thiếu Bình trực tiếp từ hỗn độn không gian rời đi, hắn tính toán từ Vạn Thần Đảo ra ngoài đi vài vòng, xem còn lại hòn đảo tình huống, tìm kiếm đến thật nhiều đồ đằng thạch, vì đó dư đại chu ba châu thế lực chế tạo Thiên Long thần tự thần, cái này cũng là thu được đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính hữu hiệu đường tắt. Đồng thời, đối với bạn kiếm tông kiếm tâm rơi xuống hắn cũng xem có thể hay không dò thăm, dù sao đều là đồng dạng đến từ nội tinh hải. Ở nơi này phương không có linh khí trong trời đất, chỉ sợ vị nào kiếm tâm đạo hữu cũng không được khá lắm qua, có lẽ đối phương đều chưa từ xuyên thẳng qua gì chứng bên trong tỉnh lại. Thấu chương xong, chương 398, tổng phủ để đi ra. Chương 398, tổng phủ để đi ra. Phó Thiếu Bình ánh mắt rơi vào cấm phương hướng, ra đảo trước, ngược lại là có thể đi tới cấm nhìn một chút. Cấm địa tại Vạn Thần Đảo biên giới khu vực. Hướng tây bay gần nửa canh giờ, Thiên Long thần quang tùy theo thu lại, đập vào mi mắt nhưng là một mảnh trắng xóa, trước mắt chính là trong truyền thuyết cấm khu. Phó Thiếu Bình tay phải bấm niệm pháp quyết, linh quang phun trào. Ngay sau đó, Đại La Kim Cương ấn ầm vang rơi ở phía trước xương trắng ở trong. Vênh long long, đã thấy xương trắng lăn lộn, giống như sôi trào nước sôi chỉ là xương trắng vô cùng vô tận, Phó Thiếu Bình một trường này bổ xuống vậy mà mảy may không nhìn thấy nửa điểm trong cấm địa bên trong tình huống. Đây chính là đủ để đánh giết Nguyên Anh sơ kỳ đại thần thông. Phó Thiếu Bình con mắt khẽ híp một cái, tay áo vung lên. Bên cạnh lưu chạy tới một cái chuột đất lập tức bị xét lên, sau đó ném tới xương trắng ở trong, chi 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 chuột phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó đầy người khí huyết thoáng chốc tiêu tan, biến thành một bộ xương khô, trốn cấm địa này quả thật cổ quái. So với lúc trước hắn gặp phải bất luận cái gì hiểm địa đều quỷ dị khó lường, chẳng lẽ ban đêm tà ma bắt đầu từ trốn cấm địa này bên trong đi ra ngoài? Phó Thiếu Bình dự định đêm nay ở nơi này hạ trại, quan sát một hai. Tới rồi ban đêm, Vạn Thần Đảo bên ngoài thanh âm huyên náo vang lên. Đây là tà ma qua lại động tĩnh. Phó Thiếu Bình ánh mắt nhìn chòng chọc vào cấm địa, chỉ là cấm địa ban đêm cùng trắng thiên nhất dạng, không có biến hóa chút nào, cấm địa không có thần quang bao phủ, có thể lại không nhìn thấy nửa cái tà ma từ đó qua lại, trốn cấm địa này thậm chí ngay cả tà ma đều kiêng kỵ, quả thực quỷ dị. Quan sát một đêm, Phó Thiếu Bình từ bỏ tiến vào cấm địa ý niệm. Như thế hung hiểm tăng thêm vị chi nhân tố quá nhiều, hắn vẫn lựa chọn không tiến hướng về. Sau khi trời sáng, Phó Thiếu Bình nhận rõ phương hướng một chút, hướng về Mãng Thần Đảo bay đi. Mãng Thần đã bị hắn chém giết. Nó pho tượng chính là đồ đằng thạch biến thành, lúc này hẳn là còn lưu ở trên đảo. Mãng Thần Đảo tại Vạn Thần Đảo cánh bắc, cách biệt không xa, bất quá nước biển sóng lớn mãnh liệt, phàm nhân thuyền căn bản không cách nào tại mặt biển vận hành, cho nên nội tinh hải mỗi tòa đảo, từ góc độ nào đó tới nói cũng là một tòa đảo hoang. Mãng Thần Đảo tích so với hắn dự đoán còn muốn nhỏ. Vậy mà không đủ Vạn Thần Đảo 1%. Tương đương với đại lãng thôn lớn như vậy. Ở trên đảo vừa không nhìn thấy hải cốt, cũng không có thấy thế tục người bình thường, đổ là trở thành hải ngư thiên đường. Phó Thiếu Bình mắt liếc Mãng Thần Đảo bên cạnh Vân Hùng Đảo, đoán chừng lúc đó Mãng Thần mất mạng về sau, Vân Hùng Đảo Vân Hùng Thần liền thi pháp đem đảo này dân chúng cùng nhau rời qua. Phó Thiếu Bình thần thức quét mắt, phát giác bị hải ngư chiếm cứ hòn đảo trung ương khu vực, một tòa thần miếu cao vút. Trong thần miếu Mãng Thần pho tượng lúc này đã không có nửa điểm thần quang. Giống như thế tục phàm thạch, đồ đằng thạch tại Phó Thiếu Bình tay phải bung lên, vang long long một tiếng vang thật lớn, trên bệ thần Mãng Thần pho tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bị thu vào chứa vật túi, như thế một tảng lớn đồ đằng thạch, đầy đủ hắn một lần nữa nấu lại chế tạo hai tôn tiên long thần tự thần. Thần thức lần nữa quét mắt, phát giác Mãng Thần đảo cũng không cái khác vật có giá trị phía sau. Phó Thiếu Bình lúc này mới quay người nhìn mình 100 mét chỗ đáy biển, âm thanh lạnh lùng nói, vị này đạo hữu, ngươi dự định muốn nhìn tới khi nào? Nói, trong tay linh quang phun trào. Đáy biển ở trong một đạo thanh âm non nớt vang lên, tiền bối đừng nóng giận, vạn bối bây giờ liền lăn ra đến, bây giờ liền lăn ra đến. Nước biển phun trào. Bạch quang hiện lên, sau đó một tôn Vân Hùng Thần chậm rãi lập tại giữa hư không. Phó Thiếu Bình con mắt khẽ híp một cái, tam giai đạo thần ngự phong mà đứng, vực này cùng với nguyên đan cảnh tu vi, cũng chính là tam giai tế tư tu vi. Phó Thiếu Bình bây giờ là tứ giai tế tư cấp bậc, hơn nữa linh phủ sư đã đạt đến viên mãn, lúc này đưa tay ở giữa liền có thể đem trước mắt Vân Hùng Thần chém giết. Chỉ là, lần trước trở về Đại Chu cùng Thanh Liên huyện chủ giao lưu tâm đắc lúc, đối phương đã từng nói tới, thần phụ sư đột phá có lẽ là dính đến nhân quả nghiệp hỏa, trước mắt tôn này Vân Hùng Thần đối với hắn cũng không sát tâm, cũng không có đặt chân vạn thần đạo ý tứ, tự nhiên không có thể tùy ý chém giết, ngươi đối với cái này nội tinh hải hiểu bao nhiêu? Nội tinh hải? Vân Hùng Thần ánh mắt lóe lên, vội nói, hồi bẩm tiền bối, nội tinh hải là bên ngoài không hiểu rõ chúng ta vùng biển này cách gọi. Chúng ta vùng biển này thần minh cũng là tu hành tín ngưỡng chi lực, cho nên vùng biển này tại thượng cổ thời đại chính là tên là Vạn Thần Hải. Trước kia vùng biển này bị tôn xưng là thần linh tự nhiên cũng là ngũ giai trở lên tu vi, giống văn bối loại này tu vi, tại thượng cổ cũng chỉ là một giữ cửa. Vạn Thần Hải, ngũ giai tu vi đó chính là hóa thần cấp bậc tồn tại. Phó Thiếu Bình mơ hồ trong đó cảm thấy, có lẽ ở nơi này Vạn Thần Hải bên trong còn chân năng tìm được hóa thần bí mật cũng không biết, ra hiệu đối phương nói tiếp. Vân Hùng Thần liếm môi một cái, giống là nhớ tới chuyện kinh khủng gì, kiên kỵ mắt nhìn Vạn Thần Đảo phương hướng, văn bối nghe nói thượng cổ thời đại một cái ôn thần đột nhiên xuất hiện, cái này ôn thần những nơi đi qua không có một mảng cỏ, thông qua tản vận rủi từ mà thu được sức mạnh, hơn nữa tốc độ phát triển cực nhanh chờ còn lại thần minh kịp phản ứng lúc, nghe nói tôn này ôn thần đã trưởng thành đến một mức độ khủng bố, Vạn Thần Hải đông đảo thần minh liên thủ dự định đem ôn thần đánh giết, chưa từng nghĩ cái này ôn thần nhưng là trực tiếp tới cái phản sát, đông đảo thần minh ngược lại trở thành mở rộng lực lượng của hắn tội nguồn, trận đại chiến này nghe nói kéo dài mấy chục năm, Vạn Thần Hải thần minh tử thương vô số, ôn thần đang cho là có thể nhất thống Vạn Thần Hải lúc, một mực bế quan không ra thái cổ thần xuất thủ. Lúc này ôn thần, liền thái cổ thần cũng không thể đưa nó giết chết. Đằng sau nghe nói thái cổ thần tướng ôn thần giải thể về sau, cũng đem chính mình phân giải làm 5 cái bộ vị, tương ứng chấn áp ôn thần 5 cái bộ vị, phân biệt phong cấm tại khác biệt giới diện, mà ôn thần đầu người chính là phong cấm tại các ngươi Vạn Thần Đảo cấm địa. Lúc đó ôn thần giải xuống tại Vạn Thần Đảo tiên huyết biến thành hiện nay ban đêm xuất hành tà ma, mà thái cổ thần trái tim nhưng là hóa thành Vạn Thần Đảo một luận thái dương, ban ngày dâng lên thời điểm, ôn thần biến thành tà ma nếu là né tránh không kịp, tắc thì sẽ bị dương quang tiêu đốt hóa thành hôi phi. Về phần đang Vạn Thần Hải hướng về bắc đi cái kia phiến hỗn độn hải, chính là năm đó chư thần đại chiến tạo thành, nghe nói nơi đó tứ giai phía dưới thần minh đi vào chắc chắn phải chết. Phó Thiếu Bình sau khi nghe xong, trong lòng bàn tay ra không ít mồ hôi lạnh. May mắn tối hôm qua hắn không có tùy tiện tiến vào cấm địa, không phải vậy chỉ sợ lúc này cũng đã táng thân trong đó. Liên hóa thần cấp bậc thần minh đều chết ở ôn thần trong tay, hiện tại mình tu vi căn bản không đáng chú ý. Bất quá, hỗn độn hải lại là có thể đi xem một chút. Chương 398, tổng phủ để đi ra. 2, chương 398, tổng phủ để đi ra. 2, có lẽ có thể từ bên trong tìm được một chút chư thần đại chiến thất lạc bảo vật. Phó Thiếu Bình nói, hiện nay Vạn Thần Đảo trung thần minh, nhưng có ngũ giai tồn tại. Vân Hùng Thần đầu lắc phải chống lúc lắc như thế, chư thần đại chiến về sau, Vạn Thần Hải liền xuống dốc lên, cũng không biết có phải hay không là bị ôn thần mình liền rửa. Từ đó về sau chúng ta cái này phương thiên địa liền tứ giai thần minh đều hiếm khi sinh ra, chớ nói chi là ngũ giai rồi, chỉ ta biết, bây giờ liền Bạch Long Thần rõ là tứ giai, còn lại phải chăng còn có ẩn thế không ra thần minh, vạn bối liền không biết, tiền bối, những thứ này liền cũng là vạn bối biết đến tất cả tình báo. Ngoài ra đây là vãn bối một phần tâm ý, còn xin tiền bối nhận lấy. Vân Hùng Thần đem vạn thần hải bản đồ địa hình hai tay dâng lên, đồng thời cổ co rụt lại, chỉ sợ Phó Thiếu Bình tá ma giết lửa. Phó Thiếu Bình tay áo bung lên, bản đồ địa hình rơi vào trong lòng bàn tay, nhìn kỹ, phía trên đem chọn phiến vạn thần hải hải vực lên hòn đảo đều đánh dấu ra, từ bản đồ này đến xem, hỗn độn hải cơ hồ là chiếm cứ một miếng đất lớn hình dáng, bất quá hỗn độn hải nhưng là hoàn toàn mơ hồ, chỉ thấy trống rỗng, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bản đồ địa hình không sai, Phó Thiếu Bình vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, một cái tam giai thượng phẩm còn vân quả hướng đối phương lướt tới, sau đó thân thể lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Vân Hùng Thần hai tay tiếp lấy, cảm thụ được trong đó tán tràn ra linh khí, đây là thời kỳ thượng cổ, linh khí chưa khô kiệt mới có linh quả. Cái này Phó Thần làm cho đến tột cùng là lai lịch gì? Vân Hùng Thần trong lòng giật mình. Phó Thiếu Bình quét mắt bản đồ địa hình, ánh mắt rơi vào Bạch Long đảo, căn cứ vào Vân Hùng Thần lời nói, trước mắt cái này vạn thần hải ở bên trong, lại chỉ có Bạch Long thần là tứ giai, hắn tính toán đến nhà bái phòng một phen, lấy hắn linh phủ sư định phong tu vi, coi như đối đầu tứ giai thần minh cũng là không hề sợ hãi. Từ Vân Hùng đảo hướng về bắc bay bách lý, đi ngang qua một tòa sư tử đảo lúc, thần thức nhưng là không nhận thấy được bất luận nhân loại nào. À, Phó Thiếu Bình rơi xuống từ trên không, phát giác sư tử đảo đã trở thành một vùng phế tích, sụp đổ trong thần miếu một tòa sư tử thần điêu giống ngược lại là còn êm đẹp đứng sừng sững ở cái kia. Phó Thiếu Bình tay áo vung lên, trong miếu hoang đá vụn lan lộn, bên trong tượng thần phóng lên trời, hóa thành một đạo hà quang bị thu vào trong túi trữ vật. Hai tôn bức bỏ tượng thần, cộng lại đồ đằng thạch ngược lại là có thể rèn đúc ra ba tòa thiên long thần pho tượng. Quét mắt sư tử đảo, phát giác ở đây không chỉ không có nhân loại cư trú, thậm chí ngay cả hải ngư cũng không có một đầu. Cả hòn đảo nhỏ bầu trời tựa hồ tán giật ra ti ti lũ lũ màu nâu đỏ yêu khí. Phó Thiếu Bình tay phải bấm niệm pháp quyết, đang muốn thi pháp, đột nhiên một cái con thỏ thần từ đằng xa chạy nhanh đến. Tiền bối, cái này sư tử đảo phía dưới ngủ say một cái tứ giai tà ma, vạn bạn bất khả kinh động. Trước kia cái này sư tử đảo sư tử thần chính là tứ giai thần minh, nhưng vẫn là đánh không lại lòng đất cái này tà ma, cuối cùng rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ trạng. Hiện nay ngàn năm thời gian trôi qua, cái này tứ giai tà ma thực lực chỉ có càng mạnh hơn. Con thỏ thần nơm nớp lo sợ, hắn cũng là sợ tai họa chí ngư. Phó Thiếu Bình văn ôn, ngược lại là chấn động trong lòng, bởi vì hắn thần thức đã đầy đủ cường đại, nhưng lại không thể phát giác đảo này bên trong vậy mà tích chứa một cái tứ giai tà ma, đây chính là cùng cấp nguyên anh thực lực, ngược lại là có thể thử xem thái ớt kiếm trận uy lực. Phó Thiếu Bình âm thanh tuy thấp, có thể con thỏ thần nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Văn ôn dọa đến thế nhưng là run lẩy bẩy, khoát tay lia lịa, tiền bối, cái này sư tử đảo bên trong tứ giai tà ma nắm giữ một môn tà thuật, lúc đó văn bối chỉ muốn cho sư tử thần trợ uy, cho nên tận mắt nhìn thấy, lúc đó cái kia tà thuật vừa ra, cả phiến thiên địa vì đó tối sầm lại. Lúc đó văn bối cách chiến trường còn có cách xa 10 dặm, có thể thần lực trong cơ thể như thế bị giam cầm, sư tử thần chính là như vậy rơi xuống, tiền bối vạn vạn bất khả dễ dàng trêu chọc cái này tà ma. Giam cầm thần lực, nhưng hắn tu hành ba loại hệ thống sức mạnh, hắn không tin cái này tà ma có thể đem ba loại sức mạnh đều có thể giam cầm, còn nữa, thực sự không được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trốn vào hỗn độn không gian là được. Một cái tứ giai tà ma đối với tiểu mạc tới nói chính là đại bổ, cũng không thể dễ dàng bỏ lỡ, hơn nữa quan trọng nhất là đối phương liền chờ tại chỗ chờ lấy hắn chém giết, chuyện tốt như vậy có thể không phải có thể tùy tiện gặp phải. Cho nên tay áo bung lên, một cái tam giai rùn quả hướng con thỏ thần thả tới, đa tạ cáo chi con thỏ thần hoàng đội vươn tay tiếp lấy rùn quả, cảm ứng một phen, phát giác bên trong vậy mà tích chứa thượng cổ cũng đã biến mất linh khí, lúc này cơ thể chấn động, đang muốn nói cảm ơn, ngẩng đầu nhìn lên, phát giác Phó Thiếu Bình đã sử dụng 12 thanh kinh lôi kiếm, mẹ của ta ơi ư. Con thỏ thần không nói hai lời, lập tức hóa thành một bột lọc sắc thần quang bỏ chạy. Nên nói hắn cũng đã nói, này nhân loại còn tự cao tự đại, không sợ chết đi trêu chọc cái này tà ma, thật sự là họa trời giáng, một khi tà ma nổi giận, hắn thỏ tử đảo con dân dù sao tùy theo gặp nạn, hắn phải lập tức chạy về đi tận lực đem bộ phận con dân di chuyển ra ngoài, không thể một cái loại cũng không lưu lại. Chờ con thỏ thần ly mở ước chừng gần bách lý phía sau, Phó Thiếu Bình lúc này mới tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh trên kinh lôi kiếm ông một tiếng khẽ run lên, ngay sau đó phân biệt rơi vào thiên tiền, địa sát, bên trong xương hông 12 cái phương vị, kèm theo Phó Thiếu Bình trong miệng chú ngữ vang lên. Vành long long, thoáng chốc, 12 thanh kinh lôi kiếm từ lôi quang phun trào, từng tia từng sợi kiếm khí khuấy động mà ra, luyện thành một tia, tuyến hợp thành lưới. Quay một tiếng út ngược ở sư tử đảo bên trên, Phó Thiếu Bình một điểm kiếm trận, kèm theo lăn lăn lôi thanh vang lên, một đạo tích tà thần lôi ầm vang một tiếng rơi vào trong đảo. Ầm, hòn đảo thoáng chốc bị cái này thần lôi trực tiếp một phân thành hai, đánh thành hai nửa. Lúc này, bốn chu hải sóng lan lộn, đáy biển bên trong tựa hồ một tiếng giống như viễn cổ hoang thú gầm thét chuyển đến. Ngay sau đó, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời thoáng qua hóa thành đen kịt một màu. Nếu không phải thái ớt kiếm trận lôi quang chiếu rọi, toàn bộ sư tử đảo đã đưa tay không thấy được năm ngón. Sư tử đảo bốn phía phiêu giật ti ti lũ lũ quỷ dị khí thể. Phó Thiếu Bình cảm ứng một phen cánh tay phải đồ đằng chi lực, quả thật là bị cái này cố lực lượng quỷ dị phong cấm. Bất quá đang điền trung pháp lực cùng linh phủ sư sức mạnh nhưng không bị phong cấm, tốc chiến tốc thắng. Phó Thiếu Bình tay phải bắt ấn, đại lượng rực rỡ hoàng quang phun trào, đại la kim cương ấn ngưng kết mà thành, kèm theo hắn kiếm chỉ vung lên, đại la kim cương ấn ầm vang rơi trên sư tử đảo, đá sỏi tung bay, cả hòn đảo nhỏ thoáng chốc biến thành một mảnh bột phấn giải rác biển cả. Giống. Lúc này, sư tử đảo dưới đáy biển một cái thiên diện tà ma phóng lên trời, thái ớt thần lôi rơi. Phó Thiếu Bình nhanh chóng nhất định kiếm trận. Kiếm trận bên trong lôi quang phun trào, hội tụ đến cùng một chỗ về sau, trực tiếp biến thành một đạo nhị sát thái ớt thần lôi hướng đâm đầu vào thiên diện tà ma đánh xuống, giống thiên diện tà ma mấy ngàn con mắt chớp động, từng đạo lục quang hội tụ vì từng mặt hộ thuẫn cản trước người, phanh phanh ầm, hộ thuẫn ứng thanh mà nát. Thiên diện tà ma lúc này mấy trương trai lơ thoát thể mà ra, bịch một tiếng vậy mà biến thành từng cái lồng ánh sáng màu xanh lục đem chính mình thủ hộ trong đó. Tư tư tư, thái ớt thần lôi rơi xuống, lồng ánh sáng màu xanh lục giữ vững được một cái chớp mắt liền ầm vang tán loạn ra. Lúc này thần lôi chi lực cũng đã hao hết, chưa tỉnh lại thiên diện tà ma, dương mắt xem xét, đã thấy trên không chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái tinh thần loan đao, tinh thần loan đao lấy tấn lôi không đội bưng thai chi thế rơi xuống, thiên diện tà ma hú lên quái dị, bịch một tiếng, vậy mà trực tiếp giải thể biến thành ngàn con tà ma giải rác các nơi, hướng về thái ớt kiếm trận bên ngoài phóng đi. Đấu chương xong, chương 399, chương 399, muốn chạy, nằm mơ giữa ban ngày. Phó Thiếu Bình cười lạnh một tiếng, một điểm thái ớt kiếm trận, ông một tiếng, 12 thanh kinh lôi kiếm lập tức lấy một cái kỳ tốc độ nhanh nhanh chóng xoay tròn, ti ti lũ lũ lôi quang tràn vào trong màn sáng, để cho cái trận pháp lồng ánh sáng càng thêm ngưng thực. Phanh phanh ầm. Thiên diện tà ma đụng vào phía sau trực tiếp cuốn ngược mà quay về, hơn nữa còn bị thần lôi đốt bị thương. Thiên diện tà ma xem xét giải thể không cách nào bỏ chạy, lập tức hú lên quái dị, thiên diện hội tụ, muốn gây dựng lại. Đây hết thể đã chậm. Đã thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện ti ti lũ lũ băng hàn chi khí, tu thiên băng phong ấn trong nháy mắt đem giải thể từng cái chai lơ đóng băng lại, giải thể sau thiên diện tà ma bất quá mới tam giai thực lực, chỗ nào có thể tránh thoát tu thiên băng phong ấn gò bó. Phó Thiếu Bình tay áo vung lên, từng cái băng điêu nhìn như bị thu vào chứa vật túi, kỳ thực đều rơi xuống hỗn độn không gian ở trong. Ông thần ma thụ dễ phụ vũ động, ngưng kết thành một cái vòng xoáy, đem thi hải này đều nuốt hết, thần ma thụ trên thân cây khe hở lại nhỏ không thiếu. Bất quá, Tiểu Mạc vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình thức hải bảo giám rung động. Ông đã thấy đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính trực tiếp kéo lên 5000. Đủ để thấy được cái này tà ma tạo ra sát nghiệt không thiếu. Tay khẽ bẫy, 12 thanh kinh lôi kiếm khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo lôi quang chui vào đến Phó Thiếu Bình thể nội, đan điền trùng cùng Phó Thiếu Bình cơ hồ giống nhau, như lúc nguyên anh tay phải bấm niệm pháp quyết, đem chui vào thể nội kinh lôi kiếm dùng anh hỏa chậm rãi ôn dưỡng. Lúc này, theo thiên diện tà ma bị chém giết, bầu trời mặt trời rực rỡ lần nữa vung rơi xuống. Từ Phó Thiếu Bình xuất thủ đến phía trước tà ma bị chạm giết không nổi mới 10 hơi thở không đến, con thỏ thần đều còn không có đến mình hòn đảo, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời rực rỡ, quay đầu mắt nhìn đã lặng yên không tiếng động sư tử đảo, thở dài nói, ai, cái này trẻ tuổi nhân tu vì tuy cao, có thể còn quá trẻ. Hắn thấy, Phó Thiếu Bình căn bản không phải thiên diện tà ma đối thủ. Con thỏ thần tâm bên trong mặc niệm. Đồng nhiên, hắn mơ hồ trong đó cảm giác được cái gì, cơ thể chấn động. Thiên diện tà ma mặc dù ngủ say, có thể khí tức của hắn nhưng là bao phủ sư tử đảo vùng biển này, vì chính là chấn nhiếp còn lại thần minh. Không muốn đến đây nhiều hắn thanh tu, thế nhưng là lúc này hắn đã không có cảm giác được phía trước tà ma khí tức, chẳng lẽ nói thiên diện tà ma bị người tuổi trẻ kia chém giết? Cái này sao có thể? Trước kia đường đường tứ giai sư tử thần đều chết ở thiên diện tà ma trong tay. Tiết hầu nhấp nô. Con thỏ thần cúi đầu mắt nhìn trong tay linh quả, chợt cắn răng một cái, dứt khoát trở về. Chờ hắn đến đạo hóa thành hư vô sư tử đảo lúc, đập vào mắt thấy chính là không phát hiện chút tổn hao nào Phó Thiếu Bình, hắn lại nhìn mắt san thành bình địa sư tử đảo, xác định thiên diện tà ma đã bị trừ, lập tức vừa khiếp sợ vừa cảm động. Thỏ tử đảo ngay tại sư tử đảo phụ cận. Cái này ngàn năm qua, hắn mấy lần muốn đem con dân di chuyển ra ngoài, di chuyển đến còn lại hòn đảo. Thế nhưng là mỗi lần có hành động lúc, lại là có thể cảm giác được thiên diện tà ma cảnh cáo. Cái này thiên diện tà ma hiển nhiên là đem bọn hắn thỏ tử đảo xem như huyết thực như thế tại che chở. Thiên đập đáng thương, hắn gan kinh tâm chiến qua ngàn năm. Cái thằng trời đánh thiên diện tà ma chung quy là bị chém giết, đêm nay hắn cũng có thể làm cái mộng đẹp rồi. Con thỏ thần kích động nói, tiền bối, ngươi thế nhưng là tạo phúc chúng ta vùng biển này vạn vạn con dân, vạn bối không thể hồi báo. Bất quá vạn bối biết được một cái bí mật, trước kia thiên diện thai họa chi địa cho nên chọn chúng sư tử đảo, hơn nữa chém giết sư tử thần hậu vẫn như cũ dừng lại đi không được, nghe nói là đáy biển ở trong tích chứa một chỗ thượng cổ thần minh di chỉ, cái này thiên diện tà ma những năm gần đây hẳn là đều đang nghiên cứu như thế nào mở ra di chỉ cái giới, cho nên mới chậm chạp không hề rời đi. Thượng cổ thần minh di chỉ, Phó Thiếu Bình tim đập thình thịch, có lẽ ở nơi này di chỉ bên trong có thể tìm được hóa thần bí mật cũng không nhất định. Phó Thiếu Bình vỗ chữ vật túi, thoáng chốc một cái nền trắng quả văn hộp hướng con thỏ thần phiêu tới. Đây là tam giai cực phẩm thương minh quả, ngươi phục dụng luyện hóa phía sau mới có thể đột phá đến tam giai đỉnh phong. Đa tạ tiền bối ban thưởng, nhiều tạ tiền bối thưởng ban thưởng. Con thỏ thần chưa từng nghĩ còn có ngoài ý muốn niềm vui, đội vàng thiên ân bạn tạ hai tay tiếp nhận hộp, hắn cũng không lưu lại tại sư tử đảo, để tránh nhường Phó Thiếu Bình hiểu lầm hắn đối với gì chỉ có hứng thú. Lấy thiên diện tà ma thực lực đều không có thể đánh được vị người trẻ tuổi này, hắn đương nhiên sẽ không cứng đầu đi cùng đối phương cướp bảo vật tham gia náo nhiệt. Phó Thiếu Bình hướng về trong miệng lấp một mai linh đan. Mới vừa đánh nhau tiêu hao hắn không thiếu pháp lực, bên trong đáy biển tựa hồ tích chứa phong hiểm, hắn là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là phải gìn giữ trạng thái tốt nhất lại xuống đi, cho nên trực tiếp quanh chân ngồi tính tọa trên mặt biển luyện hóa dược lực. Như thế qua vài ngày sau, thể nội pháp lực lần nữa tràn đầy đứng lên. Phó Thiếu Bình lúc này mới hướng về đáy biển chỗ sâu bơi đi. Một mực hạ xuống gần thiên trượng, thần thức quét lướt dưới, đáy biển một người trong đó nhàn nhạt màu nâu lồng ánh sáng đập vào mi mắt, tìm được. Thân thể lắc lư một cái, xuất hiện ở màu nâu lồng ánh sáng bầu trời. Chỉ là một đơn sơ dự cảnh pháp trận, Rõ ràng Thiên Diện Tà Ma đối với trận pháp không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, nếu không ít nhất cũng sẽ bố trí một cái bí mật pháp trận. Một trường đánh vào màu nâu lồng ánh sáng bên trên. Răng rắc răng rắc. Kèm theo mấy đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Màu nâu lồng ánh sáng ứng thanh mà nát. Lúc này, giống đã thấy mọc ra bốn con mắt cùng phân thể sau Thiên Diện Tà Ma giống nhau, như lúc Thiên Diện Tà Ma dành thời gian cho việc khác tốc độ cực nhanh từ phía dưới chui ra, muốn trốn chi yêu yêu. Phó Thiếu Bình kiếm chỉ vung lên. Kinh Lôi kiếm gào thét một tiếng, trực tiếp từ Thiên Diện Tà Ma mi tâm nối liền mà qua. Thiên Diện Tà Ma cái cuối cùng dành thời gian cho việc khác cũng theo đó bị chém giết. Phó Thiếu Bình đem thi thể ném vào hỗn độn không gian nút cho tiểu mạc, thần thức hướng phía dưới đảo qua, phát giác tại màu nâu lồng ánh sáng phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái nước biển không cách nào tiến vào khô giáo đạo trường. Đạo trường phía trước đông nhiên có một hình toi kết giới. Chỉ bất quá kết giới chính giữa linh quang đã nếu có nhược vô. Thiên Diện Tà Ma bất động pháp trận, cho nên dùng ngu nhất biện pháp, đó chính là không ngừng dùng pháp lực đi làm hao mòn kết giới chi lực. Ngàn năm thời gian, kết giới chi môn linh lực đã còn thừa lác đác, nhặt được cái đại tiện nghi. Phó Thiếu Bình khỏe miệng hơi bệnh, thân thể lóe lên, vững vàng rơi vào đạo trường ở trong. Hắn không gấp phá vỡ kết giới chi môn, mà là lấy trước ngọc giản đem kết giới chi môn trận văn chép một phần, ngưng mi nhìn kỹ, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy sử dụng man lực phá vỡ kết giới chi môn không phải là một cái biện pháp tốt, nếu là giống Thiên Diện Tà Ma đồng dạng, nhìn xem tình huống ít nhất cũng phải hao phí mấy trăm năm thời gian, xem ra cần phải lấy về cho Phán Nhi suy nghĩ một chút. Chương 399-2, chương 399-2, Chu Phán Nhi đã là ngũ giai trận pháp sư, có lẽ đối phương có phương pháp phá giải. Phó Thiếu Bình vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, thoáng chốc từng mặt trận kỳ trận bản rơi vào đạo trường bốn phía, kèm theo từng đạo pháp lực đánh vào, ông một tiếng, thoáng chốc 10 đạo quang trụ phóng lên trời, tới rồi giữa không trùng cuốn ngược mà quay về, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ đổ giữ lại. Pháp quyết kết động ở giữa, lồng ánh sáng màu đỏ thoáng qua từng trận y dì lan, sau đó pháp trận triệt để thu lại. Pháp trận này chính là ngũ giai thượng phẩm hồng tinh thất sát trận, muốn phá vỡ này trận pháp, cần tư thâm ngũ giai trận pháp sư liên thủ, ít nhất cũng phải số năm thời gian mới có thể phá ra. Bình thường nguyên anh tu sĩ nếu không hiểu trận pháp chi đạo, sử dụng man lực phá trận ít nhất phải số 10 năm thời gian. Xem xét trận pháp không sai phía sau, Phó Thiếu Bình đem một kỳ lân phóng ra, "Tiểu Mục, nếu là có người phá trận, nhớ kỹ cho ta đưa tin." Một kỳ lân chính là thập đại thần thú hậu duệ. Phía trước nuôi dưỡng ở hỗn độn không gian bên trong, đủ loại linh hoa dị quả rộng mở cái bụng ăn, đã đột phá đến tứ giai thực lực, tương đương với loài người nguyên đan cảnh tu vi. Một kỳ lân vô vô bụng nhỏ, chi 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 kêu vài tiếng. Phó Thiếu Bình cười sờ lên đầu của nó. Hiện nay hỗn độn không gian ở trong linh khí phục tô, có thể trước đây linh vật đã hủy diệt, đã thành thói quen đại cật đại hát một kỳ lân đói bụng nhiều năm rồi, lúc này đang cùng Phó Thiếu Bình yêu cầu thù lao đâu, ngươi cái này chú mèo ham ăn. Phó Thiếu Bình vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, một cái nền trắng quả văn hộp hướng một kỳ lân phiêu tới. Một kỳ lân một cái vớt trong tay, miệng há ra, một ngụm yêu khí phun tại hộp bên trên, cấm chế tiết lộ, một kỳ lân không kịp chờ đợi đem trong hộp ba cái vân thường quả nuốt vào trong bụng, quả thực là ăn tươi nuốt sống. Phó Thiếu Bình vội vàng nói, tiết kiệm một chút ăn, ăn xong nhưng là không còn rồi. Hu hu hu, một kỳ lân quét mắt trong hộp còn thừa lại 9 cái vân thường quả, ủy khuất kêu hai tiếng. Vân thường quả chính là tứ giai cực phẩm linh quả, cái này nếu là thả ở bên ngoài, nguyên đan cảnh cao thủ đều phải cướp bể đầu, nếu không phải hỗn độn trong không gian tiểu mạc tỉ mỉ thu thập lại, lúc này nào có cao như vậy cấp linh quả nuôi nấng một kỳ lân. Phó Thiếu Bình lại dặn dò vài câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại tiên cung bên trong, đi đến xuyên thẳng qua chi môn bên trên, trực tiếp liền đốt sáng lên đại chu tinh tiêu. Từ Lạc Phượng Sơn nơi bế quan đi ra, hắn liền thẳng đến Chu Phán Nhi đạo phủ. Chu Phán Nhi trong tay cầm một bản phiếm hoàng cổ tịch, trên đó viết Thái Doãn trấn quân kết giới chi môn giải thích. Phó Thiếu Bình sau khi đi vào, lúc này mới đem cổ tịch thả xuống, "Tiếu đạo, Thiếu Bình, hiếm thấy ngươi chủ động tới cửa tìm ta, có thể là có chuyện muốn nhờ." Đột phá đến nguyên anh cảnh phía sau, hai người tu vi đạt đến một cái tầng cấp. Chu Phán Nhi cùng Phó Thiếu Bình quan hệ lại khôi phục lại Thanh Lưu trấn Ngô đồng hạng khi đó. Phó Thiếu Bình cười ha ha một tiếng, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Phán Nhi tỷ. Sau khi ngồi xuống, Phó Thiếu Bình từ trong tay áo sở ra bản thân đằng chụp kết giới chi môn cấm chế đưa cho Chu Phán Nhi, "Phán Nhi tỷ, ngươi nhìn cấm chế phía trên ngươi có thể có biện pháp phá giải." "À, cái này thủ pháp cấm chế cũng không giống như là chúng ta bây giờ kết cấu, ngược lại là cùng trong tay ta cái này Thái Doãn trấn quân kết giới chi môn giải thích giống nhau đến mấy phần, ngươi cho ta nhìn kỹ một chút." Đang khi nói chuyện, Chu Phán Nhi cũng đã đắm chìm tại cái này cổ kết giới chi môn cấm chế ở trong. Phó Thiếu Bình thấy vậy cũng không phải dậy, mà là đi đến một bên trong mật thất, mở mật thất ra, lấy ra tại Vạn Thần Hải lấy được hai tôn thần tượng, hòa tan sau, bắt đầu điêu khắc Thiên Long thần pho tượng. Một năm sau, ba tôn Thiên Long thần tượng thần đã điêu khắc hoàn tất. Từ trong mật thất đi ra, đã thấy Chu Phán Nhi bốn phía trưng bày không thiếu trận bản trận kỳ, rõ ràng đang tại diễn luyện như thế nào phá trừ kết giới chi môn cấm chế. Phát giác được Phó Thiếu Bình đi ra, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Thiếu Bình, ngươi lại cho ta 5 năm thời gian, kết giới này chi môn cấm chế ta nhất định có thể tìm được pháp môn phá giải không đội, vậy làm phiền Phán Nhi tỷ." Chu Phán Nhi nói xong tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu. Liên Phó Thiếu Bình nói cái gì, cũng không nghe rõ. Phó Thiếu Bình gặp tất nhiên còn có 5 năm thời gian, liền quyết định thừa dịp khe hở này hỗ trợ còn lại ba châu thế lực đem Thiên Long thần miếu xây dựng lên đến, đã như thế, cũng có thể thu hoạch không ít đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính, góp nhặt đứng lên, liền có thể thử thôi diễn tinh thần lực hệ thống công pháp thần phụ sư điên, có lẽ bảo rằng có thể cung cấp tiến giai thần phụ sư pháp môn. Dù sao hiện tại hắn đã là linh phụ sư đỉnh núi. Từ trong mật thất đi ra, đã thấy Phó Ninh Ninh lúc này một mặt lo lắng chạy tới, nhìn thấy Phó Thiếu Bình, vội nói: "Phụ thân, ngươi ra tới đúng lúc, ngươi nhìn lên bầu trời." Phó Thiếu Bình ngẩng đầu, đã thấy nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, mây đen này rất mau đem toàn bộ Lạc Phượng Sơn bao phủ lại, mây đen càng để lâu càng dày, ngay sau đó một đạo muộn lôi ầm vang vang lên, mà kiếp vân đối ứng chính là Diệp Tử Mi nơi bế quan, xem ra là Tử Mi đột phá nguyên anh. "Ninh Ninh, phân phó tộc nhân rời xa Mỹ Lệ Viên, nhanh, nếu là bị lôi kiếp khí thế khóa chặt, vậy coi như muốn cùng Diệp Tử Mi cùng nhau gánh chịu lôi kiếp chi lực." "Vâng, phụ thân." Phó Ninh Ninh vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Không đến nửa chạm trả thời gian, Mỹ Lệ Viên bầu trời lôi kiếp cũng đã công việc chuẩn bị cực kỳ rõ ràng. Giữa sườn núi ở Diệp Tử Thiến lúc này mặt mũi tràn đầy rưng rưng nhìn xem Mỹ Lệ Viên phương hướng, chắp tay trước ngực, mặt mặc cầu nguyện: "Tổ tông tí hữu, tổ tông tí hữu, nhất định phải làm cho muội muội thuận lợi vượt qua lôi kiếp." Diệp Tử Mi bê quan thật lâu không có động tĩnh truyền ra. Diệp Tử Thiến đoạn này thời gian có thể nói là cơm nước không vào, vì thế lo lắng bất an hứa cửu, còn tưởng rằng Diệp Tử Mi đã đột phá thất bại, bây giờ nhìn thấy thiên thượng lôi vân không thể nghi ngờ là thủ vân khai gặp nguyên minh, chỉ cần Diệp Tử Mi có thể chịu được. Vậy bọn hắn Diệp gia liền có một cái nguyên anh tu sĩ, mà nàng xem như Tử Mi ở trên đời này thân nhân duy nhất, có lẽ dưới sự giúp đỡ của Tử Mi, có lẽ nàng cũng có kết anh ngày đó. Lúc này Diệp Tử Thiến có thể nói là so với ai khác đều phải thành kính. Thiên thượng dị tượng, nhường Nam Cung Ngưng cũng từ chính mình trong động phủ đi ra. Nhìn xem Diệp Tử Mi thuận lợi đột phá kết anh, nàng lập tức nghĩ đến phụ thân để cho nàng gả cho phu quân dự tính ban đầu. Phu quân hai danh chính vợ, còn có nữ nhi đều lần lượt đột phá nguyên anh, chứng minh phu quân trên tay có phụ trợ đột phá nguyên anh linh vật. Nhìn lên trên trời lôi kiếp, Nam Cung Ngưng có chút kích động, tưởng tượng lấy một ngày mình cũng có thể xông mở gò bó, bước vào nguyên anh cảnh. Oanh long long, thiên thượng lôi vân cuồn cuộn, đem cả bầu trời ánh chiếu lên sáng loáng một mảnh. Tại Thiên Long Sơn lòng đất bề bộn nhiều việc nghiên cứu phá vỡ xuyên thẳng qua tọa độ chúng nguyên anh lộ ra nhiên dã cảm ứng được, nhao nhao thân thể lắc lư một cái, hiện lên ở giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Lạc Phượng Sơn phương hướng, ánh mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, cái này phó ra lại có nguyên anh sinh ra. Chu Phán Nhi kết anh cái này mới qua bao lâu? Nhân ma đại chiến thời điểm, đại chu cao giai linh vật đã diệt tuyệt, phó ra có thể liên tiếp xuất hiện nguyên anh, điều này nói rõ những thứ này ngưng anh đan nhất định là Phó Thiếu Bình từ ma giới mang về, ma giới tài nguyên rõ ràng so với bọn hắn đại chu muốn phong phú rất nhiều. Có lẽ tại ma giới thật sự tích chứa hóa thần cơ duyên. Đám người đối với đả thông ma giới tiết điểm không khỏi càng thêm cấp bách rồi. Nam Cung Ngưng phụ thân nhưng là nửa lo nửa vui, không biết Phó Thiếu Bình thủ bên trong phải chăng còn có ngoài ra kết anh linh vật. Đem gả con gái đi qua, cũng là hy vọng nữ nhi có thể từ trong Phó Thiếu Bình thủ nhận được một cái ngưng anh đan, nếu không chỉ có thể đánh thông ma giới thông đạo, từ trong ma giới thu được cơ duyên. Tấu chương xong, chương 400, chương 400, oanh long long. Một đạo mười trượng lôi kiếp đem kiếp vân tê liệt, ở bang rơi đang vận chuyển tứ tinh bắt quái trận bên trên. Một, hai bên trái phải ngưng kết ra tinh thần ầm vang một tiếng tán loạn ra, đạo thứ hai lôi kiếp theo nhau mà tới, còn lại hai ngôi sao cũng theo đó phá diện, răng rắc một tiếng pháp trận thoáng chốc vỡ tan. Cuối cùng một đạo dài mấy chục trượng lôi kiếp từ trên trời quần quần xuống. Lúc này, tại Diệp Tử Mi nơi bế quan đã thấy mấy cây kim lôi trúc lấy một cái tam tải thái ớt trận hoàn thành, một cỗ hấp lực bắn ra mà ra, bách trượng lôi kiếp rơi xuống ngay mắt, bành 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 mấy tiếng nổ, hơn phân nửa lôi kiếp chi lực bị kim lôi trúc thu nạp. Còn lại bộ phận ầm vang hướng phía dưới quanh chân ngồi tính tọa Diệp Tử Mi mi tâm đánh xuống. Diệp Tử Mi xoay tay phải lại, một khối cẩm mạt lăng không bay lên, hóa thành một mặt hộ thuẫn chắn trước mặt. Ầm, cẩm mạt bị lôi kiếp đánh xuyên, lôi kiếp chi lực cầm vang rơi trên người Diệp Tử Mi. Diệp Tử Mi cả người giống như diều đứt dây bị hoanh bay, giữa không trung một đại tiên huyết phun ra, thân hình vô cùng chật vật. Thành công. Diệp Tử Thiến nguyên bản nhắm mắt kỳ đạo, lúc này mở mắt ra, phát giác tiên thượng lôi kiếp đã tàn đi, mà Diệp Tử Mi mặc dù bị thương thật nặng, nhưng lại vượt qua lôi kiếp sống tiếp được. Lúc này trên trời cam lâm rơi xuống, Diệp Tử Mi thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cả người tán giật ra nguyên anh tu sĩ khí tức cường đại, chịu đến cam lâm tới nước Lạc Phượng Sơn sơn mạch, linh mạch cấp bậc lần nữa kéo lên, đặt đến lục giai cực phẩm, tiến thêm một bước đã là thất giai. Đến nước này, Phó gia lại tăng thêm một cái nguyên anh. Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy thức hải bảo giám khẽ run lên, sau đó đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính bỗng nhiên nhảy lên tới một vạn. Diệp Tử Mi thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Phó Thiếu Bình trước mặt, "Phu quân Tử Mi, cung hạ ngươi kết anh thành công." Diệp Tử Mi cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Bất quá bây giờ không phải ăn mừng, nàng phải nắm chặt thời gian củng cố cảnh giới, cho nên chỉ là cùng Phó Thiếu Bình lên tiếng chào hỏi liền một lần nữa về tới mật thất, pháp trận mở ra, bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này, vốn là tại Thiên Long Sơn xem cuộc chiến chúng nguyên anh nhao nhao tiến lên cung hạ. Hôm nay phó ra một môn bốn nguyên anh, còn có một cấu nguyên anh khôi lỗi, nguyên anh thi khôi, nguyên anh kỳ linh sủng, có thể nói là bảy tên nguyên anh chiến lực, quả thực là tiện sát người bên ngoài, phó ra đã hoàn toàn xứng đáng trở thành đại chu siêu nhiên thế lực. Thái Âm chân nhân chắp tay nói, "Phó đạo hữu quả thật là tốt phúc khí a, hai vị chính thê còn có đích trưởng nữ cũng đã bước vào nguyên anh, chỉ sợ một vị khác Nam Cung tiên tử cách đột phá nguyên anh cũng không xa đi." Đang khi nói chuyện, Thái Âm chân nhân cố ý mắt nhìn Nam Cung Ngưng phụ thân chân nguyên tử. Lời này tự nhiên là thay đối phương nói, đương nhiên hắn cũng muốn dò xét một phen Phó Thiếu Bình thủ bên trong phải chăng còn có ngưng anh đan những vật này. Phó Thiếu Bình cũng là ăn ngay nói thật, Thái Âm đạo hữu nói bừa, trong tay của ta còn sót lại hai cái ngưng anh đan cũng đã ban cho Phán Nhi cùng Tử Mi, ngưng nhi muốn kết anh, chỉ sợ còn phải chờ chúng ta mở ra ma giới thông đạo khác tìm cơ duyên. Chi như vậy thẳng thắn, hắn chính là sợ Nam Cung Ngưng nhạy cảm, cho là mình trong tay có đan mà không đưa tạo. Nam Cung Ngưng chính là tuyết vực chi thể. Phó Thiếu Bình vẫn là muốn viện trợ đối phương một chút sức lực. Lời vừa nói ra, Nam Cung Ngưng phụ thân nụ cười trên mặt cũng lại nhịn không được rồi, bờ môi nhúc nhích, không biết nói câu gì. Một bên khác, Thanh Liên huyện chủ trầm ngâm một chút, cho Phó Thiếu Bình truyền âm nói, "Phó đạo hữu, năm đó ở Minh giới, ta đã thấy ngươi một lần, ngươi coi đó tiến vào Minh giới thông đạo còn tại. Thiên Long Sơn phía dưới tiết điểm này, muốn đạt thông chỉ sợ không dễ, trăm năm thời gian bên trong có thể xuyên thẳng qua tiến vào ma giới cũng đã là đại hạnh. Tha rằng như vậy, không bằng chúng ta từ Minh giới ở trong tìm đột phá khẩu, có lẽ từ Minh giới có thể tìm được thông hướng còn lại giới diện lỗ hổng, chúng ta cũng không phải cần phải liền muốn đi trước ma giới." Trước kia Minh Hà đỏ ngang, Phó Thiếu Bình trên thân không có tiền âm phủ, là Thanh Liên huyện chủ cho, hắn có thể lên thuyền. Phó Thiếu Bình lắc đầu nói, "Trước kia ta là từ Lôi Trạch chi điệu tiến vào, bất quá cái cửa vào kia là duy nhất một lần, đã sớm bị phá hủy." Thanh Liên huyện chủ văn ngôn có chút tiếc là, Phó Thiếu Bình hướng đám người chắp tay, "Các vị đạo hữu, các ngươi để cho ta chế tạo Thiên Long thần tượng thần đã hoàn tất, các ngươi nếu là chọn chúng lương thần cấp nhật, cho ta biết một tiếng là đủ. Thiên Long thần giống cần hắn có thể điểm linh." Thanh Liên huyện chủ văn ngôn mở miệng nói, "Chúng ta Thanh Châu khoảng cách gần nhất, nếu như thế, chọn ngày không bằng đúng ngày, liền minh nhật cử hành điểm linh nghi thức, chúng ta Thanh Châu Thiên Long thần miếu đã sớm kiến tạo hoàn thành, liền chờ Thiên Long thần vào ở." Thái Âm chân nhân cũng đội vàng đã hẹn trước cái tiếp theo, Nam Cung Ngưng phụ thân còn không có từ thất lạc bên trong lấy lại tinh thần, tự nhiên là cái cuối cùng rồi. Thanh Châu mặc dù không xa, nhưng nếu là minh nhật khải linh, vậy bọn hắn bây giờ liền đạt được phát. Phó Thiếu Bình dặn dò Ninh Ninh vài câu, lúc này mới cùng Thanh Liên huyện chủ một đạo từ Lạc Phượng Sơn rời đi. Trên đường, Thanh Liên huyện chủ hòa Phó Thiếu Bình giao lưu tâm đắc lúc, mơ hồ phát giác được Phó Thiếu Bình tinh thần ba động, con ngươi co rụt lại, có chút kích động nói, "Phó đạo hữu có thể hay không đưa ngươi linh phủ ấn triệu hoán đi ra?" Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh phủ ấn thoáng chốc lơ lửng trước mặt. Lúc này linh phủ ấn ba động phải càng rõ ràng hơn rồi, ấn phủ không ngừng co vào, mơ hồ trong đó giống như là tại thai nghén sinh mệnh, đây là chỗ tại đột phá thần phủ sư bên giới. Thanh Liên huyện chủ khiếp sợ không thôi, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế tiếp cận thần phủ sư danh giới tu sĩ. Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem linh phủ ấn thu nhập thể nội, sở dĩ bày ra, hắn tự nhiên là muốn trưng cầu ý kiến thần phủ sư đột phá đường tắt. "Thanh Liên huyện chủ, các ngươi hoàng thất phía trước nhưng có thu được thần phủ sư tài liệu tương quan?" Thanh Liên huyện chủ lắc đầu. "Như thế cơ mật, cho dù có thể đọc qua cũng chỉ có quá hoàng ngoại tổ phụ bản thân." "Bất quá," nàng vẫn là để một câu, "thần phủ sư đột phá, ta nghe trước kia sư phụ ta đã từng nói, ngoại trừ tinh thần lực tu luyện tới cực hạn bên ngoài, còn có một chút là trên thân không thể nhiễm nhân quả, không phải vậy rất dễ dàng sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy mà chết. Điểm này cùng hóa thần có chút giống." Phó Thiếu Bình nhìn xem bảo giám bên trong điểm thuộc tính, hắn tính toán chờ thứ nhất mệnh cách điểm thuộc tính gộp đủ một vạn liền nhường bảo giám thôi diễn, nhìn có thể hay không thôi diễn ra đột phá thần phủ sư pháp môn. Tới rồi Thanh Châu, Thiên Long thần miếu liền xây ở đám người là tập trung nhất Thanh Châu thành bên trong. Thiên Long thần miếu quy cách kiến tạo phong cách cơ hồ cùng Thiên Long Sơn tòa kia đồng xuất một triệt. Hôm qua thu đến chiếu lệnh huyện chủ phủ đệ quản gia đã đem Thanh Châu thành bên trong nhưng phạm là cùng phó gia có liên quan tu sĩ đều trục xuất ra khỏi thành. Hơn nữa lúc này Thanh Châu thành bên trong lưu lại cũng là huyện chủ phủ đệ một tay bồi dưỡng ra được thành viên tổ chức. Chương 402 chương 400, rõ ràng. Thanh Liên huyện chủ muốn một vị hoàn toàn nghe theo nàng tế tư. Phó Thiếu Bình không nói thêm gì, hết thảy đều là Thiên Long thần thần ý giờ lành đã đến. Phó Thiếu Bình vỗ chữ vật túi, một khối hồng bố bao trùm Thiên Long thần giống thoáng chốc rơi vào thần đài ở trong. Kèm theo khải linh nghi thức hoàn thành. Ông một tiếng. Thiên Long thần khẽ run lên, nguyên bản bùn khắc một dạng tượng thần lập tức trao đổi minh giới thần miếu. Ầm. Thiên Long thần tượng thần ở trong bắn ra một cỗ sáng chói thần quang thoáng chốc đem toàn bộ Thanh Châu thành thậm chí ngoài thành 10 dặm bát hương bao phủ. Kèm theo Thiên Long thần miếu càng ngày càng nhiều, tín đồ cũng theo đó tăng thêm không thiếu, Thiên Long thần thần lực càng là càng ngày càng tăng. Cùng lúc đó, Thanh Châu Thiên Long thần miếu hoàn thành máy mắt. Trong minh giới, Thiên Long thần miếu chỗ ở thần vực. Oanh long long, mặt đất rung động. Ngay sau đó, đã thấy một tòa sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên miên chập trùng, một cái không nhìn thấy phần cuối, giữa núi non ẩn chứa đậm đà âm linh lực. Thần vực lập tức làm lớn ra không chỉ một lần. Thần miếu chính điện oanh long long một tiếng, lại xuất hiện hai tòa thiên điện. Một tòa thiên điện rõ ràng là kết nối vạn thần đạo thần miếu, mặt khác một tòa thiên điện nhưng là kết nối vừa ra thành Thanh Châu thần miếu. Thiên điện ở trong riêng phần mình xuất hiện một tòa thiên long thần giống. Trong chính điện, đang tại quanh chân ngồi tính tọa Phó Tử Hư liền vội ngẩng đầu. Đã thấy tượng thần nửa người dưới đã triệt để ngưng kết thành thực thể, lúc này đã đến lồng ngực chỗ. Cả tòa thiên long thần không giận tự uy, một cỗ hạo nhiên khí hơi thở hoàn toàn thiên thành, giống như một tôn thiên thần liền đứng sừng sững ở bên cạnh hắn. Phó Tử Hư chấn động trong lòng, đội vàng gõ bay xuống. Một bên khác, Thanh Châu thành ở bên trong, vô số dân chúng nhìn thấy Thiên Long thần thần tích từng cái vội vàng lễ bái, liền một chút tu sĩ cũng là nhịn không được thành kính đứng lên. Thanh Liên huyện chủ thấy cảnh này, mi tâm quá chặt, bất quá nghĩ đến nếu là ma giới đả thông, vậy nàng ngắt hẳn sẽ lại không lưu lại Thanh Châu. Nếu là Thiên Long thần thật sự có thể tí hữu những con dân này, cũng coi là chuyện tốt một cọc, đến tại bọn họ tín ngưỡng, lúc này cũng không quá chú ý rồi. Cho nên hướng Phó Thiếu Bình hành lễ nói, làm phiền Phó đạo hữu hỗ trợ tuyển chọn xuất thần miếu tế tư. Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng chú ngữ tiếng vang lên, thần miếu tượng thần ở trong dâng lên vô số thần quang ngưng tụ lại cùng nhau, ngay một tiếng ngưng kết trở thành một cái thần ấn tại lễ bái thành bên trong tín đồ dạo qua một vòng, vậy mà khẽ run lên, bay ra Thanh Châu thành. Cái này Thanh Liên huyện chủ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cái này thần ấn còn muốn bay trở về Hoài Nam Lạc Phượng Sơn, tìm tới Phó gia tộc người vì tế tư hay sao? Phó Thiếu Bình cũng có chút sửng sốt. Hai người thân hình thoát một cái, đội vàng đuổi sát thần ấn. Thần ấn tới rồi Thanh Châu thành khu vực ngoại thành một tòa bị thua tiểu viện, trong viện lúc này trưng bày bàn thờ. Cung cấp trên bàn một khối lao mục điêu khắc thần bài bên trên minh khắc Thiên Long thần ba chữ, trong viện một cái phụ nhân mang theo cựu đứa con gái đang thành tín lễ bái lấy Thiên Long thần. Hoài Nam phủ bên trong xuất hiện thần minh, dân chúng chỗ nguyện, nhớ mãi không quên, liền sẽ có văn vọng. Phụ nhân một liên sinh cựu đứa con gái. Cựu đứa con gái nhưng là cùng khác biệt nam tử sở sinh, nàng gia cảnh bần hàn, ngoại nam không muốn ở rể, chính nàng không muốn gả người, chỉ muốn cho mình mạch này lưu truyền hương hỏa. Phụ nhân mỗi tháng ban đầu 10 năm, liền xem như không có cơm ăn, cũng muốn tế tự Thiên Long thần, liền là muốn lần sau mượn giống lúc, có thể nhất cử phải nam. Trong đó, trưởng nữ Xuân Nhã năm nay đều 18 rồi, sớm đã đến lập gia đình niên kỷ. Phụ nhân cũng muốn đem nàng lấy chồng, bất quá nhưng là muốn gả cho địa chủ lao tài làm thiếp, Xuân Nhã linh tử không theo, lúc này buộc tóc quyết định không còn lấy chồng, một cái không muốn trở thành nhậm do nhân khi dễ đê tiện thiết thất, nhị tác trong nhà tám người muội muội nàng cũng là không yên lòng. Phụ nhân cứ sinh cũng không để ý nữ nhi chết sống. Tám người muội muội cơ hồ cũng là nàng một tay kéo nổ lớn lên. Chính nàng một đời đã vô vọng, cũng không muốn muội muội của mình cũng giống như mình số khổ, ở cái này nhà, nàng như cha như mẹ. Lúc này nàng cũng thành tín lễ bái tại Thiên Long thần thần bài phía trước. Trong lòng kỳ đạo, Nguyễn Thiên Long thần tí hưu thiên hạ nữ hải cũng có song tốt phụ mẫu. Chị em gái các nàng chín người bữa đói bữa no, khó như vậy nấu thời gian, nàng không hy vọng thế gian này còn có so với nàng thảm hại hơn nữ hải. Xuân Nhã thành kính lễ bái. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi bọn muội muội tiếng kinh hô, "Trưởng tỷ, Thiên Long thần hiển linh, Thiên Long thần hiển linh." Mấy người muội muội hưng phấn đến liễu dĩu. Xuân Nhã mở mịt ngẩng đầu lên, lúc này, một cái thần ấn từ trên trời giáng xuống, lấy tấn lôi không đội bừng thai chi thế chui vào mi tâm của nàng ở trong. Xuân Nhã đóng băng nứt vỡ hai tay trong nháy mắt khép lại, khô gầy như que tuổi thân hình lập tức biến tràn đầy đứng lên, cả người từ trong ra ngoài huyễn hóa ra một tia thần tính, rõ ràng là hoàn toàn đổi một cái người. Qua hứa cửu, Xuân Nhã lúc này mới mở hai mắt ra. Lúc này, nàng đã từ Thiên Long thần nơi đó biết được mình bị tuyển chọn vì tế tư, hơn nữa còn được chuyển thụ đồ đằng lực tu luyện công pháp. Xuân Nhã cảm kích hướng về phía Thiên Long thần miếu phương hướng hướng lên trời bái. Lúc này, nàng mấy người muội muội nhìn xem gần gũi đại tỷ đã rực rỡ hẳn lên, cả đám đều không còn dám tới gần. Liền ngày bình thường đối với nàng không phải đánh chính là mắng phụ nhân, lúc này ở Xuân Nhã trước mặt cũng là bó tay bó chân, người một nhà không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đều biết đối với Xuân Nhã tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Thanh Liên huyện chủ không nghĩ tới Thiên Long thần tuyển một cái nông gia nữ xem như tế tư. Xuân Nhã mặc dù không phải người của mình, nhưng cũng không phải là người phó gia, đối với kết quả này còn tính là hài lòng. Lúc này cưới gió mà đi tới rồi Xuân Nhã nhà biệt tử, lãng thanh đạo, ta chính là Thanh Liên huyện chủ Xuân Nhã, ngươi đã bị Thiên Long thần khâm điểm vì tế tư, bây giờ liền theo ta cùng nhau trở về Thanh Châu thành. Tế tư. Phụ nhân văn luôn kích động đến thân thể loạn chiến. Nàng thế nhưng là nghe nói Thiên Long Sơn tế tư có thể thông thần minh, tiên nhân vậy tồn tại. Nàng vậy mà sinh ra một cái như thế tiền đồ nữ nhi. Phụ nhân một thời gian phục địa gào khóc khóc. Phụ thân trước khi lâm chung để cho nàng thề, nhất định muốn vì Lâm gia sinh hạ một danh nam đinh kéo dài hương hỏa. Những năm gần đây, nàng nhận hết người bên ngoài đối xử lạnh nhạt tin đồn, vì chính là hoàn thành phụ thân tâm nguyện. Bây giờ nàng mặc dù không sinh ra nhi tử, nhưng là có cái quang tông diệu tổ nữ nhi, cũng coi như là hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Một mực đè ở trên người nàng gánh nặng một chút tử tùng chết xuống. Phụ nhân khóc đến rất là ủy khuất. Xuân Nhã hướng không trung Thanh Liên huyện chủ bụng về thi lễ một cái. Huyện chủ có thể hay không đem ta tám người muội muội cùng nhau đưa đến Thanh Châu thành? Một buổi sáng phú quý, ý gì theo mẫu thân tính tình, chỉ sợ sẽ bán thành tiền hàng hóa như thế đem tám người muội muội cùng nhau gả cho lên cửa cầu hôn nhân gia. Tại mẫu thân trong mắt, sinh hạ chỉ cần là nữ nhi cũng không tính là con của nàng. Nàng không yên lòng tám người muội muội. Phó Thiếu Bình tay áo bung lên, một chiếc thuyền con thoáng hiện, tay phải bấm niệm pháp quyết, Xuân Nhã cùng tám người muội muội cùng nhau rơi vào phi thuyền trên. Khoảng cách gần như thế, Xuân Nhã bén nhạy phát giác được Phó Thiếu Bình trên thân toát ra khí tức cùng Thiên Long thần truyền đưa cho nàng cơ hồ nhất trí, liền đội vàng hành lễ cảm tạ một cái phiên. Rách nát trong sân phụ nhân sửng sốt một chút, sau đó gào một tiếng đội vàng nói: "Tiên nhân, tiên người, ta là Xuân Nhã mẫu thân, các nàng là ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn đấy, tiên nhân, các nàng rời ta, có thể sống không nổi, còn thỉnh tiên nhân đem ta cùng nhau mang lên." Xuân Nhã quay đầu đi chỗ khác. Những thứ khác tám người muội muội cũng là xoay người, liền như không nghe gặp. Những năm này, chị em gái các nàng giống như nô lệ như thế phụng dưỡng phụ nhân. Phụ nhân mỗi ngày say khướt, động một tí đánh chửi, chị em gái các nàng trên thân liền không có một khối thịt ngon, tại phụ nhân khẩu bên trong cũng chưa bao giờ có nửa câu ôn nhu thì thầm. Xuân Nhã nói: "Huyện chủ, chúng ta có thể đi." Tấu chương xong, chương 401, chương 401, theo đón lấy tới Tân Châu, Thường Châu thần miếu hoàn thành, Phó Thiếu Bình đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính rất nhanh đạt đến 2.5 vạn, chỉ là đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính ý nguyên vẫn là 5 ngàn, mắt nhanh tại hỗn độn không gian yêu yêu liền sẽ đột phá, đến lúc đó chắc chắn còn sẽ có đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính tăng thêm, nếu là đạt đến không giới hạn vậy thì lãng phí. Một, cho nên châm trước một phen phía sau, hắn quyết định trước tiên thôi diễn thần phù sư bộ phận công pháp, trở về tới mật thất, đóng lại pháp trận. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi diễn công pháp ông. Bảng rung động, đại lượng hoàng quang phun trào. Ngay sau đó, bảo giám chậm rãi chuyển động, mỗi lần chuyển động đều có một kim hoàng sắc phù văn hiện lên, chỉ bất quá quá trình này cực kỳ chậm chạp. Đợi mấy tháng, đã thấy bảo giám bên trong một hàng chữ viết phơi bày ra, thần phù sư công pháp thôi diễn 1, 10.000, rõ ràng. Tới rồi thần phù sư cái này cái cấp bậc. Chưa chữa trị huyền mệnh bảo giám chữa trị cực kỳ khó khăn, tiến triển chậm chạp, nếu là có thể tìm lại được mấy cái thiên đạo ngọc mảnh vụn liền tốt. Nhiều hơn nữa mấy cái thiên đạo ngọc mảnh vụn, thôi diễn tốc độ nhất định sẽ mau hơn không ít. Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào hỗn độn không gian tiên cung, sư tử đảo dưới đáy biển kết giới, phán nhi phá giải còn cần một thời gian, bảo giám thôi diễn xa xa khó đợi, tại tinh thần lực trên việc tu luyện hắn tương đương với trì trệ không tiến đến rồi. Đến nỗi nguyên lực hệ thống, trước mắt hắn tu luyện tới nguyên anh cảnh 6 tầng, có thể lại tiến lên một bước, chỉ là thông qua quan hệ ngồi xuống tu luyện hay là quá chậm. Đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính về sau còn muốn tiết kiệm lưu cho bảo giám thôi diễn công pháp, cho nên hữu hiệu nhất đường tắt là chữa trị thần ma thụ, từ đó nhường tiểu mạc thuốc linh dược, luyện chế linh đan phục dụng. Dĩ nhiên đây đều là sau này kế hoạch. Trước mắt hắn vẫn mấy người tới mấy năm. Phán Nhi đem sư tử đảo lòng đất kết giới nghiên cứu ra được phía sau, tìm vòi hư thực kết giới này bên trong tích chứa cái gì, lại hướng Bạch Long đảo, bái phòng một hai Bạch Long thần, tìm hiểu một chút bạo loạn tinh hải tình huống. Hiếm thấy cùng người nhà ở chung, tại Đại Chu Lạc Phượng Sơn chờ đợi số năm thời gian, đang cho Ninh Ninh giải đáp tu luyện nghi hoặc lúc, bên hông đông nhiên chuyển đến một hồi rồn dập phong minh thành, một đạo pháp quyết đánh vào đưa tin ngọc phù ở bên trong, ngọc phù một đạo linh quang phun trào, ông một tiếng, giọng Chu Phán Nhi truyền ra, phu quân, kết giới cấm chế ta đã giải đi ra rồi. Phó Thiếu Bình nhãn tỉnh sáng lên, thân thể lắc lư một cái, mấy cái lấp lóe liền xuất hiện tại Phán Nhi mật thất bên ngoài, mật thất pháp trận màn sáng phun trào, từng đợt ý địa lan toàn qua, ngay sau đó một lỗ hổng xuất hiện, Phó Thiếu Bình từ lỗ hổng sau khi tiến vào, lập vào mi mắt nhưng là trong mật thất rậm rạp chẳng trị trận kỳ trận bàn, những thứ này trận kỳ trận bàn đều dựa theo kỳ lạ phương vị bố trí, mơ hồ trong đó có thể từ đó cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị đang lưu động. Trận pháp đầu mối bên trong, Chu Phán Nhi ngồi xếp bằng, trên mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt mệt mỏi, bất quá đối phương hai mắt nhưng là chiếu lấp lánh, phu quân, may mắn không làm được bệnh, kết giới này cấm chế phương pháp phá giải liền ở trước mặt ngươi. Phán Nhi, khổ cực. Phó Thiếu Bình vỗ chữ bật úi, hà quang lóe lên, sau đó một cái nền trắng diệp văn hộp hướng Chu Phán Nhi lướt tới. Chu Phán Nhi tiếp nhận, mở ra xem, đã thấy bên trong là một cái lớn chừng ngón tay cái ngũ giai ngưng hồn quả, đây là dùng ôn dưỡng thần hồn sử dụng, Chu Phán Nhi cũng chỉ là tại trong cổ thư thấy qua, phu quân, ngươi cái này ngưng hồn quả là từ trong ma giới hái. Tại Đại Chu, như thế thiên địa linh vật nhân ma đại chiến chưa mở ra thời điểm cũng đã diệt tuyệt. Ngũ giai linh quả, hay là đối với tại thần hồn hữu hiệu, đã ít lại càng ít, một quả này ngưng hồn quả nếu là bị Đại Chu còn lại nguyên anh láo trời mới biết, chắc chắn không tiếp ra tay đánh nhau, đặc biệt là đối với ở hiện tại Đại Chu tới nói, lộ ra càng thêm di túc chân quý. Phó Thiếu Bình lắc đầu nói, cái này ngưng hồn quả là ta tại thiên khiển bên trong tiểu thế giới thu được. Đa tạ phu quân, cái này ngưng hồn quả đối với nàng tới nói, không chỉ có thể khôi phục tiêu hao tinh thần lực, thậm chí còn có thể có trình độ nhất định để thăng, tự tuyệt tự nhiên nói không nên lời. Phó Thiếu Bình đón lấy tới hao tốn đại nửa năm thời gian, tại Chu Phán Nhi phụ trợ dưới, trung quy là đem phá giải kết giới chi môn pháp trận nhớ kỹ, lại hao tốn đại nửa năm thời gian, đem tất cả trận kỳ trận bản cùng nhau tế luyện, đồng thời tại Chu Phán Nhi dưới sự chỉ đạo, đem pháp trận tự mình diễn luyện mấy lần, xác định không có bỏ sót về sau, hắn lúc này mới trở về chính mình mật thất, mở ra pháp trận về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp trốn vào đến hỗn độn không gian tiên cung ở trong, đi đến xuyên thẳng qua chi môn phía trước, ý niệm rơi vào vạn thần hải tinh tiêu bên trên. Ông, sáng chói tinh quang hiện lên, kèm theo một cỗ dẫn dắt chi lực rơi xuống, Phó Thiếu Bình thân hình biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa lại tại sư tử đảo đáy biển ở trong. Ánh mắt rơi vào kết giới chi môn, Phó Thiếu Bình không có gấp phá trận, mà là căn cứ vào Chu Phán Nhi cho phép trận pháp tại não hải diễn luyện một lần về sau, hít một hơi thật sâu, lúc này mới vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, từng mặt trận kỳ thật nhanh rơi vào thiên khiển, địa sát, nguyên côn, từng cái huyền ảo phương vị bên trên. 108 mặt trận kỳ ông một tiếng, từng đạo bất đồng quang trụ dâng lên, quang trụ hội tụ đến cùng một chỗ ngưng tụ ra 72 cái vòng xoáy nhỏ. Tại thời khắc này, chính là mấu chốt nhất. Hắn cần tại 10 hơi bên trong đem còn lại trận bản toàn bộ bố trí đi, hơn nữa còn muốn cùng 72 cái vòng xoáy nhỏ đối ứng. Nếu là người bình thường, đồng thời điều khiển 72 cái trận bản đã là cực kỳ phí sức, hơn nữa còn muốn nắm giữ tại mỗi cái không đồng phương vị, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Nhưng mà, Phó Thiếu Bình chính là linh phụ sư đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là thần phụ sư. Cho nên cái này đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần nhắc tới. Liền thấy hắn thần thức khẽ động, 72 cái trận bàn tế ra, trên trận bàn minh khắc phương hướng khác nhau muốn rơi xuống bất đồng vòng xoáy, ngoài ra đang rơi xuống thời điểm còn muốn cùng nhau kích phát trận bàn. Ong ong ong. Đã thấy trên không xuất hiện 72 cái trận bàn thoáng qua liền rơi vào tiểu chính giữa vòng xoáy. Vậy mà hai hơi thời gian cũng chưa tới. Cùng lúc đó, kết giới chi môn bên trên ông một tiếng, từng cái phức tạp cổ phù văn lúc này lại giống như là sống lại đang phi tốc lúc đích, kèm theo thời gian trôi qua. Những thứ này cổ phù văn tại trận pháp lực dẫn dắt phía dưới vậy mà ngưng kết trở thành một cái chìa khóa. Răng rắc một tiếng, kèm theo chìa khóa chuyển động âm thanh vang lên. Oanh long long, kết giới chi môn thoáng chốc mở rộng. Ngay sau đó, một cỗ dư thừa linh khí đập vào mặt. Phó Thiếu Bình thân hình thoát một cái, tại kết giới chi cửa đóng sắt trong nháy mắt kia chui vào trong đó. Oanh long long, sau lưng kết giới chi môn thoáng chốc đóng lại. Phó Thiếu Bình vẫy tay, đem lơ lửng quanh thân trận kỳ trận bàn thu vào trong túi trữ vật. Thần thức đảo qua,